Chương 105, ta quá tự tin rồi. Chương 105, ta quá tự tin rồi. Hắn đợi chính là thời điểm này. Bây giờ trong quán rượu chỉ còn lại một mình hắn, chính là lúc thi triển tài năng. Hứa Nặc lấy một con dao, cởi quần áo, hắn không chút do dự chém xuống một nhát. Bốp bốp chỉ thấy hát hai vật hình tròn như trứng ngỗng rơi xuống đất, lan tròn trên đất, lan một hồi lâu mới dừng lại. Cảm giác duy nhất của Hứa Nặc là đau, hắn nghiến chặt răng, không cho mình phát ra âm thanh kỳ quái. Hắn đã dự liệu các thứ này sẽ rất đau, nhưng không ngờ lại đau đến thế này. Hắn bây giờ cuối cùng đã hiểu ý nghĩa tầng thứ H2 của từ mệnh căn tử rồi. Mãi rất lâu sau, cơn đau thấu tâm can mới dịu đi đôi chút, Hứa Nặc nhìn đau, cẩn thận băng bó vết thương, rồi nhặt H2 cái trứng ngỗng lên, cẩn thận nhét vào dưới gối của mình. Thứ này phải giữ cẩn thận, nhớ sau này không mọc lại, vẫn còn chút biện pháp cứu vãn. Hoàn thành bước đầu tiên của Cực Lạc Bảo Giám là vung kiếm chặt tình căn, Hứa Nặc ngồi trên giường theo kiểu Quan Âm tọa liên, bắt đầu chính thức tu luyện. Trước đó, Cực Lạc Bảo Giám hắn đã lật đi lật lại rất nhiều lần, phương pháp tu luyện sớm đã thuộc lòng. Hứa Nặc bày ra tư thế tu luyện, chậm rãi vận chuyển tâm quyết. Một chu thiên vận chuyển xong, hắn phát hiện Cực Lạc Bảo Giám hoàn toàn khác với Thất Sát Đoán Thể Thuật. Thất Sát Đoán Thể Thuật trọng về phá, còn Cực Lạc Bảo Giám lại trọng về lập, và sở dĩ cần tự cung cũng là vì nguyên nhân này. Tự cung coi như là phá vỡ thiên phú bẩm sinh của một người. Bất kể thiên phú bẩm sinh của ngươi thế nào, tự cung rồi thì là một khởi đầu hoàn toàn mới, sau đó ý nghĩa tồn tại của Cực Lạc Bảo Giám là cưỡng chế nối tiếp kinh mạch, cưỡng chế nâng cao hậu thiên bẩm phú. Cái Cực Lạc Bảo Giám này đúng là được làm riêng cho ta mà. Hiểu rõ điều này, Hứa Nặc trong lòng nóng bỏng, càng thêm cố gắng tu luyện. Và theo sự vận chuyển của Cực Lạc Bảo Giám, tu vi đã lâu không được nâng cao của hắn cũng có dấu hiệu đối lòng, bắt đầu chậm rãi nâng cao. Vài chu thiên trôi qua, Hứa Nặc đã mồ hôi nhễ nhại, hơn nữa hắn phát hiện trong quá trình tu luyện, cơ thể hắn cũng đang có những thay đổi tinh tế. Da hắn hơi trắng ra, giọng nói hắn hơi mảnh đi. Thưa thưa thưa, các loại thương. Chết tiệt, Hứa Nặc vẻ mặt kỳ quái, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, thiên phú trường sinh bất tử của mình có thể sửa chữa vấn đề nữ tính hóa hay không? Nếu không thể lại mọc ra, mình chẳng phải sẽ biến thành một loại sinh vật giống như cô gái đáng yêu sao? Nghĩ đến khả năng này, Hứa Nặc khỏe miệng co giật, hắn không muốn biến thành như vậy. Hứa Nặc đội vàng dừng lại, hắn cẩn thận nhìn da của mình, quả nhiên trắng và mềm hơn nhiều so với trước. Trước đây là màu đồng khỏe mạnh, bây giờ biến thành màu trắng ngọc như viên mỡ dê. Hiệu quả này cũng quá nhanh đi. Hứa Nặc không dám tiếp tục tu luyện nữa, vẫn là quan sát trước đã. Mấy ngày tiếp theo, Hứa Nặc vẫn luôn quan sát sự thay đổi cơ thể của mình. Mãi đến đêm giao thừa, cơ thể hắn mới phục hồi lại trạng thái ban đầu, nhưng thứ đó còn lâu mới mọc ra. May mà Hứa Nặc thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay trời đẹp, mặt trời rất chói chang. Loại ánh nắng gay gắt này rất hiếm thấy vào mùa đông. Hứa Nặc một mình đi vào bếp, băm nhân gói bánh trèo. Những năm trước hắn đều cùng cậu đàn gói bánh trèo, hắn cắn vỏ, cậu đàn gói, vừa nói vừa cười. Năm nay chỉ có một mình hắn, hắn tự cắn vỏ, tự băm nhân, tự gói bánh trèo. Nhìn căn bếp trống trải, Hứa Nặc cười khổ. Rầm rầm rầm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Hứa Nặc mở cửa, liền thấy Tiểu Biểu Tam đang đứng bên ngoài. Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo mới, đương nhiên, đối với hắn mà nói là quần áo mới. Bộ quần áo này là do nhà giàu gần đó bước đi, bị hắn nhặt về. Anh đại lang, năm nay sắp đến Tết rồi, đi, em dẫn anh đi ăn ngon. Khuôn mặt nhỏ của hắn tràn ngập hứng thú, hắn kéo tay Hứa Nặc muốn đi ra ngoài. Em quyết định rồi, năm nay sẽ mạnh dạn mua một con gà, thật sự thưởng thức miệng lưỡi của chúng ta. Không cần phiền phức. Hứa Nặc kéo hắn trở lại, kéo vào quán rượu. Anh đại lang, anh muốn làm gì? Tiểu Biểu Tam hơi mở ra. Năm nay chúng ta không đi đâu cả, cứ ở quán rượu đón Tết. Quán rượu đón Tết. Tiểu Biểu Tam chớp chớp đôi mắt đen láy, dường như hơi phản ứng không kịp. Đừng ngẩn ra nữa, đi tắm đi. Hứa Nặc đổ cho hắn một chậu nước nóng. Tiểu Biểu Tam đến lúc này mới hoàn hồn lại, hắn hơi lo lắng, anh đại lang, anh làm vậy, liệu chủ quán có mang không? Ngươi yên tâm đi, Phạm Thúc là người tốt, sẽ không vì chuyện nhỏ này mà mang ta. Hứa Nặc an ủi hắn một câu, cởi quần áo hắn rồi ném vào bồn tắm. Tiểu Biểu Tam lập tức trần truồng, hắn còn hơi ngại, hắn còn do trong bồn tắm, không dám động đậy. Hắn còn chưa từng tắm vào mùa đông. Mau tắm đi, tắm xong cùng ta gói bánh trèo. Hứa Nặc đỏ mắt, tuổi con nhỏ, che gì mà che, còn sợ người nhìn, làm như ai cũng không có vậy. Hứa Nặc cúi đầu nhìn. Thôi rồi, ta quá tự tin rồi ho, ho anh đại lang, tắm nước nóng thật thoải mái. Tiểu Biểu Tam chưa từng tắm nước nóng bao giờ, hắn vô cùng phấn khích, nếu có thể tắm mỗi ngày thì tốt rồi. Khuôn mặt nhỏ tuấn tú của hắn tràn ngập ao ước. Chờ Tiểu Biểu Tam tắm xong, Hứa Nặc tìm một bộ quần áo cậu đàn mặc hồi nhỏ ném cho hắn. Anh đại lang, đây là quần áo hồi nhỏ của anh sao? Thật vừa vặn. Tiểu Biểu Tam chưa từng mặc bộ quần áo nào sạch sẽ như vậy. Tuy đã ngả vàng, còn bám víu, nhưng tốt hơn tất cả những bộ quần áo hắn từng mặc trước đây. Hứa Nặc gật đầu một nửa lại lắc đầu, ta là một người lang thang từ Việt Châu đến, sao có thể có quần áo hồi nhỏ được? Cũng đúng nhỉ. Tiểu Biểu Tam cười hì hì, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên sắc mặt nhỏ biến đổi, anh đại lang, em nghe người ta nói hoàng hậu Đường Kim hồi nhỏ theo Hứa đại quan nhân sống ở quán rượu, đây sẽ không phải là quần áo mà người đã mặc chứ? Người đúng là thông minh. Có lẽ có thể chắc là vậy. Hứa Nặc vẻ mặt không chắc chắn. Tiểu Biểu Tam càng thêm phấn khích, hắn nằm mơ cũng không ngờ, đời này lại có thể mặc được quần áo mà hoàng hậu đã mặc. Đừng cười nữa, mau lại đây gói bánh trèo đi. Hứa Nặc trợn mắt, hắn phát hiện thằng nhóc này sau khi tắm rửa thay quần áo xong, cả người thay đổi hẳn, trên người có một loại tiềm chất không nói nên lời, đặc biệt là đôi mắt đó. Anh đại lang, em không biết gói bánh trèo. Tiểu Biểu Tam mặt khổ sở. Thế là, Hứa Nặc lại dạy Tiểu Biểu Tam gói bánh trèo. Thằng nhóc này năm nay đã 10 tuổi, giống như cậu đàn năm thứ H2 mới đến quán rượu. Có lẽ vì suy dinh dưỡng, hắn thấp hơn cậu đàn cùng tuổi một chút. Anh đại lang, anh xem cái bánh trèo này giống cái gì? Tiểu biểu tam là một người nói nhiều, luôn có thể tìm ra đủ loại chủ đề. Cái tên này, có tiểu biểu tam làm bạn, Hứa Nặc lại trở nên vui vẻ. Sau khi xác định ngoại hình có thể nghịch chuyển, Hứa Nặc yên tâm lại, buổi tối hắn lại bắt đầu tu luyện cực lạc bảo giám. Đến mùng năm Tết, cực lạc bảo giám của hắn cuối cùng cũng có tiến triển. Trương tháng 1 năm 06, lại vào núi Huyền Vân, hổ. Trương tháng 1 năm 06, lại vào núi Huyền Vân, hổ. Cảnh giới cực lạc bảo giám tăng lên, cảnh giới ít dục, tầng thứ nhất, Hứa Nặc quanh chân ngồi trên giường, nhìn bảng điều khiển đột ngột hiện ra trước mắt, hắn ít nhiều cũng có chút kích động. Không ngờ nhanh như vậy đã đột phá đến cảnh giới thứ nhất. Cảnh giới cực lạc bảo giám càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh, hơn nữa không chỉ vậy, theo sự nâng cao của cảnh giới cực lạc bảo giám, hắn còn có thể lĩnh ngộ đủ loại năng lực. Ví dụ như cảnh giới thứ nhất vừa thăng cấp, đồng thời đã cho hắn lĩnh ngộ được một loại chỉ pháp, ít dục chỉ. Ít dục chỉ, không biết hiệu quả thế nào. Hứa Nặc hơi động lòng, nhưng hắn không đợi thử. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc dậy sớm, hắn mang theo tiểu tử đi đến núi Huyền Vân. Hắn đã có ý định đi núi Huyền Vân từ lâu rồi, chỉ là luôn luôn không có nhín chút thời gian. Đây là lần đầu tiên tiểu tử rời khỏi quán rượu, nó nằm trong tay áo Hứa Nặc, rất tò mò về môi trường xung quanh, không nhịn được muốn thò đầu ra ngoài nhìn. Hứa Nặc mỗi lần cũng đem nó đánh lại. Chi 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 chi, tiểu tử rất khó chịu phàn nàn. Hứa Nặc lười biếng của nó, mãi đến khi ra khỏi trấn Bình An, đến nơi ít người ở, hắn mới thả lỏng quản chế đối với tiểu tử. Tiểu tử vô cùng phấn khích, trực tiếp bò lên vê ai hắn, lén lút trốn trong cổ áo, lén nhìn phong cảnh trên đường. Hứa Nặc dẫn tiểu tử nhanh chóng đến dưới chân núi Huyền Vân, đang chuẩn bị leo lên núi, hắn thoáng thấy nơi cũ của bàng cự kình từ khóe mắt, dường như có khói bếp lượn lờ bay lên. Ừm. Hứa Nặc cẩn thận nhìn, quả nhiên phát hiện bên bàng cự kình có khói bếp chuyển đến. Tình hình gì vậy? Hứa Nặc dẫn tiểu tử nhanh chóng đến vách núi phía sau bàng cự kình, lại thấy khu vực trung tâm của bàng cự kình, lúc này đang có hơn 20 nam nữ trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy đang tụ tập ở đó, nướng đồ hoang ngoài trời, có hổ, có gấu, có báo, vân vân. Bọn họ mặc đồng phục màu xanh lam, mỗi người đều có khí chất phi phàm, trên người ẩn ẩn tỏa ra một luồng khí tức hư ảo. Bang cự kình sao đột nhiên lại có nhiều người như vậy? Hứa Nặc trong lòng dâng lên cảnh giác, hắn đang định nằm bò trên vách núi lén quan sát một lúc, nhưng phía dưới đột nhiên có một người nhìn về phía hắn. Không lẽ bị phát hiện rồi? Hứa Nặc trong lòng giật mình, không kịp nghĩ nhiều, hắn liên tục thi triển cam ẩn rực rời khỏi vách núi. Hắn vừa rời đi không lâu, liền có hát hai người phiêu nhiên rơi xuống hắn vừa mới đặt chân vị trí. Một trong số đó là một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh, nếu mày nói, rõ ràng ta vừa cảm nhận được có người ở đây, sao lại biến mất rồi? Sư Minh Nhiếp nhìn hoa mắt rồi chăng? Một nữ tử trẻ tuổi khác cũng mặc áo xanh che miệng cười nói. Nam tử trẻ tuổi đó hừ một tiếng, sư muội bình, mắt của ta có thể hoa, nhưng cảm giác trong lòng ta tuyệt đối không e ai, vừa nãy tuyệt đối có người ở đây quan sát chúng ta. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử trẻ tuổi được gọi là sư muội bình hiện lên vẻ hoảng sợ, sư Minh Nhiếp, lẽ nào hành tung của chúng ta bị tông môn phát hiện rồi? Không có khả năng, hẳn là có người khác, cứ chờ xem sao, trong thời gian này ta sẽ đi trấn trên hỏi thăm tin tức. Lúc này, Hứa Nặc đã đưa tiểu tử đi xa khỏi hiện trường, hắn chạy thẳng đến hang động Thạch Đũ. Lần này hắn đến núi Huyền Vân, chủ yếu là muốn xem một nhà viên cồn cồn. Đến hang động Thạch Đũ, Hứa Nặc thấy một nhà viên cồn cồn ba người đang nép vào nhau, hoàn toàn khác với lần trước hắn gặp chúng. Hắn nhớ lần trước đến, một nhà viên cồn cồn ba người con nào cũng béo, nhưng lần này, ba con gấu đen này đều gầy trơ xương, đặc biệt là viên cồn cồn, càng gầy như một tia chớp, toàn thân cô gầy, không có chút thịt nào. Hơn nữa cả ba đều có vẻ mặt xấu não, N gây cả hắc tử vốn lạc quan cũng không ngoại lệ. Hứa Nặc không khỏi cảm thấy xót xa. Mấy năm không gặp, sao nhà này lại thành ra thế này? Hứa Nặc nhíu mày, với thân thủ của hắc tử, tùy tiện cũng có thể bắt được con mồi, sao lại đói đến mức này? Hứa Nặc vốn chỉ muốn xem một cái rồi đi, nhưng thấy tình huống này, hắn không khỏi có chút lo lắng. Hứa Nặc dẫn tiểu tử đi vào hang động Thạch Đũ. Gầm gừ hắc tử cảm nhận được sự tồn tại của hắn, N gây lập tức phát ra tiếng cảnh cáo, giọng nó yếu ớt, hoàn toàn mất đi sự cao vút vang vọng trước đây. Con viên cuộn cuộn nhìn chằm chằm vào Hứa Nặc, trong mắt lộ ra vài phần suy tư. Hứa Nặc không nói lời thừa thãi, trực tiếp xách hắc tử lên đánh một trận. Hắc tử buồn bực quá, con hổ chết tiệt đó bắt nạt nó thì thôi đi, sao lại có người tùy tiện đến cũng có thể bắt nạt nó? Nó không khỏi nhớ lại những ngày tháng cùng Hứa Nặc tung hoành núi rừng, quãng thời gian đó nó uy phong lắm, hổ báo chó sói nào thấy nó cũng như thấy cháu vậy, sợ muốn chết, hễ có con nào không nghe lời thì bị Hứa Nặc giết ăn thịt. Nhưng kể từ khi Hứa Nặc rời đi lần trước, nó đã lâu không gặp Hứa Nặc, nó còn nghi ngờ liệu Hứa Nặc có bị con hổ chết tiệt đó giết chết không. Hắc tử không thoát được, liên tục cầu xin. Hứa Nặc ném nó xuống đất, một nhà viên cồn cồn đều không dám khinh cử động. Hứa Nặc tìm một chỗ ngồi xuống, nói chuyện với một nhà viên cồn cồn một lúc, rất nhanh, một nhà viên cồn cồn đã xác định hắn không có ác ý, đều thả lỏng, đặc biệt là Hắc tử, càng to gan ngồi xuống bên cạnh hắn. Hứa Nặc xoa đầu nó, lơ đãng trò chuyện với một nhà viên cồn cồn. Cách nói chuyện của họ rất đơn giản, hắn hỏi, một nhà viên cồn cồn gật đầu hoặc lắc đầu. Hỏi rất lâu, Hứa Nặc mới đại khái hiểu ra, thì ra một năm trước, gần đây đến một con hổ rất lợi hại, con hổ này xưng hùng xưng bá ở gần đây, thường xuyên bắt nạt một nhà viên cồn cồn, không cho chúng ăn uống. Từ những cử chỉ của Hắc tử, Hứa Nặc cảm thấy con hổ này không hề đơn giản, hắn muốn Hắc tử lén lút dẫn hắn đi xem, nhưng mặt gấu của Hắc tử tràn đầy sợ hãi, chết sống không chịu đi. Hổ gì mà có thể dọa Hắc tử to gan như thế? Hứa Nặc có chút đau răng, hắn bây giờ không biết thực lực của con hổ đó, cho nên hắn cũng không dám khinh cử động. Từ những cử chỉ của Hắc tử, con hổ đó tuyệt đối không phải là hổ bình thường, vạn nhất là một con hổ yêu, hắn bây giờ chưa chắc đã đánh lại được. Gầm gừ đang lúc có chút băn khoăn, ngoài hang động thạch nhũ đột nhiên chuyển đến tiếng hổ gầm. N gây sau đó, Hứa Nặc liền thấy một con hổ vằn đứng bằng hai chân sau như người bước vào. Đây không phải là con hổ đó chứ? Hứa Nặc nhanh chóng liếc nhìn con hổ vằn. Con hổ vằn lúc này cũng đã nhìn thấy hắn, nó hơi sững lại. N gây sau đó trong mắt hổ liền lóe lên tinh quang, càng xen lẫn sự tham lam. Gầm gừ hắt tử dường như đoán được suy nghĩ của con hổ vằn, nó lách người chặn trước mặt Hứa Nặc, không ngừng gầm gừ, trên mặt nó tràn đầy vẻ đính hót. Hứa Nặc biết, đây là hắt tử đang giao tiếp với con hổ, nghe giọng điệu và thái độ của nó, hình như đang cầu xin cho hắn. Khuôn mặt hổ của con hổ vằn lập tức tối sầm lại, nó bước tới, một bàn tay tát bay hắt tử. Một tiếng nổ vang lên, hắt tử bị đập mạnh vào vách đá thạch nhũ, khiến cả hang động thạch nhũ rung chuyển vài lần. Lực đạo này, Hứa Nặc nhanh chóng phân tích thực lực của con hổ vằn. N gây lúc hắn trầm ngâm, con hổ vằn đã lao tới hắn. Chương 107, yêu. Tìm chết. Hứa Nặc không né tránh, một cú đấm thẳng thắn nên đón. Con hổ vằn không ngờ Hứa Nặc lại dám đối đầu trực diện với nó không phải là hổ bình thường, một nhân loại nhỏ bé lại muốn đối đầu trực diện với nó, trong mắt hổ lóe lên vài phần kinh thường, một móng vuốt mạnh mẽ vô về phía Hứa Nặc. Trong tích tắc, một cú đấm và một móng vuốt đã chạm vào nhau. Một tiếng nổ vang lên, Hứa Nặc chỉ cảm thấy một lực lớn truyền đến từ nắm đấm, chấn động cánh tay hắn tê dại, cánh tay suýt bị gãy. Lực đạo mạnh thật. Trong lúc âm thầm thật lưỡi, Hứa Nặc mượn lực lùi lại, vừa vận hóa giải đòn tấn công chí mạng của con hổ vằn. Hổ cấp tiên thiên. Hứa Nặc không ngờ, ở ngoại vi núi Huyền Vân lại có thể gặp được hổ cấp tiên thiên, hơn nữa hắn còn cảm giác, con hổ vằn này bất kể là lực lượng hay tốc độ, so với con kỳ lân màu vàng tối nát năm đó chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Một đòn đánh lui Hứa Nặc, con hổ vằn càng kinh thường, tấn công Hứa Nặc càng mãnh liệt hơn. Bên cạnh, Hắc Tử, Viên Cuồn Cuộn, Gấu Mù đều lo lắng, thực lực của con hổ vằn này chúng đều đã linh giáo, Hứa Nặc tuy chiến đấu tốt, nhưng tuyệt đối không thể đánh thắng con hổ vằn. N gây lúc chúng lo lắng không yên, Hứa Nặc đã giao chiến với con hổ vằn. Sau khi giao chiến liên tục mười mấy chiêu, Hứa Nặc phát hiện trong trường hợp không thi triển huyết kiếm pháp và lôi hỏa đồ long biến, hắn hoàn toàn không thể đánh lại con hổ vằn không chỉ lực lượng mạnh mẽ, tốc độ cũng không hề kém, hơn nữa kỹ năng chiến đấu cũng cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên là được rèn luyện trong máu và lửa. Xem ra không dùng chiêu cuối là không được. Trong lúc trầm ngâm, Hứa Nặc thi triển cựu tử hóa điệp dược kéo giãn khoảng cách với con hổ vằn, sau đó hắn một thức quả dục chỉ bắn ra, chỉ thấy một luồng khí trắng sữa như tia laser bắn ra từ ngón tay, thẳng tiến đến mặt con hổ vằn. Con hổ vằn hiển nhiên không ngờ tốc độ của Hứa Nặc đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy, nó đang ngẩn người, luồng khí đó đã bắn tới trước mặt nó liên tục muốn né tránh, nhưng tốc độ của quả dục chỉ quá nhanh, nó vừa định hành động, luồng khí trắng sữa đã bắn vào giữa trán nó. Trong khoảnh khắc, giữa trán con hổ vằn đã bị xuyên thủng, máu chảy ra theo vết thương nhỏ, nó khó tin nhìn Hứa Nặc, nằm mơ cũng không ngờ, vừa nãy còn bị nó áp chế đánh, sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy. Trong mắt nó tràn đầy sợ hãi, ý thức của nó dần tan rã, rất nhanh đã tiêu tán giữa trời đất. Con hổ vằn lại bị giết. Hắc Tử, Viên Cuồn Cuộn và Gấu Mù đều không thể tin được nhìn Hứa Nặc, thực lực của con hổ vằn chúng quá rõ ràng, N gây cả Hắc Tử từng được Hứa Nặc chỉ điểm cũng không phải đối thủ một chiêu của nó, mà chàng TERI không hề nổi bật này lại một chỉ giết chết con hổ vằn. Không ngờ quả dục chỉ lại lợi hại đến mức này. Nhìn sắc con hổ vằn, Hứa Nặc cũng có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng quả dục chỉ và huyết kiếm pháp uy lực tương đương, nhưng từ đòn vừa rồi xem ra, quả dục chỉ rõ ràng mạnh hơn huyết kiếm pháp vài phần. Không ngờ Cực Lạc Bảo Giám cảnh giới đầu tiên đã mạnh như vậy. Trong lúc âm thầm thật lưỡi, Hứa Nặc càng thêm mong chờ Cực Lạc Bảo Giám. Giải quyết xong con hổ vằn, Hứa Nặc vốn định rời đi N gây, nhưng hắn phát hiện sau khi con hổ vằn chết, một nhà viên cuồn cuộn vốn nên rất phấn khích lại như cha mẹ chết vậy, không một chút nào vui vẻ không được sao đến, hơn nữa trong mắt chúng còn tràn đầy sự sợ hãi lớn. Hứa Nặc nhận thấy có điều không đúng, nói chuyện với một nhà viên cuồn cuộn một lúc. Thì ra con hổ vằn này không phải là bột thực sự, bột lớn thực sự là một con hổ khác, con hổ vằn chỉ là một tiểu lâu la của con hổ đó mà thôi. Hứa Nặc đã kinh ngạc, N gây cả con hổ vằn cũng lợi hại như vậy, còn đứng sau nó còn lợi hại đến mức nào? Trong đầu hắn không kìm được bật ra hát hai chữ, yêu quái. Con hổ đó không phải là yêu quái thật chứ? Ngón tay Hứa Nặc khẽ run lên, hắn tuy đã đạt đến tiên thiên, so với người thường lợi hại hơn nhiều, nhưng trong mắt tiên yêu thực sự, hắn cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Xem ra lần này không giúp Hắc Tử tiêu tê ai được rồi. Nhìn Viên Cuồn Cuộn đang sợ hãi vô cùng, trong đầu Hứa Nặc lập tức nảy ra hát hai suy nghĩ. Một là ném xác con hổ vằn sang bên bang cự kình, đổ tội cho đám thanh niên kia. Không được, đám thanh niên đó hình như rất cảnh giác, rất có thể sẽ công dã tràng. Nghĩ đến đó, Hứa Nặc lập tức từ bỏ ý định này, hắn chọn con đường thứ hai. Một loạt thao tác quen thuộc đốt xác diệt dấu vết, rất nhanh con hổ vằn đã biến thành một đống tro tàn, khiến Hắc Tử và Gấu Mù bên cạnh đều thầm kinh hãi. May mà trước đó đã thần phục Hứa Nặc, nếu không kết cục của chúng có thể giống như con hổ vằn. Viên Cuồn Cuộn càng thở phào nhẹ nhõm, con hổ vằn bị đốt xác diệt dấu vết, như vậy một nhà chúng sẽ không bị con hổ yêu kia liên lụy. Nó vẻ mặt biết ơn nhìn Hứa Nặc. Hứa Nặc xoa đầu nó, mang theo cho cốt con hổ vằn rời khỏi hang động thạch lũ. Rời xa hang động thạch lũ, hắn mới giải cho cốt con hổ vằn xuống dưới một vách đá. Công thành danh toại. Hứa Nặc vỗ tay, dẫn tiểu tử rời khỏi núi Huyền Vân. Tiểu tử đã không còn cảm giác mới lạ như lúc đến, nó lại ngoan ngoãn chui vào trong ống tay áo Hứa Nặc. Đến dưới chân núi, Hứa Nặc trước tiên quan sát tình hình xung quanh, xác định không có ai ở gần đó, hắn mới lén lút rời khỏi núi Huyền Vân. Cho đến khi đi ra khỏi phạm vi của bang cự kình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đến khi trở về trấn Bình An, đã là buổi trưa ngày mùng 7 tháng Giêng. Hứa Nặc về quán rượu tạm thời chưa mở cửa. Mấy ngày tiếp theo, Hứa Nặc đều ở trong quán rượu, không đi đâu cả, ban ngày hắn làm những việc phát minh sáng chế, gần đây hắn đã làm ra rất nhiều đồ vật nhỏ, những thứ này đều được hắn ném vào trong mật đạo. Kế hoạch giao tiếp của hắn vẫn đang tiến triển ổn định, rất nhiều linh kiện đã được hắn làm ra. Lúc rảnh rỗi hắn sẽ đào mật đạo, bây giờ mật đạo đã ngày càng lớn, đã rộng bằng 3 căn nhà ngói, toàn bộ tầng hầm của quán rượu sắp bị hắn đào rỗng. Hứa Nặc ban ngày ở trong mật đạo cùng tiểu tử làm những việc phát minh sáng chế, buổi tối thì tu luyện cực lạc bảo giám. Bởi vì hiệu quả nữ tính hóa của cực lạc bảo giám, hắn cũng không dám tu luyện liên tục, bây giờ hắn mỗi khi tu luyện một canh giờ lại nghỉ ngơi một chút, chờ đến khi hiệu quả nữ tính hóa được thiên phú trường sinh bất tử phục hồi, hắn mới tiếp tục tu luyện. Và cùng với việc hắn không ngừng tu luyện, thực lực của hắn cũng không ngừng tăng lên. Kể từ khi cực lạc bảo giám tiến giai đến cảnh giới đầu tiên, tốc độ tăng thực lực của hắn rõ ràng nhanh hơn trước một chút. Đến ngày 16 tháng Giêng, A Bân, Đinh Đinh, Đô Vũ đều đã trở về, quán rượu như mọi năm chính thức mở cửa kinh doanh. Cuộc sống của Hứa Nặc lại trở lại bình thường, ban ngày hắn làm việc, buổi tối tiếp tục tu luyện cực lạc bảo giám, lúc rảnh rỗi hắn cũng sẽ bắt vài con vật độc cho tiểu tử, nhưng vì Phan Ngân Liên, hắn chưa bao giờ đi xa, chỉ loanh quanh gần quán rượu. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc lại nửa năm trôi qua, tối nay, Hứa Nặc đang tu luyện cực lạc bảo giám, trước mắt hắn đột nhiên hiện lên một bảng nhỏ. Cảnh giới tăng lên chương 108, trẻ con, mất tích, đạo sĩ. Chương 108, trẻ con, mất tích, đạo sĩ. Hứa Nặc mở bảng. Tên: Hứa Nặc, 43 tuổi, Thiên Phú, Trường Sinh Bất Tử, Thọ Nguyên Vô Tận, Bất Tử Bất Diệt, Kết Vận, 921 điểm, Mệnh, Cảnh Giới, Tiên Thiên Tông Sư, Mạnh, Kỹ Năng, Cực Lạc Bảo Giám, Cảnh Giới thứ H2 Thành Tâm Cảnh. Chỉ thấy chữ yếu phía sau Tiên Thiên Tông Sư đã biến thành chữ mạnh. Hứa Nặc cảm nhận một chút, lại phát hiện trạng thái cơ thể mình đã thay đổi. Trước đây ở trạng thái yếu, một loại lực lượng vô hình lưu chuyển trong 10H2 chính kinh và kỳ kinh bắt mạch của hắn, được gọi là nội lực, nhưng nội lực là thứ không thể nhìn thấy, không thể sở được. Sau khi tiến giai đến trạng thái mạnh, nội lực vô hình trong kinh mạch đã biến thành khí. Nội khí. Cảm nhận lực lượng khí đang lưu chuyển trong kinh mạch của mình, mắt Hứa Nặc sáng rực, hắn từng nghe Nhiếp Hiển Nương Thần Hưu nói, khi nội lực chuyển hóa thành nội khí, thì chính thức có tư cách võ đạo hóa tiên. Võ đạo hóa tiên, Hứa Nặc chờ ngày này đã quá lâu rồi. Đồng thời, cực lạc bảo giám của hắn cũng tiến giai đến cảnh giới thứ H2 thành tâm cảnh, đồng thời cũng giúp hắn lĩnh ngộ được kỹ năng thứ H2, thanh tâm âm, đây là một pháp môn tấn công bằng di ai điệu. Không ngờ khả năng ca hát của ta lại có đất dụng võ. Hứa Nặc dâng trào cảm xúc, quả nhiên kỹ năng nhiều không sợ áp lực. Hứa Nặc nhận thấy, kiếp vận của hắn cũng tăng thêm 21 điểm. Chỉ còn chưa đến 80 điểm nữa là đạt đến mốc 1000 điểm. 1000 điểm. Hứa Nặc cẩn ẩn mong chờ, hắn khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu thử dùng nội khí ngưng tụ đan điền. Muốn tu tiên, nhất định phải sản sinh khí cảm, người có thiên phú tu tiên có thể trực tiếp sản sinh khí cảm, người không có thiên phú tu tiên muốn tu tiên chỉ có thể đi một con đường khác, võ đạo hóa tiên. Cái gọi là võ đạo hóa tiên chính là dùng nội khí cưỡng chế cờ hờ ai mở một cái đan điền. Cách làm này không chỉ nguy hiểm, hơn nữa tỷ lệ thành công cực kỳ thấp, 10 cao thủ tiên tiên cũng chưa chắc có một người thành công. Đại ngu lập quốc hàng trăm năm nay, cao thủ tiên tiên có thể nói lớp này nối tiếp lớp kia, nhưng người thực sự võ đạo hóa tiên thì cực ít. Đó là đối với người khác, ta thì khát Hứa Nặc không ngừng tu luyện cực lạc bảo giám, thử ngừng tụ đan điền. Tuy hắn không sợ nguy hiểm, nhưng loại chuyện nghịch thiên này cũng không đơn giản như vậy, không phải ngày một ngày hát hai là có thể hoàn thành. Hứa Nặc cũng không nổi, dù sao hắn có thừa thời gian. Không biết bây giờ ta có thể đánh một trận với tiểu mỹ nhân không? Cứ thế luyện tập, một đêm lặng lẽ trôi qua, Hứa Nặc vẫn để tiểu tử trong bại cổ, đợi đến khi làn da mình trở lại màu đồng khỏe mạnh, hắn mới đứng dậy. Sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân xong, Hứa Nặc mở cửa quán rượu. Hôm nay đã là tháng 8 năm Thái Sơ thứ 3, chính là thời điểm trời thu mát mẻ, trong không khí vẫn còn vương lại hơi nóng của mùa hè. Hứa Nặc chỉ mặc một chiếc áo mỏng tay ngắn. Đại Lang ca, chào buổi sáng tiểu biệt tam đã đến quán rượu như thường lệ, lúc này hắn đang dựa vào cửa sổ quán rượu, lười biếng sưởi nắng, trong tay hắn đang nịch mấy đồng tiền đồng. Chào buổi sáng Hứa Nặc vươn vai ai. Lúc này trên đường đã rất nhộn nhịp, khắp nơi đều có những người bán hàng rong, N gay trước cửa quán rượu trên con phố lớn có một người đẩy xe bán lê, cả một xe đẩy lê vàng nóng. N gay cả vị giác của Hứa Nặc cũng bị cuốn hút. Đại Lang ca, ta có lẽ sắp thất nghiệp rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Tiểu Biệt Tam đầy vẻ bất ức. Ngươi cũng có thể thất nghiệp sao? Hứa Nặc vẻ mặt kỳ quái. Tiểu Biệt Tam thở dài, Đại Lang ca ngươi không biết, Tiểu Thúc và nhiều người khác đã tìm được việc làm rồi, bây giờ còn ở lại cái bang chỉ còn lác đác vài người, không bao lâu nữa cái bang có lẽ sẽ giải tán. Hứa Nặc đông nhiên hiểu ra, từ khi Lý Tú đăng cơ, đã thi hành chính sách nhẹ thuế, thậm chí nhiều nơi còn giảm thuế 3 năm, nguyện vọng phấn đấu của người dân rất mạnh mẽ, nền kinh tế chết lặng thời Triệu Mạnh đã dần có dấu hiệu phục hồi. Thêm vào đó là trời đất ưu ái, mấy năm nay có thể nói là mưa thuận gió hòa, mức sống của người dân đã được nâng cao rất nhiều, việc đệ tử cái bang giảm mất cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngươi có tính toán gì? Hứa Nặc cười nhìn Tiểu Biệt Tam. Tiểu Biệt Tam thở dài bất lực, ta cũng muốn tìm việc làm, nhưng người ta thấy ta nhỏ, lại chê ta không có sức lực, không làm được việc gì, nên không nhận ta. Hai người đang nói chuyện phiếm, khách trong quán rượu đã dần đông lên, Hứa Nặc bắt đầu tiếp đón khách. Không lâu sau, Đao Đông Li cũng bước vào quán rượu, hắn ngồi vào vị trí quen thuộc của mình, dặn Hứa Nặc mang lên một bầu rượu, lao đố này cũng thật là bao lâu rồi, vẫn chưa nghiên cứu ra nạp ỉu, thật phế. Chính là, mấy năm không uống nạp ỉu, cái miệng của ta sắp nhạt như chim rồi. Tiến bộ khoái hôm nay cũng đến, nhưng một thời gian trước hắn đã thăng chức, được người dân trấn Bình An nhất trí bầu làm trấn trưởng trấn Bình An, hắn mặc bộ trấn trưởng phục, trông khí phái hơn trước rất nhiều. Tiến đại nhân, nghe nói gần đây trấn Bình An chúng ta mất tích không ít trẻ con, chuyện gì vậy? Có người tò mò hỏi. Tiến bộ khoái cau mày, Ta đã phái Lao Hình đi điều tra rồi, nhưng đến hôm nay vẫn chưa có manh mối nào. Lao đại hiệp, thân thủ của ngài cái thế vô song, giúp điều tra một chút được không? Trên mặt Đao Đông Lai hiện lên vẻ ngạo mạn, yên tâm đi, ta đã âm thầm điều tra rồi, tin rằng không bao lâu nữa sẽ tra ra sự thật. Ta xem ai lại vô liêm sỉ như vậy, gay cả trẻ con cũng không buông tha. Tiểu Biệt Tam, ngươi phải cẩn thận đấy, coi chừng bị bắt đi đấy. Có người trêu chọc Tiểu Biệt Tam. Tiểu Biệt Tam hoàn toàn không để ý, ai lại để ý đến một tiểu ăn mày như hắn? Gay khi mọi người đang nói chuyện phiếm, chỉ thấy một đạo sĩ ăn mặc rách dưới lảo đảo bước tới, thắt lưng hắn đeo một bầu rượu, say sưa dừng lại trước xe lê. Vị cư sĩ này, bần đạo khát nước rồi, tặng ta một quả lê giải khát được không? Đạo sĩ đó vẻ mặt cầu xin nhìn người bán lê. Người bán lê là một trung niên cường tráng, hắn liếc nhìn đạo sĩ, thấy đạo sĩ dáng vẻ nhỏ khổ, lập tức có chút mất kiên nhẫn, cút cút cút, không có tiền mà cũng muốn ăn lê, lê của ta đắt làm đấy, dựa vào đâu mà bố thí cho ngươi? Cư sĩ làm ơn đi mà, bần đạo từ xa đến, cái miệng sắp khát khô rồi. Đạo sĩ đó vẻ mặt cầu xin. Miệng ngươi khô thì liên quan gì đến lão tử? Lão tử nói lại lần nữa, cút. Người trung niên bán lê làm bộ muốn đánh đạo sĩ. Lúc này ánh mắt của mọi người trong quán rượu đều bị cảnh này trên đường thu hút, đều hứng thú xem náo nhiệt. Hứa Nặc Đăm Chiêu nhìn đạo sĩ đó, hắn luôn cảm thấy cảnh này có chút quen thuộc, dường như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Trong lúc trầm ngâm, chỉ thấy Tiểu Biệt Tam chạy lộc cộc tới, hắn chặn người bán lê lại, "Chú ơi, cháu muốn một quả lê." Người bán lê trừng mắt nhìn đạo sĩ đó, rồi mới nhận lấy đồng tiền, lấy một quả lê ném cho Tiểu Biệt Tam. Tiểu Biệt Tam nhận lấy quả lê, rồi đưa cho đạo sĩ đó, "Chú ơi, cháu mời chú ăn lê." Đạo sĩ đó ngạc nhiên liếc nhìn Tiểu Biệt Tam, hắn cười hắc hắc, xem ra trên đời này vẫn còn nhiều người tốt, gay cả một tiểu ăn mày cũng có thiện tâm như vậy, chư vị. Hắn liếc nhìn những người vây xem xung quanh, vì nể mặt tiểu huynh đệ này, hôm nay ta mời mọi người ăn lê. Chương 109, trồng lê, ảo giác. Chương 109, trồng lê, ảo giác. Một đám người vây xem đều ngơ ngác, đạo sĩ này hồ đồ rồi sao? Đạo trưởng, ngài đã có lê sao còn xin người khác? Đao Đông Lai càng không nhịn được hỏi ra. Đạo sĩ ăn mày đó cắn một miếng lê, nhấm nháp vài miếng, bần đạo vốn không có lê, nhưng đợi ta ăn xong quả lê này thì sẽ có. Mọi người nhìn nhau, đều không hiểu đạo sĩ này định làm gì. Lúc này trên đường đã có không ít người vây lại, lớp trong lớp ngoài, cửa quán rượu cũng đứng đầy người. Người bán lê vẻ mặt xem kịch hề nhìn đạo sĩ đó, hắn xem đạo sĩ này lấy lê ở đâu ra cho mọi người ăn. Đạo sĩ đó trong 3-2 lần đã ăn hết một quả lê, hắn lau nước lê dính ở khoe miệng, lau lên quần, hắn quét mắt nhìn xung quanh, chư vị, ai có sẻn cho bần đạo mượn một chút? A Bân không hiểu gì, nhưng hắn vẫn lập tức chạy về hậu viện, lấy một chiếc sẻn đưa cho đạo sĩ. Đạo sĩ đó nhận lấy sẻn, lập tức đào hố trên đường. Một đám người vây xem càng thêm ngơ ngác, rốt cuộc đạo sĩ này định làm gì? Mọi người đều ôm sự tò mò xem náo nhiệt. Rất nhanh, đạo sĩ đó đã đào xong một cái hố lớn, hắn đổ hạt lê trong miệng ném vào hố, sau đó lấp đất lại, hắn lau mồ hôi, lại ném sẻn cho A Bân, vị cư sĩ này, lại làm phiền ngươi lấy một ít nước tới. Vị đạo trưởng này sẽ không định trồng cây lê N gay trên đường chứ? A Bân vẻ mặt ngơ ngác, hắn cũng không hỏi nhiều, chạy về phòng bếp xách một thùng nước ra, theo lời dặn của đạo trưởng tưới vào hố. Lúc này những người vây xem đều đã mơ hồ hiểu ý của đạo trưởng, N gay cả Đao Đông Lai cũng không nhịn được cười, đạo trưởng, ngài trồng cây như vậy, đến năm nào tháng nào mới có thể mời chúng ta ăn lê chứ? Xung quanh vang lên một tràng cười lớn, người bán lê càng vẻ mặt chế giễu, đạo sĩ này thật là quá phô trương, một cây lê từ khi trồng hạt đến khi ra hoa kết quả, ít nhất cũng cần 4-5 năm, huống chi, không phải mỗi hạt lê đều có thể nảy mầm. Người bán lê đang chuẩn bị rời đi, lại thấy trong hố lê vang lên tiếng động xào xạc, rất nhanh, hắn thấy một mầm non nhú lên từ trong đất, mầm non nhanh chóng cao lên và to ra, hầu như trong nháy mắt đã cao hơn hai người. Chuyện gì vậy? Người bán lê kinh hãi thất sắc. Không chỉ người bán lê, một đám người vây xem xung quanh không ai là không trợn tròn mắt, khó tin nhìn cảnh này, trong con ngươi của họ phản chiếu cảnh cây lê nở hoa. Hoa lê rơi rụng, nhanh chóng kết quả lê nhanh chóng lớn lên, hầu như chỉ trong giây lát, toàn bộ cây lê đã treo đầy những quả lê vàng nóng. Cái này Đao Đông Lai khó tin nhìn chằm chằm cây lê, hắn vẻ mặt kinh hãi, hắn đi khắp Nam Bắc nhiều năm như vậy, chưa từng gặp chuyện kỳ lạ như vậy. Một đám người vây xem đều ngây người, không ít người đầu góc đã đưa ra, làm sao cũng không nghĩ ra, đạo sĩ này làm sao làm được. Trong mắt Hứa Nặc cũng hiện lên vài phần kinh ngạc, hắn mạnh mẽ trước mắt, lại phát hiện cảnh này trước mắt căn bản không phải ảo giác, trên phố quả thật mọc ra một cây lê kết đầy quả. Hứa Nặc Đăm Chiêu nhìn đạo sĩ, "Thần tích a." Có người đầu tiên hoàn hồn, kinh hô một tiếng, "Đạo trưởng, thần nhân." Trên mặt A Bân đầy vẻ hưng phấn, hắn không nhịn được giơ ngón cái. Đạo trưởng đó nhón chân hái một quả lê đưa cho Tiểu Biệt Tam đang ngây người, hắn cười hắc hắc, "Tiểu tử, cảm ơn ngươi vừa rồi đã mời bần đạo ăn lê, quả lê này tặng cho ngươi." Tiểu Biệt Tam còn tưởng là đang mơ, hắn mạnh mẽ tự tát mình một cái, "Đau, không phải mơ sao?" Tiểu Biệt Tam nhận lấy quả lê, cắn một cách máy móc, "Thật ngọt, cảm ơn đạo trưởng chú ạ." Đạo trưởng đó xoa đầu hắn, "Mọi người cũng đừng khách khí, ai muốn ăn thì tự hái đi." Lời này vừa nói ra, một đám người vây xem nhau nhau chạy đến bên cây lê, hái lê, Đao Đông Lai thậm chí còn nhảy lên cây lê, rất nhanh một cây lê đã bị hái hết. Đạo sĩ đó đào cây lê lên, tặng cho Tiểu Biệt Tam, "Tiểu tử, cây lê này để lại cho ngươi làm kỷ niệm nhé." Tiểu Biệt Tam chớp chớp đôi mắt đen láy, hắn đột nhiên quỳ xuống trước mặt đạo trưởng đó, "Chú ơi, cháu không cần cây lê này, cầu xin chú nhận cháu làm đệ tử có được không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tràn đầy khao khát, cảnh vừa rồi đối với hắn thật sự quá sốc, nếu hắn có thể học được thủ đoạn này, sau này sẽ không lo ăn mặc, thậm chí còn có thể dẫn đại lang ca cùng nhau làm giàu. Đạo sĩ đó xứng lại, Hiển nhiên không ngờ Tiểu Biệt Tam lại bái hắn làm sư phụ, hắn hơi do dự một chút, ta là một người trần tục, ngay cả cuộc sống của mình còn chưa lo nổi, lại có thể dạy ngươi cái gì đây, hữu duyên gặp lại nhé. Lời còn chưa dứt, đạo sĩ đó đã bay nhiên rời khỏi hiện trường. Đưa mắt tiến đạo trưởng đi, người bán lê đỏ mặt xấu hổ, hắn làm sao cũng không ngờ, trên đời này lại có thần nhân như vậy. Không biết lê này so với lê nhà mình thì thế nào nhỉ? Hắn vừa rồi cũng đoạt được một quả lê, hắn cắn một miếng, cảm thấy vị này giống hệt vị lê nhà mình trồng. Người bán lê nhận ra có gì đó không đúng, hắn quay lại nhìn, lại thấy lê trên xe của hắn một quả cũng không còn. Người bán lê bỗng nhiên hiểu ra, được lắm tên đạo sĩ chết tiệt kia, dám dùng ảo giác lừa lê của lão tử đi mời người khác ăn. Người bán lê tức giận, vội vàng đuổi theo hướng đạo sĩ đó rời đi. Hóa ra là ảo giác, còn tưởng thần nhân hạ phàm đâu. Ông bà nói rồi, chớ nên gây chuyện với tăng đạo a, người xưa nói quả không e ai. Người bán lê đó cũng thật là tự mình chuốc lấy, vốn dĩ chỉ là chuyện một quả lê, kết quả cả xe lê đều bị người ta ăn hết. Một đám người vây xem nhau nhau cười nhạo người bán lê, nhưng cũng có người cảm thấy đạo sĩ đó làm quá đáng, người bán lê đó cũng không làm ép ai cái gì, không thân không thích bằng cái gì phải cho người lê ăn. Mọi người đang bàn tán, chỉ thấy người bán lê đó lại cúi đầu tang khí đi trở lại, hỏi ra mới biết, nguyên lai hắn đuổi tới phía trước góc cua, đã theo đuổi mất đạo sĩ đó rồi. Trấn trưởng, một xe lê tốt của ta cũng bị người ta lừa ngài phải làm chủ cho ta. Người bán lê muốn khóc không ra nước mắt, lúc này trong lòng hắn có chút hối hận, sao xui xẻo lại đi trêu chọc đạo sĩ đó chứ. Yến Bộ Khoái cũng vẻ mặt bất lực, hắn chỉ có thể an ủi vài câu, đảm bảo sẽ cố gắng bắt được đạo sĩ đó, lúc này mới đuổi đi người bán lê. Một đám người vây xem nhau nhau tiểu tán, Đao Đông L ai đám người lại trở về quán rượu. Tiểu Biệt Tam, ngươi định xử lý cây lê đó thế nào? Đao Đông L ai nhấp chén rượu nhỏ, cười nhìn Tiểu Biệt Tam đang đứng ở cửa quán rượu ôm một cây lê lớn. Tiểu Biệt Tam cũng không biết phải xử lý thế nào, hắn vẻ mặt không biết làm sao nhìn Hứa Nặc, Đại Lang ca, ngươi giúp ta nghĩ cách đi. Không bằng cứ trồng ở trong Am Ni Cô đi. Hứa Nặc cho hắn một gợi ý kiến hay đấy. Tiểu Biệt Tam cười hì hì, đang chuẩn bị vác cây lê về Am Ni Cô, lại đột nhiên ra điểm bất ngờ. Chương 110, Bạc Kỳ Lạ và Cướp Bóc. Chương 110, Bạc Kỳ Lạ và Cướp Bóc. Cây lê trên vai Tiểu Biệt Tam biến mất, chỉ còn lại một hạt lê rơi xuống đất. Xem ra thật sự là ảo giác. Đao Đông Li và những người khác không bất ngờ, nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy kinh ngạc, họ làm sao cũng không nghĩ ra đạo sĩ kia rốt cuộc làm sao làm được. Hứa Nặc cũng không nghĩ ra, hắn trầm tư nhìn chằm chằm hạt lê. Đại Lang, ngươi mau đi mua cho ta một ít nguyên liệu đủ rượu. Đang lúc trầm ngâm, Hứa Nặc nghe thấy giọng Đỗ Vũ vọng lại. Hứa Nặc cũng lười nghĩ nhiều, nhận lấy tờ giấy Đỗ Vũ viết, ra khỏi quán rượu. Đại Lang ca, ta đi cùng ngươi. Tiểu Biệt Tam nhặt hạt lê lên, vừa đi vừa nhảy nhót đi theo. Đại Lang ca, ngươi nói vị đạo trưởng chú ấy rốt cuộc làm sao biến hạt lê thành cây lê vậy? Đôi mắt đen lấy của Tiểu Biệt Tam đầy vẻ tò mò. Hứa Nặc xin hạt lê, lật đi lật lại xem, đây chỉ là một hạt lê rất bình thường, không có chút đặc biệt nào, hắn cũng không nghĩ ra, dứt khoát lại ném hạt lê cho Tiểu Biệt Tam. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Biệt Tam đầy vẻ tiếc nuối, tức là hắn không thể bái đạo trưởng làm sư phụ, nếu không hắn cũng có thể giỏi như đạo trưởng vậy rồi. Hắn tùy tay ném hạt lê, nhưng đi được vài bước lại quay lại nhặt lên, hắn nhét hạt lê vào túi. Đại Lang ca, ta quyết định rồi, hạt lê này cứ trồng vào Am Ni Cô đi, qua vài năm chúng ta nói không chừng có thể ăn lê miễn phí rồi đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Biệt Tam đầy vẻ mơ mộng. Tùy ngươi đi. Hứa Nặc có câu chuyện không có câu chuyện nói chuyện với Tiểu Biệt Tam. Lúc này đã đến trưa, mặt trời cao trên bầu trời, khiến hắn ít nhiều cảm thấy hơi nóng. Đại Lang ca, mau nhìn. Vừa đi, Tiểu Biệt Tam đột nhiên chỉ về phía trước, hưng phấn kêu lên một tiếng. Hứa Nặc thuận theo ngón tay hắn nhìn lại, chỉ thấy phía trước không xa đang nằm một khối bạc lớn bằng quả mận, nhìn kích thước, ít nhất cũng có 4-5 lạng. Và lúc này Tiểu Biệt Tam đã nhanh nhẹn chạy tới, nhặt khối bạc lên. Đại Lang ca, hôm nay vận khí thật tốt. Tiểu Biệt Tam đặt vào miệng cắn một chút, là thật, hắn hưng phấn cực kỳ, hắn làm sao cũng không ngờ, lại nhặt được một khối bạc lớn như vậy. Hứa Nặc đăm chiêu liếc nhìn khối bạc trong tay Tiểu Biệt Tam, hắn cảm thấy rất lạ, trên đường người không tính là ít, qua lại tấp nập, theo lý mà nói một khối bạc lớn như vậy sớm đã có người nhìn thấy rồi, nhưng trước Tiểu Biệt Tam lại không có một người nào nhìn thấy, ngay cả bản thân hắn, khả năng cảm ứng cấp tiên thiên cũng không chú ý tới, nếu không phải Tiểu Biệt Tam nhắc nhở, hắn có lẽ cũng không chú ý tới. Và Tiểu Biệt Tam một tiếng hô, đã thu hút sự chú ý của người đi đường, những người đi đường nhao nhao nhìn Tiểu Biệt Tam với ánh mắt ghen tị, thằng ăn mày nhỏ này vận khí thật tốt. Khối bạc này hơi kỳ lạ. Hứa Nặc xoa xoa tay, vứt đi đi, đồ không rõ lai lịch chúng ta không cần. Tiểu Khất cái sững sờ, không thể ngờ Hứa Nặc lại muốn hắn ném mà đi. Phải biết rằng, thỏi bạc này ít nhất cũng 4-5 lượng, trước đây hắn mất mấy năm mới tích góp được mấy tiền bạc. Có thỏi bạc này, sau này hắn không cần phải đi ăn xin nữa. Hắn có thể dùng số bạc này để làm ăn buôn bán, sau này sẽ không còn bị người khác coi thường nữa. Hắn thậm chí có thể thoát khỏi cái danh Tiểu Khất cái. Thế nhưng Đại Lang ca đối xử với hắn rất tốt, hắn cũng không muốn trái ý Đại Lang ca. Tiểu Khất cái không khỏi chìm vào do dự. Đúng lúc hắn còn đang băn khoăn, một người trung niên ăn mặc sang trọng dẫn theo một đứa trẻ đi tới. Hứa Nặc cũng từng gặp người này vài lần, là một gia đình giàu có ở trấn An Bình, chính viên ngoại. Chính viên ngoại đi đến trước mặt Tiểu Khất cái dừng lại, "Tiểu Khất cái, thỏi bạc đó là của lão phu đánh rơi, ngươi mau trả lại cho lão phu." Nhìn thấy người đến là Trịnh Viên Ngoại, Tiểu Khất cái có chút hoảng sợ. Người này không phải là kẻ lương thiện. Hắn từng đến nhà Trịnh Viên Ngoại xin cơm, Trịnh Viên Ngoại không những không cho hắn cơm thừa cánh cạn, mà còn thả cho cắn hắn. Bây giờ trên chân hắn vẫn còn vết sẹo. "Viên Ngoại gia, ngài nhầm rồi. Ta thấy ngài từ phía sau đi tới, bạc rơi cũng phải ở sau ngài, sao lại ở phía trước được?" Tiểu Khất cái giọng run run, "Trịnh Viên Ngoại có quyền có thế, hắn không thể đắc tội được. Lời nói dối bị vạch trần, chính viên ngoại tức giận chuyển sang thẹn thùng, ta nói của ta là của ta, ngươi một tên ăn mày hôi hám nói nhiều lời vô ích làm gì. Trong lúc trịnh viên ngoại nói chuyện, đứa con tê giờ ai béo phì của ông ta càng xông đến trước mặt tiểu khất cái, muốn giật lấy bạc. Tiểu khất cái không muốn đưa, liền rằng co với đứa con tê giờ ai béo phì đó, nhưng tiểu khất cái thân hình gầy gò, làm sao giật lại được con tê giờ ai béo phì nhà viên ngoại. Ngươi một tên ăn mày hôi hám cũng dám động thủ với con tê giờ ai ta. Trịnh viên ngoại càng giận dữ, hung hăng tắt một cái vào mặt tiểu khất cái này quá bắt nạt người khác rồi. Thấy trịnh viên ngoại một bạt tê ai sắp tắt vào mặt tiểu khất cái, Hứa Nặc vung tay chặn lại, giật bạc thì cũng thôi đi, còn động thủ đánh người, trịnh viên ngoại quá đáng lắm rồi. Ngươi tính là củ hành nào, cũng dám xen vào chuyện của bổn viên ngoại ra. Trịnh viên ngoại càng tức giận, n gay cả Hứa Nặc cũng muốn đánh luôn. Đờ mờ. Hứa Nặc một bạt tê ai tắt vào mặt trịnh viên ngoại, đấm đá một trận, thỏi bạc này chúng ta không cần, nhưng ngươi đến giật là ngươi ép ai rồi. Hứa Nặc nổ một bãi nước bọn, kéo tiểu khất cái rời khỏi hiện trường. Xung quanh vang lên một tràng tiếng hoan hô, không ai ngờ tới, một tên tiểu nhị tiểu quán lại dám đánh đập trịnh viên ngoại. Nhưng cũng có người lo lắng cho Hứa Nặc, nhà trịnh viên ngoại gia tài lớn, ăn sâu bén rễ ở trấn An Bình, đắc tội với ông ta không có gì tốt lành. Đại Lang ca, xin lỗi, là ta làm liên lụy huynh. Tiểu khất cái vừa biết ơn lại vừa hối hận, hắn không ngờ Đại Lang ca lại vì hắn mà đắc tội với trịnh viên ngoại, nếu hắn nghe lời Đại Lang ca, sớm ném bạc đi thì đã không có nhiều chuyện như vậy. Không sao, chúng ta không bắt nạt người khác, nhưng cũng không thể để người khác tùy tiện bắt nạt được. Hứa Nặc xoa đầu nhỏ của hắn. Nhưng Đại Lang ca, trịnh viên ngoại có thể sẽ báo thù huynh đó. Đôi mắt to đen lấy của tiểu khất cái tràn đầy lo lắng. Cùng lắm là để ông ta đánh lại là được. Hứa Nặc liếm liếm môi khô khốc, vừa rồi đánh có vẻ hơi nhẹ, đánh tên béo đó rất đã tay, lần sau cùng với đứa con TER2 béo phì của ông ta đánh luôn. Nói chuyện một lúc, hai người đã đến đích, Hứa Nặc mua nguyên liệu nấu rượu xong, liền dẫn tiểu khất cái quay về tiểu quán. Về đến tiểu quán đã rất muộn, tiểu khất cái trực tiếp về Nico Am. Hứa Nặc giao nguyên liệu cho Đỗ Vũ, sau đó cùng Đinh Đinh dọn dẹp tiểu quán một chút, liền đóng cửa nghỉ bán. Ăn tối xong, Hứa Nặc cùng tiểu Bát Thủy chơi trốn tìm ở hậu viện một lúc. Tiểu Bát Thủy gần đây đã khá hơn nhiều. Tật xấu thường xuyên nhìn vào góc tường trong thời gian mới sinh đã biến mất, buổi tối thằng bé đã giống như một đứa trẻ bình thường. Đại Lang ca, con đi ngủ đây, ngày em mở ai lại chơi với mình. Tiểu Bát Thủy chơi mệt rồi, cùng Đinh Đinh về phòng ngủ. Hứa Nặc cũng trở về phòng của mình, hắn thả tiểu tử ra, để tiểu tử tự tìm đồ ăn, còn hắn thì ngồi trên giường tu luyện cực lạc bảo giám. Sau hơn nửa năm tu luyện, hắn phát hiện ra một vấn đề. Chương 111, vào cung 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 và bị bắt. Chương 111, vào cung 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 và bị bắt. Hứa Nặc cúi đầu nhìn xuống, sau lần cắt đầu tiên, thứ đó của hắn đã mọc trở lại. Hơn nữa thứ mọc lại còn lớn hơn trước một số, bất ngờ mừng rỡ. Nhưng điều khiến hắn phiền muộn là hắn phát hiện ra sau khi mọc lại thì không thể tiếp tục tu luyện cực lạc bảo giám nữa, vì để tu luyện cực lạc bảo giám, hắn phải giữ cho kinh mạch ở khu vực đó bị đứt đoạn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải tự cho mình một nhát nữa, cách lần vào cung trước đã 3 tháng. Lần đầu tiên hắn cung hình mất 4 tháng mới hoàn toàn mọc lại, lần thứ H2 sau 3 tháng đã mọc lại, rút ngắn hơn lần đầu tiên 1 tháng. Vài ngày trước hắn lại cắt một lần nữa, đã là lần thứ 3 rồi, bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Cứ thế này thì phải vào cung bao nhiêu lần mới hoàn toàn luyện thành cực lạc bảo giám? Khoe miệng Hứa Nặc co giật, lo lắng cho tương lai của mình. Hơn nữa hắn phát hiện, mỗi lần cắt xong, hai quả trứng ngỗng đó rất nhanh sẽ biến mất, không biết đã đi đâu. Sau khi quả trứng ngỗng lần đầu tiên của hắn biến mất, lần thứ H2 hắn thậm chí còn cố ý cùng tiểu tử luân phiên canh gác, ban ngày tiểu tử nhìn, ban đêm hắn thì luôn mang theo bên người. Nhưng dù vậy, quả trứng ngỗng đó sau 1 tháng vẫn biến mất. Cuối cùng thì đi đâu rồi nhỉ? Hứa Nặc thở dài, hắn nằm trên giường chợp mắt một lúc, đợi đến lúc đêm khuya yên tĩnh, hắn liền bắt đầu tu luyện cực lạc bảo giám. Theo vận chuyển của cực lạc bảo giám, nội khí của hắn không ngừng ngưng tụ. Sau một thời gian nỗ lực không ngừng nghỉ, đan điền nội khí của hắn đã có một hình dạng mơ hồ. Một khi đan điền ngưng tụ thành công, hắn coi như võ đạo hóa tiên thành công rồi. Nhưng tiên nhân do võ đạo hóa tiên mà thành so với tiên nhân bình thường vẫn có phần thua kém. Thứ nhất là tính ổn định không bằng tiên nhân do cảm giác khí tu luyện thành. Thứ hai là sức bền không bằng tiên nhân cảm giác khí. Thứ ba, tóm lại, võ đạo hóa tiên trong mắt tiên nhân thực sự chỉ có thể coi là tu tiên giả nửa đời. Nhưng Hứa Nặc lại không hề bận tâm. Ngoài mấy điểm yếu kể trên, võ đạo hóa tiên và tu tiên giả thực sự cũng không có gì khác biệt. Sáng sớm ngày hôm sau, Hứa Nặc dậy sớm. Theo thường lệ hắn vào bếp lấy chút than củi để đánh răng, ngày nào hắn cũng phải đánh răng, không đánh răng là thấy cả người không thoải mái. Bây giờ Tiểu Bát Thủy cũng học theo hắn, mỗi ngày dậy sớm nhìn hắn đánh răng, nhìn thứ màu trắng sữa cụ màu đen chảy ra từ miệng hắn, Tiểu Bát Thủy sẽ cảm thấy rất phấn khích. Đang đánh răng, Hứa Nặc liếc mắt thấy Đỗ Vũ từ bên ngoài đi vào, mặt hắn tràn đầy phấn khích. Tên này hôm nay sao lại dậy sớm thế nhỉ? Hứa Nặc thắc mắc, hắn nhớ Đỗ Vũ mỗi ngày không đến khi mặt trời lên 3 sào thì không bao giờ dậy. Đại Lang, ngươi đoán xem. Khuôn mặt to như chiếc bánh của Đỗ Vũ nở nụ cười mãn nguyện. Không lẽ Phan Ngân Liên bị ngươi hạ được rồi? Hứa Nặc kỳ lạ nhìn Đỗ Vũ. Đây, thằng nhóc ngươi đúng là nhân tài. Khuôn mặt to như chiếc bánh của Đỗ Vũ nở nụ cười đắc ý, hắn nhanh chóng kể lại chuyện đêm qua với Phan Ngân Liên một cách chi tiết, n gay cả tư thế cũng tiết lộ ra. Tuy nhiên, Hứa Nặc nghe ra, lao đỗ chỉ có 3 chiều, lên, xuống, sau, còn hắn Hứa Nặc thì khác, thập bát thủ phục phòng đều thông thạo, chỉ tiết chưa bao giờ thử. Châm chọc với Đỗ Vũ một lúc, Hứa Nặc đã đánh răng xong, hắn bảo A Bân làm cho mình một chiếc bánh, rồi vừa cắn bánh vừa mở cửa tử quán. Hôm nay là ngày rằm tháng 8. Mọi người đều ở nhà ăn Tết, nên tiểu quán không có nhiều người, chỉ có Đao Đông LI dẫn theo một đám tiểu hiệp khách giang hồ, những người này đều là những kẻ lang thang không nhà cửa. Tiểu Khất cái sáng sớm đã đến tử quán, khuôn mặt nhỏ của hắn tràn đầy lo lắng, vẫn đang lo lắng về chuyện ngày hôm qua. Đến trưa, Hình Bộ Khoái đột nhiên đến tử quán, "Hứa Đại Lang, Tiểu Khất cái, hai người đi với ta một chuyến đến nha môn." Hắn một tay ấn vào chuôi đao, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Nặc. "Hình đại nhân, Đại Lang và Tiểu Khất cái phạm chuyện gì, sao đột nhiên lại muốn bắt bọn họ?" Phạm Lao Đồng sinh ngây người. Đao Đông LI và những người khác cũng vậy, bọn họ thường xuyên đến tử quán, cảm thấy Hứa Đại Lang này vẫn rất giữ bổn phận. Hình Bộ Khoái ba nhanh hát hai chậm chói Hứa Nặc và Tiểu Khất cái lại, "Đêm qua, đứa con TER2 béo phì của Trịnh Viên ngoại gia mất tích rồi, Trịnh Viên ngoại sáng nay đến nha môn báo án, nghi ngờ là do hát hai người Hứa Đại Lang và Tiểu Khất cái làm." Đao Đông LI và những người khác nhìn nhau, đều nhìn Hứa Nặc đầy nghi hoặc. Hứa Nặc cũng ngây người, đêm qua hắn chẳng đi đâu cả. Trước đó hắn cũng từng nghĩ đến việc hóa thân thành anh hùng đêm tối của Trấn An Bình để đánh bại dọa dẫm Trịnh Viên ngoại, nhưng hắn sợ xảy ra chuyện như thế này, nên chưa hành động ngay. "Đi thôi, có gì nói đến phủ trấn trưởng và Yến trấn trưởng mà nói." Hình Bộ Khoái cũng lời nói thêm, áp giải Hứa Nặc và Tiểu Khất cái đến phủ trấn trưởng. Hai người bọn họ trực tiếp bị nhốt vào nhà giam của phủ trấn trưởng. Nhà giam ở Trấn An Bình hoàn toàn không thể so sánh với nhà giam ở kinh thành, chỉ là ba căn nhà xí tồi tàn, tùy tiện một người phụ nữ đến cũng có thể vượt ngục thành công, nhưng Hứa Nặc không có ý định chạy trốn. "Đại Lang ca, xin lỗi, đều tại ta làm liên lụy mình." Tiểu Khất cái vừa tự trách vừa sợ hãi, hắn chưa bao giờ vào nhà giam, nhìn cảnh tượng tối tăm xung quanh, hắn sắp bị dọa chết rồi, ngay cả giọng nói cũng run run. Hứa Nặc an ủi hắn vài câu, hắn tựa vào tường ngồi trong nhà giam, hắn cảm giác mình ngồi trúng thứ gì đó mềm mềm, lấy ra xem một cục phân khô. Hứa Nặc buồn nôn một trận, hắn vội vàng đứng dậy, nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là phân khô, không biết nhà giam này bao lâu rồi không dọn dẹp, nơi này không nên ở lâu. Hứa Nặc buồn bực, thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông Trịnh Viên ngoại. Đến chiều, hắn bị Hình Bộ Khoái dẫn đến phòng xét xử, Tiến Bộ Khoái tự mình xét hỏi, bây giờ hắn đã là trấn trưởng rồi. "Hứa Đại Lang, ngươi bắt đứa con TER2 béo phì của Trịnh Viên ngoại ra đến đâu, thành thật cờ hờ ai ra?" Tiến Bộ Khoái nhìn chằm chằm Hứa Nặc. Hứa Nặc liền kể lại cuộc xung đột với Trịnh Viên ngoại ngày hôm qua một lần, và nói rằng đêm qua hắn luôn ở tử quán, không làm gì còn TER2 của Trịnh Viên ngoại. Tiến Bộ Khoái không tin, liên tục hỏi hắn nhiều câu hỏi, nhưng Hứa Nặc phát hiện, Tiến Bộ Khoái này căn bản không nắm được trọng điểm, cứ để hắn hỏi như vậy thì cũng không hiểu được gì. Sau khi trả lời một câu hỏi của Yến Bộ Khoái, Hứa Nặc thật sự không chịu nổi nữa, hắn với vẻ mặt tuần lương, "Trấn trưởng, ta nghe nói gần đây ở Trấn An Bình của chúng ta thường xuyên có trẻ con mất tích, đứa con TER2 béo phì của Trịnh Viên ngoại ra có phải cùng một loại không?" Tiến Bộ Khoái chớp chớp mắt, sau khi nhận được báo án của Trịnh Viên ngoại hôm nay, hắn đã định vị vụ án này là vụ án trả thù, nên vẫn luôn hỏi theo hướng này. Nghe Hứa Nặc nhắc nhở như vậy, hắn đột nhiên nhớ ra, trước đây những vụ trẻ con mất tích đều là do trẻ con nhặt được bạn. Hình Bộ Khoái bên cạnh bỗng nhiên hiểu ra, "Trấn trưởng, đứa con TER2 béo phì của Trịnh Viên ngoại gia mất tích không lẽ giống như những đứa trẻ khác sao?" "Vô ích." Tiến Bộ Khoái trừng mắt nhìn Hình Bộ Khoái, hắn kinh ngạc liếc nhìn Hứa Nặc, thằng nhóc này cũng khá thông minh, "Ngươi hãy giúp ta phân tích xem, vụ án trẻ con mất tích này rốt cuộc là thế nào?" Chương 112, em mở hai mối, kiếp này, oanh oanh. Chương 112, em mở hai mối, kiếp này, oanh oanh. Hứa Nặc nghi ngờ là do Phan Ngân liên làm, nhưng hắn không có bằng chứng, cũng không thể nói với Yến Bộ Khoái. Hơn nữa, cho dù hắn nói với Yến Bộ Khoái, với thân thủ của Yến Bộ Khoái và Hình Bộ Khoái, cũng không làm gì được Phan Ngân Liên. Nghĩ đến những đống phân khô khắp nơi trong nhà giam, Hứa Nặc chỉ có thể đưa cho Yến Bộ Khoái một ý kiến. Yến Bộ Khoái vừa nghe, đôi mắt lắc không khỏi sáng lên, Hứa Đại Lang nói quá đúng, việc cấp bách lúc này không phải là làm sao phá án, mà là phải nghĩ cách để đảm bảo không còn trẻ con mất tích nữa, nếu không vụ án này sẽ ngày càng khó giải quyết. Yến Bộ Khoái đích thân bê một chiếc ghế, mời Hứa Nặc ngồi xuống, "Đại Lang, ngươi nói chúng ta nên làm gì?" Nhìn vẻ mặt nhiệt tình của Yến Bộ Khoái, Tiểu Khất cái đều ngây người, đây là xét án hay là hỏi kế sách vậy? Hứa Nặc vẻ mặt hoảng sợ, liên tục từ chối, "Trấn trưởng, vì trước đây những đứa trẻ đó đều mất tích vì nhặt được bạc, vậy thì chi bằng trực tiếp nói cho ba cánh ở Trấn An Bình, thấy bạc không nên nhặt, trước xem hiệu quả thế nào, rồi quyết định bước tiếp theo nên làm gì." Ánh mắt Tiến Bộ Khoái càng sáng hơn, ý kiến này hay, hắn lập tức chấp nhận ý kiến của Hứa Nặc, "Đại Lang, thằng nhóc ngươi rất tốt, nếu thật sự có thể phá được vụ án này, ta nhớ công đầu cho ngươi." Tiến Bộ Khoái vẻ mặt tán thưởng vỗ vai Hứa Nặc, chỉ cảm thấy hậu sinh khả úy, hắn ép hai Hình Bộ Khoái làm theo kế hoạch, sau đó lại ép hai vợ nấu mấy món ăn, liền kéo Hứa Nặc nói chuyện phiếm. "Đại Lang, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?" "Đại Lang, cha mẹ ngươi làm gì?" "Đại Lang, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên lấy vợ rồi." Tiến Bộ Khoái như cha hộ khẩu, liên tục hỏi Hứa Nặc. "Đây là nhịp điệu muốn giới thiệu vợ cho ta sao?" Hứa Nặc vẻ mặt kỳ lạ, "Sẽ không lại đến lúc em mở ai mối một lần trong đời chứ?" Bị một đống câu hỏi hỏi đến thật sự không chịu nổi, Hứa Nặc dứt khoát trực tiếp chốt xe đến Bộ Khoái, sau đó dẫn Tiểu Khất cái rời khỏi phủ trấn trưởng. Tiểu Khất cái đến lúc này vẫn còn hơi ngây người, hắn và Đại Lang ca không những được thả ra an toàn, mà còn được ăn một bữa cơm ở phủ trấn trưởng. Hắn sống lớn như vậy chưa bao giờ được ăn bữa cơm thịnh soạn như vậy. Tiểu Khất cái nớp một cái, hắn vừa kích động lại vừa có chút may mắn, may mà thỏi bạc đó bị đứa con TER2 béo phì của Trịnh Viên ngoại gia giật mất, nếu không, có lẽ người mất tích ngày hôm qua chính là hắn rồi. "Đại Lang ca, có phải huynh đã sớm biết nhặt được bạc sẽ gặp chuyện, cho nên mới bảo ta vứt bạc đi?" Tiểu Khất cái từng bước theo sát bên cạnh Hứa Nặc, khuôn mặt nhỏ của hắn tràn đầy tò mò. Thằng nhóc này phản ứng cũng không tệ. Hứa Nặc thầm khen ngợi, nhưng trên mặt lại là vẻ mặt thuần lương, nếu ta có khả năng này, ngươi nghĩ ta còn làm tiểu nhị ở tiểu quán sao? Tiểu Khất Cái gật đầu đầy đồng tình. Đợi Hứa Nặc trở về tử quán, đã là chạm vạng. Phạm lão đồng sinh và những người khác vẫn còn rất ngạc nhiên. Hứa Nặc giải thích đơn giản vài câu, xác định Hứa Nặc không có vấn đề gì, Phạm lão đồng sinh mới yên tâm. Ngay hôm đó, hình bộ khoái liền dán cáo thị khắp nơi ở trấn An Bình, cảnh báo tất cả dân trấn An Bình, tuyệt đối không được nhặt bạc không rõ nguồn gốc, trên tường ngoài tiểu quán cũng dán một tờ. Nhặt bạc cũng có thể gặp chuyện. Thấy cáo thị, A Bân và Đinh Đinh đều sợ hãi, bọn họ nhìn Tiểu Bát Thủy đang chơi ngoài đường lớn, thầm hạ quyết tâm. Trong khoảng thời gian tiếp theo, tất cả người dân trong trấn Bình An đều biết rằng nhặt bạc sẽ gặp chuyện không hay, nên khi nhìn thấy bạc trên đường, không ai dám nhặt nữa. Thật không ngờ, chiêu này lại hiệu quả đến vậy. Kể từ khi không còn ai nhặt bạc, các vụ án trẻ em mất tích giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, cũng có người không tin vào điều đó và nhặt bạc, kết quả là con cái trong nhà họ đã mất tích, vô cùng linh nghiệm. Cho đến tháng 9 năm Thái Sơ thứ 3, Nha Lại Yến hưng phấn đến quán rượu, hắn nắm chặt tay Hứa Nặc, "Đại lang, chiêu này của ngươi thật sự hữu dụng. Mấy ngày gần đây, các vụ án trẻ em mất tích đã hoàn toàn không còn nữa." Lúc này trời đã chạm vào tối, trong quán rượu không có nhiều khách, chỉ có A Tân, Đinh Đinh, Đỗ Vũ và lao đồng sinh họ Phạm. Bốn người họ đều nhìn Hứa Nặc với vẻ mặt kỳ quái, thằng nhóc này còn biết phá án sao? N gay lúc ba người Đỗ Vũ đang ngạc nhiên, Nha Lại Yến đã kéo Hứa Nặc ngồi xuống, "Đại lang, ngươi lại cho ta một lời khuyên, tiếp theo nên làm gì, làm thế nào để tìm lại những đứa trẻ đã mất tích trước đây? Tên này còn coi ta là quân sư nữa." Hứa Nặc dở khóc dở cười. Thật ra, trong khoảng thời gian này hắn cũng một mực suy nghĩ về vấn đề này. Vụ án trẻ em mất tích ẩn chứa rất nhiều điều kỳ lạ. Nửa tháng trước, hắn thậm chí còn nổi hứng muốn ra ngoài nhặt bạc một lần, cuối cùng bản năng của lão Lục vẫn khiến hắn từ bỏ ý định này. Trước đây hắn vẫn luôn nghi ngờ đó là do Phan Ngân Liên làm, nhưng trong khoảng thời gian này, Đỗ Vũ vẫn luôn qua lại với Phan Ngân Liên, khả năng Phan Ngân Liên là hung thủ đứng sau không lớn lắm. Có khi nào là do yêu ma quỷ quái làm không? Hứa Nặc giả vờ tỏ ra sợ hãi. Vừa nghe thấy bốn chữ này, Nha Lại Yến liền không tìm được mà rụt cổ lại. Trong lòng hắn cũng có nghi ngờ này, nhưng từ trước đến nay, trấn Bình An chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Xem ra chỉ có thể như vậy. Nha Lại Yến dường như đã có quyết định, hắn ném xuống mấy đồng tiền, xách một bầu rượu nhanh chóng rời khỏi quán rượu. "Đại lang, ngày em mở ai là mùng 9 tháng 9, tiết trùng dương, con đi sớm một chuyến lên núi Huyền Vân, hái ít cây thủ du về đi." Lao đồng sinh họ Phạm dặn dò một câu, rồi chống gậy rời khỏi quán rượu. Mấy ngày trước ông bị ngã, sau đó chân tay không còn linh hoạt như trước nữa. Ông Phạm cũng già rồi nhỉ? Hứa Nặc thở dài. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn đã đi một chuyến lên núi Huyền Vân. Thời tiết hôm nay không được tốt lắm, âm u, có xu hướng sắp có sấm sét và mưa. Đã lâu rồi chưa luyện Lôi Hỏa Đồ Long Biến nhỉ? Ánh mắt Hứa Nặc hơi sáng lên, nhưng nghĩ đến đám thanh niên chiếm cứ bang cự tỉnh, hắn vẫn từ bỏ ý định lên núi tu luyện. Không biết họ đã đi chưa. Với sự tò mò, Hứa Nặc hái một ít thủ du, nhanh chóng rời khỏi núi Huyền Vân. Trở về quán rượu, Hứa Nặc cắm cây thủ du ở cửa quán rượu. "Lão Hứa à, từ khi con đi, ta nằm trên chiếc ghế bập bên này cảm thấy toàn thân không thoải mái chút nào." Lão đồng sinh họ Phạm nằm trên chiếc ghế bập bên, nhìn sang bên trống không còn lại, trên khuôn mặt già nua tràn đầy cảm khái. "Ông nội, Lão Hứa là ai vậy ạ?" Tiểu Bát Thủy đã sớm quên mất Hứa Nặc, nó tò mò hỏi, đôi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm không ngừng kéo râu của lão đồng sinh họ Phạm. Lão đồng sinh họ Phạm bế Tiểu Bát Thủy lên, kể cho nó nghe câu chuyện về Hứa Nặc. "Tiểu nhị, thuê phòng." Một người phụ nữ xinh đẹp giữa trán điểm một nốt chu sa bước vào quán rượu. Cô ta có khuôn mặt trái xoan, ngũ quan rất hài hòa, khiến người ta khó quên N gay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sắc mặt cô ta trông rất tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. "Vâng ạ." Hứa Nặc thành thạo đáp lời, nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng cho người phụ nữ chu sa. "Vánh oánh." Nhìn tên được ghi trong sổ, Hứa Nặc suy nghĩ miên man. Trong khoảng thời gian tiếp theo, người phụ nữ xinh đẹp tên là Vánh Oánh này vẫn luôn ở trong quán rượu. Cô ta ban ngày uống rượu trong quán rượu, tối ngủ trong quán rượu, chưa từng ra ngoài một lần nào. Thoáng cái đã đến tháng 10, tối hôm đó, Hứa Nặc ăn cơm xong đang chuẩn bị đi ngủ thì bị Vánh Oánh gọi đến phòng của cô ta. "Chương 113, Ba Bương, cung. Chương 113, Ba Bương, cung. Khách quan có dặn dò gì không?" Hứa Nặc đứng ở cửa phòng Thiên Tự Nhất Hảo, vẻ mặt cung kính. Hắn vô tình liếc nhìn Vánh Oánh, chỉ thấy cô ta ngồi duyên dáng bên bàn tròn, đang nâng chén trà nhấp môi một cách tao nhã. Sắc mặt cô ta rất tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, khiến nốt chu sa giữa trán càng thêm đỏ tươi. Vánh Oánh nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhìn Hứa Nặc, "Ta không có việc gì dặn dò ngươi, chỉ là buổi tối nhàm chán, mời ngươi qua đây trò chuyện một lát." Cô ta ra hiệu cho Hứa Nặc ngồi bên cạnh mình. "Cô ta muốn làm gì đây?" Hứa Nặc có chút mơ hồ, "Khách quan, tôi miệng lưỡi bù bề, không biết nói chuyện, ngài vẫn nên tìm người khác trò chuyện đi." Hắn tỏ vẻ chất phác lương thiện. Hắn luôn cảm thấy cô ta có vấn đề. "Tiểu ca không cần câu nệ, ta không có ác ý." Vánh Oánh đứng dậy, kéo Hứa Nặc ngồi xuống. "Tối nay có chút bất ức, chỉ muốn tìm người tâm sự." Hứa Nặc đành bất đắc dĩ ngồi xuống, hắn tỏ vẻ câu nệ, hoàn toàn giống một tiểu nhị chưa từng thấy đời. Vánh Oánh che tay áo nhấp một ngụm trà, cô ta cười nhìn Hứa Nặc, "Ngươi có biết ta là ai không? Ta thấy ngươi không giống người tốt." Hứa Nặc thầm mắng một câu, nhưng trên mặt vẫn không biểu hiện gì, lắc đầu. Vánh Oánh khẽ mỉm cười, hai bên má hiện ra hát hai lún đồng tiền nhỏ, "Ta vốn là tiểu thư của một gia đình giàu có ở kinh thành, vì bị cha mẹ ép gả, ép ta gả cho một lão già xấu xí. Ta không muốn lấy, nên đã bỏ trốn." Đoạn trốn hôn quen thuộc, nhưng Hứa Nặc lại nghe ra một mùi vị khác. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe lời kể của Vánh Oánh. Hóa ra, Vánh Oánh một tháng trước bị gia đình ép gả cho một lão già xấu xí, cô ta không đồng ý, nên đã mang theo một khoản tiền lớn bỏ trốn đến trấn Bình An. Nhưng đi đến cách trấn Bình An khoảng 4-5 dặm, xe ngựa của cô ta gặp chút sự cố, gặp phải một con hổ lớn không biết từ đâu nhảy ra. Con ngựa bị hổ ăn thịt, cô ta trốn trong xe ngựa mới thoát được một kiếp. Mất ngựa, xe ngựa không dùng được, cô ta chỉ đành đi bộ đến trấn Bình An. Cô ta vốn muốn mua một chiếc xe ngựa ở trấn Bình An, rồi quay lại đào tiền ra, nhưng lại sợ bị gia đình nhà cô ta bắt được, buộc lòng chỉ đành tạm thời ở lại quán rượu, muốn tránh gió một thời gian. Kể chuyện được khoảng 1 giờ, Ngánh Ngánh mới kể xong câu chuyện của mình. Cô ta cười nhìn Hứa Nặc, tối nay mời ngươi đến đây ngoài việc để ngươi nghe ta kể chuyện ra, còn muốn nhờ ngươi giúp ta một việc. Hứa Nặc cúi đầu, không nói gì, cũng không nhìn Ngánh Ngánh, nhưng trong đầu hắn lại đang nhanh chóng suy nghĩ một số vấn đề. Ban ngày ta chắc chắn không dám ra ngoài, chỉ có thể ban đêm ra ngoài lấy tiền về. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ngánh Ngánh thoáng hiện lên vẻ khó xử, nhưng ngươi cũng biết đấy, một cô gái như ta, tối muộn thế này sao dám ra ngoài. Cô ta tỏ vẻ sợ hãi. Lúc này Hứa Nặc đã đoán được suy nghĩ của cô ta, quả nhiên lại nghe Ngánh Ngánh tiếp tục nói, vì vậy ta muốn nhờ ngươi đi cùng ta ra ngoài lấy tiền về. Ngươi yên tâm, đợi khi lấy tiền về, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe thấy hát hai chữ bạc, Hứa Nặc lập tức dâng lên sự cảnh giác. Trước đó các vụ án trẻ em mất tích ở trấn Bình An đều liên quan đến bạc. Liên tưởng đến câu chuyện Ngánh Ngánh vừa kể, hắn phát hiện có không ít sơ hở. Người phụ nữ này đã không muốn bị gia đình bắt được mà lại mỗi ngày đều ngồi trong đại sảnh quán rượu uống rượu, lộ diện ra ngoài, nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề. Người phụ nữ này chắc chắn có vấn đề. Hứa Nặc càng thêm chắc chắn điều này. Hắn tỏ vẻ chất phát lương thiện, khách quan xin lỗi, tôi còn có việc rất quan trọng phải làm, thực sự không thể đi được, không thể đi cùng ngài lấy tiền về. Ngài vẫn nên tìm người khác đi. Ta cho ngươi 100 lượng bạc. Ngánh Ngánh cười nhìn Hứa Nặc, cô ta không tin một tiểu nhị như Hứa Nặc lại không động lòng, nhưng lời này vừa nói ra, lại một lần nữa bị Hứa Nặc từ chối. Ngánh Ngánh cau mày, cô ta nhìn Hứa Nặc từ trên xuống dưới, một tiểu nhị như ngươi mỗi tháng nhiều nhất cũng chỉ được mấy đồng bạc, cả đời ngươi cũng chưa chắc kiếm được 100 lượng. Đây là cơ hội phát tài hiếm có, ngươi thực sự muốn từ chối sao? Khách quan, nếu ngài không còn việc gì khác, tôi xin phép không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa. Hứa Nặc đứng dậy định rời đi. Cô ta chắc chắn có mục đích bí mật nào đó, hắn mới không mắc lừa. Tuy nhiên, đúng lúc này, cánh tay hắn đột nhiên bị Ngánh Ngánh nắm lấy. Hứa Nặc thử dãy dụa một chút, hắn phát hiện lực của Ngánh Ngánh rất mạnh, xa hơn một người phụ nữ yếu đuối bình thường có thể sánh được. Người phụ nữ này quả nhiên có vấn đề. Hứa Nặc do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ dãy dụa. Hắn vẻ mặt hoảng sợ, khách quan, tôi chỉ là một tiểu nhị, ngài đừng làm khó tôi. Ngánh Ngánh khẽ dùng sức, liền kéo Hứa Nặc đến bên cạnh mình. Cô ta nâng bàn tay tái nhợt lên vuốt ve má Hứa Nặc, đây là cơ duyên của ngươi, sao có thể nói là làm khó được. Tuy nhiên, sự việc đến nước này, ta cũng không giấu ngươi nữa. Vừa nãy ta chỉ đang thử ngươi. Ngươi có thể chống lại sự cám dỗ của tiền bạc, rất tốt. Ta thích đàn ông như ngươi. Giọng cô ta mềm mại ngọt ngào, tràn đầy quyến rũ. Hứa Nặc bị bàn tay nhỏ của Ngánh Ngánh vuốt ve có chút ngứa ngáy. Bàn tay nhỏ bé tái nhợt của cô ta lạnh lẽo, không có chút nhiệt độ nào. Hứa Nặc không khỏi nghĩ đến những câu chuyện về ma nữ và thư sinh, người phụ nữ này sẽ không phải là yêu nữ hay ma nữ chứ? Hứa Nặc trong lòng đập thình thịch, hắn rất đau răng. Khuôn mặt này của hắn đã bị hóa trang thành bình thường như vậy, không có đặc điểm gì cả, sao lại có phụ nữ chú ý đến hắn chứ? Điều này quá kén chọn rồi. Ngươi đi tìm thư sinh của ngươi đi, tìm một tiểu nhị như ta làm gì? Hứa Nặc quất tức muốn chết. Đang trầm ngâm, một bàn tay của Ngánh Ngánh đã vòng qua vòng eo nhỏ bé của hắn. Tiểu ca ca năm nay bao nhiêu tuổi rồi, nhất định vẫn chưa trải qua mùi vị của con gái đúng không? Người đàn ông tốt chính là khụ khụ. Thôi được, tôi không muốn, tôi năng lực không đủ. Cút đi. Hứa Nặc vẻ mặt kỳ quái, bị ôm như vậy, hắn lại không có chút phản ứng nào. Nguyên nhân là vì mấy ngày trước hắn vừa mới cắt, đến bây giờ một chút cũng chưa dài ra. Khách quan xin tự trọng. Hứa Nặc vẻ mặt chính trực quân tử tránh thoát khỏi sự kiểm soát của Ngánh Ngánh. Cái gì mà đàn ông vậy, không tham tài thì thôi đi, vậy mà N gây cả sắc nữ cũng không thích. Ngánh Ngánh trong lòng xấu hổ và tức giận. Cô ta mạnh mẽ kéo Hứa Nặc lại, sau đó dùng lực mạnh vào eo sau của Hứa Nặc, đã nâng Hứa Nặc lên và ném mạnh xuống giường. Lẽ nào còn muốn bạo lực tôi sao? Hứa Nặc vẻ mặt kỳ quái, hắn nằm mơ cũng không ngờ, có một ngày mình lại nhận được đãi ngộ như vậy. Hắn nằm trên giường, bất động. Hắn cắn môi, vẻ mặt cam chịu. Thế mới đúng chứ? Ngánh Ngánh hừ một tiếng. Trên đời này đương nhiên có đàn ông thoát khỏi lòng bàn tay cô ta, nhưng Hứa Nặc chỉ là một tiểu nhị tuyệt đối không phải người đó. Tuy rằng trông bình thường, miễn cưỡng chấp nhận được đi. Nhìn khuôn mặt không mấy nổi bật của Hứa Nặc, Ngánh Ngánh rất khó chịu. Cô ta đã lâu rồi chưa bắt được ai, nếu không bắt được người, chủ nhân chắc chắn sẽ tức giận, bằng không làm sao có thể đến lượt Hứa Nặc. Nghĩ vậy, cô ta ngồi xổm xuống. Cô ta vướt ve một cách đầy quyến rũ. Hừm. Chương 114, có quên sầu, quên đi thì tốt. Chương 114, có quên sầu, quên đi thì tốt. Không có sao. Lại không có sao. Ngánh Ngánh chớp chớp đôi mắt đẹp mê hồn. Cô ta tưởng mình sờ nhầm chỗ, lại cúi đầu nhìn xem, không sờ nhầm mà. Cô ta lại sờ thử, thật sự không có. Thái giám, thằng nhóc này lại là thái giám. Ngánh Ngánh cảm thấy rất khó chịu. Cô ta không ngờ rằng, nỗ lực nửa ngày bắt được lại là một thái giám. Cô ta đã nói rồi mà, đàn ông bình thường sao có thể chống lại sự quyến rũ tuyệt đẹp của cô ta. Thật xui xẻo. Ngánh Ngánh thầm mắng một câu, bất đắc dĩ chỉ đành bỏ dậy. Cô ta nằm mơ cũng không ngờ rằng, kế hoạch bắt người lần này lại thất bại theo cách này. Cô ta đã bắt rất nhiều người cho chủ nhân, nhưng chưa từng gặp trường hợp như vậy. Hứa Nặc không tham tài, lại không có năng lực háo sắc. Cô ta hoàn toàn không nghĩ ra cách nào khác để quyến rũ Hứa Nặc. Không quyến rũ được Hứa Nặc, kế hoạch bắt người của cô ta sẽ không thành công. Vì một số hạn chế đặc biệt, cô ta không thể ép buộc đưa Hứa Nặc đi, chỉ có thể khiến Hứa Nặc cam tâm tình nguyện đi cùng cô ta. Nhưng bây giờ, cô ta không còn cách nào khác để dụ dỗ Hứa Nặc. Với ánh nhất thời không biết phải xử lý Hứa Nặc như thế nào. Tên vô dụng, giết đi thôi. Trong lúc lẩm bẩm, với ánh trong tay bỗng nhiên xuất hiện một lưỡi dao sắc bén. Cô ta vung lưỡi dao lên, nhanh, chuẩn và độc ác đâm vào cổ họng Hứa Nặc. Trời ơi! Tim Hứa Nặc siết chặt lại. Hắn liên tục muốn tránh né, nhưng hắn phát hiện tốc độ của ánh quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn chỉ thấy ánh sáng lạnh lóe lên trước mắt, lưỡi dao đã đâm đến cổ họng hắn. Con yêu nữ này quá lợi hại rồi. Nguy hiểm. Hứa Nặc phát hiện mình đã đánh giá thấp ánh. Trong lúc thầm kinh hãi, hắn nhanh chóng suy nghĩ, phân tích cách để tránh lộ Thiên Phú Trường Sinh Bất Tử sau khi bị giết. Suy nghĩ của hắn vừa lóe lên, lại chỉ cảm thấy lưỡi dao dừng lại ở cổ họng hắn. Nếu giết thằng nhóc này, khó tránh khỏi gây nghi ngờ, bị người ta nghi ngờ thì không sao, nhưng nếu phá hỏng kế hoạch của chủ nhân. Nghĩ đến chủ nhân, sắc mặt xinh đẹp của Hánh Ánh thay đổi, cô ta vội vàng thu hồi lưỡi dao. Cô ta xoa xoa nốt chu sa ở giữa trán, dường như nghĩ ra điều gì đó. Bàn tay nhỏ bé tái nhợt của cô ta thò vào trong ngực, lấy ra một cây cỏ chỉ có 3 lá nhỏ, muốn sống thì hãy ăn nó đi. Cô ta lạnh lùng nhìn Hứa Nặc. À, cái này tôi làm được. Hứa Nặc bị dọa sợ. Hắn liên tục bò dậy, run rẩy hai tay nhận lấy cây tam dược thảo, nhét vào miệng, nhờ ai rồi nuốt xuống. Coi như ngươi thức thời. Thấy Hứa Nặc nuốt cây tam dược thảo, Hánh Ánh hài lòng gật đầu. Cô ta bất ngờ dùng một cú chém bằng lòng bàn tay vào cổ Hứa Nặc. Động tác này Hứa Nặc quá quen thuộc rồi. Hắn rên lên một tiếng ngã xuống đất, 9 điểm, trừ 1 điểm để không tự phụ. Hánh Ánh xách hắn như xách con gà con ra khỏi phòng, ném vào đại sảnh, sau đó cô ta lại như không có chuyện gì xảy ra quay về phòng. Đợi đến khi Hánh Ánh rời đi, Hứa Nặc mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này đêm đã rất khuya, Hứa Nặc nằm trên sàn nhà đại sảnh quán rượu, cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Bây giờ đã là tháng 10, thời tiết đã dần trở lạnh rồi. Hứa Nặc nằm trên đất bất động, giả vờ ngất thì phải có vẻ của giả vờ ngất. Khoảng 15 phút sau, Hứa Nặc cảm thấy không đúng lắm, đầu óc hắn thật sự choáng váng. Vừa nay hắn chỉ giả vờ ngất, đầu óc hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng bây giờ đầu óc hắn thật sự choáng váng rồi. Hơn nữa, kèm theo cảm giác choáng váng, hắn cảm thấy như mình đã quên mất một số chuyện gì đó. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Hứa Nặc nằm trên giường, đối với chuyện vừa xảy ra lại có chút mơ hồ, dường như có những đoạn ký ức bị ai đó cắt bỏ một cách thô bạo. Tình trạng này kéo dài khoảng 1 giờ, ý thức của Hứa Nặc mới dần hồi phục. Cây cỏ mà con yêu nữ cho mình ăn sẽ không phải là cỏ quên sầu hay loại gì đó chứ? Hứa Nặc thầm may mắn là có Thiên Phú Trường Sinh Bất Tử, nếu không rất nhiều chuyện hắn có thể thật sự quên mất. Vong Ưu Thảo hắn từ trước đến nay đều cảm thấy rất tà ác, tước đoạt ký ức của người khác, có thể còn khó chịu hơn là giết người. Yêu nữ đó rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Nặc trăm mối không giải, nhưng có một điều hắn đã chín chín xác nhận, Dinh Dinh tuyệt đối có liên quan đến vụ án trẻ con mất tích ở trấn Bình An. Hứa Nặc nằm trên mặt đất lạnh lẽo, thầm phân tích sức mạnh giữa ba cao thủ Dinh Dinh, Phan Ngân Liên, Tiểu Mỹ Nhân. Phan Ngân Liên hắn đã tự mình giao đấu, thực lực rất mạnh, nhưng hình như bị hạn chế bởi lớp da mềm mại, không thể phát huy được thực lực chân chính. Và nhìn tốc độ nhát đâm vừa rồi của Dinh Dinh, chỉ sợ cũng không kém Phan Ngân Liên là bao. Thực lực của Tiểu Mỹ Nhân Hứa Nặc thật sự nhìn không thấu, nhất là năm con rắn nhỏ kia, càng khiến hắn kinh hãi. Nghĩ tới nghĩ lui, trời đã hửng sáng, ước chừng mình có thể tỉnh lại rồi. Hứa Nặc ngơ ngác bò dậy, hắn cũng không biết Dinh Dinh có ở phía sau giám sát hay không, hắn giả bộ tự nói một mình một hồi. Đại ý là sao mình lại nằm ở đây, đã vậy yêu nữ đó cho mình uống vong ưu thảo, hắn đương nhiên phải lấy kế của nàng làm kế của mình. Đúng lúc hắn đang giả bộ, Dinh Dinh đã từ trên lầu đi xuống, nàng ngồi vào vị trí quen thuộc của mình, "Tiểu Nhị ca, hôm nay dậy sớm thế." Hứa Nặc u mê xoa xoa đầu, không biết sao nữa, rõ ràng nhớ tối qua ngủ trong phòng, sáng nay dậy lại nằm ở đại sảnh, thật là chuyện lạ. Đối với phản ứng của Hứa Nặc, Dinh Dinh không ngạc nhiên, dược hiệu của dược thảo của nàng mạnh đến mức nào, cho dù là tu tiên giả bình thường cũng không chịu nổi, nói gì đến một tiểu nhị nhỏ bé, nàng hoàn toàn yên tâm, ba món cũ. "Được rồi." Hứa Nặc đáp một tiếng, trực tiếp mở cửa kinh doanh. Hôm nay thời tiết đẹp, trời quang mây tạnh, tuy nhiên trong lòng Hứa Nặc lại phủ một tầng mây đen. Hắn mình thì không sao rồi, nhưng với tính cách của Dinh Dinh, liệu có chú ý đến A Tân, lão đồng sinh phạm và những người khác hay không, bọn họ tuyệt đối không chịu nổi sự cám dỗ của Dinh Dinh. Hứa Nặc dựa vào cửa tử quán, hắn nhìn tiểu bẹp ngồi dưới cửa sổ gặm bắp nô, đây là do một người bán hàng rong đi ngang qua ném cho hắn. "Đại Lang ca, sao hôm nay ánh mắt huynh kỳ lạ vậy?" Tiểu bẹp nhìn Hứa Nặc dường như không giống trước đây. "Tối qua không ngủ ngon." Hứa Nặc giải thích đơn giản một câu, thì thấy Lâm quán chủ và những người khác lại đến tử quán. Theo thời gian trôi đi, khách uống rượu của tiểu quán dần dần đông lên, Hứa Nặc và Đinh Đinh hát hai người bận rộn tiếp đón khách, đôi khi Tiểu Bát Thủy cũng giúp một tay. Dinh Dinh thì vẫn ngồi ở vị trí gần cửa sổ, nhìn qua cửa sổ quan sát những người đi lại. Đến trưa, một người thanh niên cầm một thanh đại đao đi vào tử quán. Người này Hứa Nặc cũng không lạ gì, một tiểu fan của Đao Đông LI, Nguyễn Tiểu Nhị, cũng coi như là khách quen của tiểu quán rồi. Một thời gian trước hắn nhận một chuyến tiêu, dẫn người đi hộ tiêu, đã lâu không đến, đến rồi, mọi người đều thích trêu chọc gọi hắn là Nguyễn Lao Đệ. "Nguyễn Lao Đệ, lâu rồi không gặp, hộ tiêu về rồi hả?" Lao thanh niên hiệp khách chào hỏi. "Chuyến tiêu này thu hoạch cũng không tệ, hôm nay ta mời mọi người uống rượu." Nguyễn Tiểu Nhị nghĩa khí vô ngực, hắn đi đến vị trí cửa sổ, ngồi xuống đối diện Dinh Dinh. "Chương 115, biết mệnh, thần bà." "Chương 115, biết mệnh, thần bà." "Đại Lang, một bình nữ nhi hồng." Nguyễn Tiểu Nhị hô một tiếng, khóe mắt hắn đột nhiên thấy đối diện ngồi một người phụ nữ, mắt hắn bỗng sáng lên, thật là một người phụ nữ xinh đẹp. Nguyễn Tiểu Nhị chỉ cảm thấy trái tim mình bị lay động, hắn lớn từng này chưa từng thấy một người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy, hắn thở gấp gáp, cho đến khi Hứa Nặc đặt một bình nữ nhi hồng trước mặt hắn, hắn mới hơi lấy lại tinh thần. tiểu thư trông có vẻ lạ mặt, là người ngoại tỉnh đến à? Nguyễn Tiểu Nhị ra hiệu cho Hứa Nặc rót cho hắn một chén rượu, hắn giả bộ làm một bộ dạng đại hiệp, khóe miệng nở nụ cười hỏi. Dinh Dinh liền nhìn cũng không nhìn Nguyễn Tiểu Nhị, một đôi mắt phượng đan của nàng luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đang quan sát gì. Nguyễn Tiểu Nhị cũng không tức giận, hắn nhấp một ngụm rượu, nhìn trang phục của tiểu thư, chắc là từ xa đến, gần đây trấn Bình An này không yên bình lắm, thường xuyên có trẻ con mất tích, tiểu thư bạn lần cẩn thận nhé. Dinh Dinh vẫn không để ý đến hắn. Nguyễn Tiểu Nhị không nản lòng, liên tục tìm chuyện để bắt chuyện với Dinh Dinh, nhưng dù Nguyễn Tiểu Nhị hỏi thế nào, nàng đều tỏ ra kiêu ngạo, căn bản không thèm nhìn Nguyễn Tiểu Nhị. Nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo cự tuyệt người ngàn dặm của Dinh Dinh, Hứa Nặc suýt nữa tin thật. 9.5 điểm. Hứa Nặc thầm đánh giá màn trình diễn của Dinh Dinh, nhưng hắn chỉ đứng một bên lặng lẽ nhìn. Nguyễn Tiểu Nhị mặt rất dày, dù Dinh Dinh không để ý đến hắn thế nào, hắn cũng không tức giận, ngược lại càng bị từ chối càng dũng cảm, trên mặt hắn viết hai chữ chinh phục, hắn thể nhất định phải chinh phục Dinh Dinh. Đến chiều tối, Nguyễn Tiểu Nhị vẫn không thể chinh phục Dinh Dinh, hắn nghe nói Dinh Dinh ở tại tử quán, dứt khoát cũng thuê một phòng ở tử quán, muốn nước gần thì trăng lên trước. Lúc này, khách uống rượu đã dần dần tàn đi, khách trọ ăn no uống say, cũng đều về phòng nghỉ ngơi. Hứa Nặc dọn dẹp tử quán xong, liền treo bảng đóng cửa ở cửa tử quán, đóng cửa nghỉ kinh doanh. Hắn tùy tiện ăn lót dạ, liền trở về phòng ngủ của mình. Trở lại tử quán, Hứa Nặc lập tức mở bảng điều khiển. Chỉ thấy con số ở mục kiếp vận đã từ 921 trước đó trở thành 1021. Hóa giải kiếp nạn đêm qua, khiến hắn nhận được 100 điểm kiếp vận của hắn đã vượt quá 1000 điểm. Không ngoài dự đoán của hắn, mục mệnh phía sau kiếp vận cũng thay đổi, trước hết là màu sắc từ trắng chuyển sang xanh lục, thứ H2 là nhấp vào dấu cộng, xuất hiện 3 lựa chọn, ngoài xu cắt tránh hung trước đó, lại có thêm một lựa chọn, chi mệnh. Chi mệnh. Nhìn nghĩa mặt chữ, Hứa Nặc mơ hồ đoán được, mắt hắn nhìn vào H2 chữ chi mệnh trên bảng điều khiển, hắn chỉ cần nháy mắt một cái, là có thể tiêu hao 1000 điểm kiếp vận đổi lấy một cơ hội chi mệnh. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ, lại kiềm chế được xúc động này, điểm kiếp vận quá khó kiếm, giết chết 3 đại tông sư tiên thiên mới nhận được 300 điểm kiếp vận, hóa giải nguy cơ của Dinh Dinh mới nhận được 100 điểm, quá khó. Thép tốt phải dùng đúng chỗ, vẫn nên để dành đã. Hứa Nặc chọn khắc kỷ, người tùy hứng không đáng sợ, người biết khắc kỷ mới đáng sợ. Hứa Nặc cất bảng điều khiển, lại mở mật đạo thả tiểu tử ra, độc tính của tiểu tử bây giờ ngày càng mạnh, độc tính của cái kim thứ nhất bây giờ có thể xâm thực đến khuỷu tay hắn, độc tính của cái thứ H2 còn mạnh hơn, có thể xâm thực từ ngón tay đến V2 hắn. Với độc tính của cái đuôi thứ H2 của tiểu tử hiện tại, tông sư tiên tiên bình thường có thể không chịu nổi một nhát của nó. Nhóc này thật là đáng ngạc nhiên. Hứa Nặc hài lòng xoa cái đuôi nhỏ của tiểu tử. Chíp chíp chíp, tiểu tử rất hưởng thụ nằm trong lòng bàn tay hắn. Hứa Nặc chơi với tiểu tử một lúc, liền để nó tự tìm thức ăn, còn hắn thì tu luyện Cực Lạc Bảo Giám. Nghĩ đến cảnh đêm qua, nhất là cái vẻ mặt không nói nên lời lóe lên trên khuôn mặt xinh đẹp của Dinh Dinh sau khi nàng chạm vào hắn, Hứa Nặc không khỏi muốn cười, thật là thú vị quá, không ngờ vào cung lại có lợi ích như vậy. Thơm thật, cái cung điện rộng lớn này ta muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, cuộc đời thật là thú vị nha. Hứa Nặc vẻ mặt ngạo nghễ. Mấy ngày tiếp theo, Nguyễn Tiểu Nhị ngày nào cũng đến tử quán, hắn ngày nào cũng ngồi đối diện Dinh Dinh, tìm đủ mọi cách để tán tỉnh Dinh Dinh, tiếc là Dinh Dinh lần nào cũng không để ý đến hắn. Cứ như vậy 6 ngày trôi qua, không biết sao, Hứa Nặc không bao giờ gặp lại Nguyễn Tiểu Nhị nữa. Cho đến ngày thứ 10, ngày mùng 6 tháng 11 năm Thái Sơ thứ 3, bổ khoái hình đến tử quán, Hứa Nặc mới biết, Nguyễn Tiểu Nhị mất tích rồi. Lao hình, sao vậy, Nguyễn Lao đệ sao đột nhiên mất tích rồi? Đào Đông Lai nhíu mày, Nguyễn Tiểu Nhị thế nhưng là tiểu fan trung thành nhất của hắn. Lao hình thở dài, tôi cũng mới nhận được báo án của mẹ Nguyễn Tiểu Nhị sáng nay, nói là đã mất tích mấy ngày rồi. Tôi hôm nay một mực điều tra, vẫn chưa có manh mối nào. Đám khách uống rượu nhìn nhau, đều thấy được vài phần hoảng loạn trong mắt đối phương. Vụ án trẻ con mất tích trước đó còn chưa điều tra ra manh mối, đây sẽ không lại đến lượt đàn ông chứ? Trấn Bình An rốt cuộc xảy ra chuyện quái gì vậy? Lão hình, có lẽ là yêu ma quỷ quái quái phá, ông nhanh mời một cao nhân đến làm pháp sự đi. Có người đề nghị. Trấn trưởng đã nhờ người đi tìm rồi, nghe nói ở kinh thành có một thần bà rất lợi hại. Lão hình gọi một bình rượu, ngồi trong tiểu quán vừa uống rượu vừa bàn luận với mọi người. Hứa Nặc vô ý nhìn thoáng qua Dinh Dinh đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, chỉ thấy Dinh Dinh nghe thấy H2 chữ thần bà, lại không có phản ứng gì. Nguyễn Tiểu Nhị chắc là bị nàng ta bắt đi rồi, yêu nữ này rốt cuộc là Lai gì? Hứa Nặc trong lòng đập thùng thùng. 3 ngày sau, Hứa Nặc đang tiếp khách trong tử quán, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một âm thanh quái dị. Thiên linh linh địa linh linh, yêu ma quỷ quái hiện nguyên hình. Hứa Nặc nhìn theo tiếng, chỉ thấy một bà lao hung thần ác sát tay trái rung trùng, tay phải cầm kiếm gỗ đào, đội vàng đi vào tử quán, phía sau nàng có H2 bổ khoái yến và hình đi theo. Bà lao dừng lại giữa tử quán, vươn mũi ngửi ngửi, dường như ngửi thấy mùi gì đó, chấn trưởng, đã tìm thấy rồi, cái tà ma đó tiểu tại trong tử quán này. Lão đồng sinh phạm đều sững sờ, đội vàng lên, lao yến, sao vậy, các ông đây là đang làm trò gì? Lão phạm, đây là công tôn đại nương tôi mời từ kinh thành đến, công tôn đại nương rất giỏi trừ yêu diệt ma, những năm gần đây những tà ma bị bà ấy tiêu diệt không đếm xuể, tôi nghi ngờ vụ án mất tích ở trấn Bình An của chúng ta là do quái lực loạn thần gây ra, nên đã bỏ trọng kim mời công tôn đại nương đến. Lão đồng sinh phạm và đám khách uống rượu giật mình đại ngộ, mọi người vừa nghe nói tà ma đó trốn trong tử quán, không ai không kinh hại biến sắc, gây cả Đao Đông Lai toàn thân đều run lên, hắn cả đời chưa từng gặp qua tà ma. Công tôn đại nương, ngài mau thi pháp đi. Đám khách uống rượu liên tục thúc giục. Công tôn đại nương tự tin tràn đầy gật đầu, nàng phân phó Hứa Nặc lấy đến một bản thờ hương, rồi dán 6 lá bùa lên bản thờ hương, các loại dán xong bùa, nàng tay cầm kiếm gỗ đào, chọn một lá bùa, hô đốt, chỉ thấy lá bùa đó không lửa tự đốt. Công Tôn Đại Nương tay cầm kiếm gỗ đào, hướng lên trời tiểu quán mãnh lực một điểm, Thái thượng lão quân vội vã như luật lệnh, yêu ma quỷ quái không chỗ ẩn thân, hiện. Chương 116, quá mạnh, không hàng phục được. Chương 116, quá mạnh, không hàng phục được. Tất cả mọi người trong tiểu quán đều nhìn theo kiếm gỗ đào, chỉ thấy mũi kiếm ẩn ẩn có ánh sáng lưu chuyển, lúc đầu rất nhạt, theo lời chú của Công Tôn Đại Nương, ánh sáng đó dần dần mạnh lên, rất nhanh đã đạt đến độ sáng của ánh nến. Thần nhân. Nhìn thấy cảnh này, đám khách uống rượu không ai không cảm thấy lại định, Công Tôn Đại Nương quả nhiên lợi hại, có Công Tôn Đại Nương ở đây, lo gì tả mà không trừ. Lúc này, trong mắt Hứa Nặc lại ẩn chứa vài phần kinh ngạc, hắn nhìn ra được, Công Tôn Đại Nương thi triển ra không phải là pháp môn ngoại phóng nội khí hay loại tương tự, hơn nữa hắn cảm giác Công Tôn Đại Nương này dường như cũng không phải là tu tiên giả, ánh sáng này nàng rốt cuộc là làm sao chế tạo ra? Chẳng lẽ những thần bà này thật sự có thể câu thông thiên địa? Hứa Nặc nếu có điều tư nhìn Công Tôn Đại Nương, chỉ thấy Công Tôn Đại Nương miệng lẩm bẩm niệm chú, nàng mỗi niệm vài câu chú, liền chọn một lá bùa. Khi 6 lá bùa đều thiêu tận thời gian, Công Tôn Đại Nương thu hồi bảo kiếm, mũi kiếm hướng xuống đất, đột nhiên đâm xuống. Chỉ thấy nền thạch lát cứng rắn của tiểu quán phảng phất ống trúc đậu phụ vậy, cứng rắn bị một kiếm gai xuyên. Xì xì có khí màu xám từ mũi kiếm bốc lên ra. Hiện tại tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm kiếm gỗ, Hứa Nặc lại thì thầm nhìn thoáng qua Dinh Dinh, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp vốn đã tái nhợt của nàng càng thêm tái nhợt, nàng nắm chặt nắm đấm nhỏ, dường như đang chống lại một loại lực lượng áp bức nào đó. Lúc này, tất cả mọi người trong tiểu quán đều nín thở, đều thấp thỏm chờ đợi kết quả. Tuy nhiên N gay lúc này lại thấy sắc mặt Công Tôn Đại Nương biến đổi, nàng oa một tiếng phun ra một miệng lớn máu đen. Sao có thể? Công Tôn Đại Nương kinh hãi biến sắc, nàng cả đời trừ tà vô số, N gay cả áo đỏ ác quỷ hung thần kia cũng bị nàng chém giết qua, nàng còn từ trước đến giờ không có gặp phải hôm nay cường đại như vậy tà ma. Công Tôn Đại Nương tứ chi rung động, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, nhổ chân chạy trốn khỏi tử quán, N gay cả đồ nghề ăn cơm cũng không lo lắng cầm, chỉ để lại một vệt nước ở những nơi đi qua. Nàng bị nước tiểu rồi. Sao vậy? Đám khách uống rượu nhìn nhau. Tà ma quá mạnh, Công Tôn Đại Nương bị chạy rồi. Một lúc lâu sau, mới có người dẫn đầu phản ứng lại, theo Công Tôn Đại Nương chạy thoát, đám khách uống rượu nhau nhau thoát khỏi tử quán. Rất nhanh, tử quán rộng lớn chỉ còn lại vài người. Bổ Khoái Yến cũng run như cây sấy, nhưng hắn từng tận mắt chứng kiến Hắc Vô Thường can đảm bao nhiêu so với Đừng Nhân Đại một chút, hắn đè nén nỗi kinh hãi trong lòng, mọi người đừng sợ, chỉ là một cái tà ma thành không được khí hậu, Công Tôn Đại Nương không xử lý được, tôi sẽ đem chuyện này thượng bẩm triều đình, mời triều đình giải quyết, mời mọi người nhất định phải tin tưởng năng lực của triều đình, không nên tự loạn trật cước. Bổ Khoái Yến an ủi vài câu, đội vã mang theo Lạ Hải nhờ rời khỏi tử quán. Hắn nhất định phải đuổi kịp Công Tôn Đại Nương, hỏi xem rốt cuộc sao vậy. Theo sự rời đi của Bổ Khoái Yến, tiểu quán chỉ còn lại Dinh Dinh và vài khách trọ, những khách trọ đó cũng muốn chạy trốn, nhưng họ tạm thời không có chỗ để đi, chỉ có thể nơm nớp lo sợ lưu tại tiểu quán. Mấy ngày tiếp theo, lời đồn tiểu quán Bình An trốn có tà ma, thần bà bị tà ma chạy đã truyền khắp trấn Bình An, điều này cũng khiến việc kinh doanh của tiểu quán bị ảnh hưởng lớn, N gây cả những khách quen lớn như Đao Đông LI cũng không đến nữa. N gây cả mấy khách trọ đó cũng liên tiếp rời khỏi tiểu quán. Tiểu quán vốn rất náo nhiệt rất nhanh trở nên vắng vẻ. Chỉ còn lại 6 người nhóm tiểu quán và Dinh Dinh một khách trọ. Thậm chí con đường trước cửa tiểu quán cũng quặn quẽ hơn nhiều, rất nhiều người tình nguyện đường vòng cũng không nguyện từ cửa tiểu quán đi qua, sợ nhiễm tà khí của tiểu quán. "Chú Phạm, năm nay chúng ta không bằng nghỉ sớm một chút đi." Hứa Nặc giả bộ sợ hãi hỏi ý kiến lao đồng Sinh Phạm. A Tân Đinh Đinh cũng liên tục gật đầu, "Chú Phạm, cái này cũng quá đáng sợ, N gây cả Công Tôn Đại Nương cũng bị nước tiểu, tà ma phải mạnh đến mức nào, hiện giờ cũng không có ai dám đến tiểu quán nữa rồi, còn không bằng đóng cửa đi, lúc nào trừ mất tà ma, lúc nào lại mở cửa đi." Lão đồng Sinh Phạm thì không sao sợ hãi, người chính trực không sợ bóng xiên, hơn nữa, cái tà ma đó cũng không nhất định tiểu tại tiểu quán chúng ta đâu, có lẽ ở trên những khách uống rượu kia cũng nói không chừng đâu, mọi người cũng không cần quá lo lắng. Phạm lão đồng Sinh an ủi mấy câu, việc nghỉ Tết sớm trực tiếp bị ông ta phủ quyết, theo lời ông ta nói, làm công không tự do, tiểu quán này lại không phải của ông ta, sao có thể nói nghỉ là nghỉ được. Hứa Nặc thầm thở dài một hơi, cũng không nói gì, tình hình hiện tại, hắn chỉ có thể án binh bất động. Khoảng thời gian tiếp theo, tiểu quán mỗi ngày chỉ có một vị khách là Oanh Oanh, nàng ấy trông có vẻ rất sợ hãi, nàng ấy cũng không xuống đại sảnh uống rượu nữa, muốn uống rượu thì bảo Hứa Nặc đưa đến phòng cho nàng ấy. Còn về Tiểu Biệt Tam, vẫn như cũ mỗi ngày đều đến tiểu quán, nhưng tiểu quán bây giờ không có khách, hắn cũng bị cắt nguồn thu nhập. Phạm Lao Đồng Sinh thấy hắn đáng thương, mỗi lần ăn cơm đều gọi hắn cùng ăn. "Phạm thúc, cảm ơn đã chiêu đãi, sau này cháu kiếm được tiền nhất định sẽ báo đáp đại ân của thúc." Tiểu Biệt Tam mỗi lần ăn cơm xong đều nói như vậy, Phạm Lao Đồng Sinh cũng chưa bao giờ để tâm. Cho đến giữa tháng 12, tiểu quán cũng không xảy ra chuyện gì, chỉ có bên ngoài thường xuyên có đàn ông mất tích. Đêm ngày 15 tháng 12, tiểu quán vẫn không có khách, Phạm Lao Đồng Sinh sớm về nhà, Hứa Nặc sớm đóng cửa. A Bân nấu một ít cơm tối, mọi người ngồi cùng nhau ăn cơm xong, Đỗ Vũ lau miệng, "Các minh đệ, hôm nay ta phải đi gặp Diền Phan Ngân Liên của ta rồi, chúc phúc cho ta đi." "Lao Đỗ, ngươi lại lành xẻo quên đau, không sợ bị Võ Ngũ đánh nữa à?" A Bân vẻ mặt buộc cận. Hứa Nặc cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, lần trước Đỗ Vũ đi gặp Diền Phan Ngân Liên, vừa khéo bị Võ Ngũ bắt gian tại giường, bị Võ Ngũ đánh cho một trận, sau khi Lý Tú đăng cơ, Võ Ngũ bị bãi miễn chức thống lĩnh Kim Vương vệ, vốn dĩ Lý Tú định giết hắn. Nhưng sau đó Lý Tú nghe cậu đàn nói Võ Ngũ và Hứa Nặc có chút giao tình, thế là tha cho hắn. Sau khi Võ Ngũ được tha, cũng không mặt mũi nào ở lại Bình An trấn, thế là đi khắp nơi. Mấy ngày trước vừa trở về thì thấy Đỗ Vũ và chị dâu hắn cuộn mình trong chăn, hắn tức điên, muốn giết Đỗ Vũ, vẫn là Phan Ngân Liên ngăn hắn lại, nếu không Đỗ Vũ có lẽ đã mất đầu rồi. vì mỹ nhân như Phan Ngân Liên, mất đầu cũng đáng. Đỗ Vũ vẻ mặt tiêu điều như sông dịch thủy lạnh bước, hắn không quay đầu lại rời khỏi tử quán. A Bân Đinh Đinh cũng đưa Tiểu Bát Thủy về phòng, trước đây ăn cơm tối xong Hứa Nặc còn chơi trốn tìm với Tiểu Bát Thủy, nhưng khoảng thời gian này, A Bân không yên tâm, liền không chơi nữa. Hứa Nặc trở về ổ nhỏ của mình, hắn cùng tiểu tử chơi một lúc, đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, hắn đang chuẩn bị tu luyện Cực Lạc Bảo Giám, nhưng chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa gấp gáp từ bên ngoài tử quán. Ai vậy, còn cho người khác nghỉ ngơi không? Thầm mắng một tiếng, Hứa Nặc đành phải bỏ dậy, mở cửa, lại thấy Phan Ngân Liên đang vẻ mặt lo lắng đứng bên ngoài. Đồ Vũ đâu, bảo hắn ra đây. Phan Ngân Liên mắt hạnh trợn tròn. Hắn không phải đến nhà nàng sao? Hứa Nặc mơ hồ có dự cảm không lành. Phan Ngân Liên khuôn mặt xinh đẹp thoáng qua vài phần lo lắng, hắn nói đêm nay sẽ đến, nhưng đợi đến giờ ta cũng không thấy bóng dáng hắn. Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Đang lúc nghi ngờ, Hứa Nặc đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của Đỗ Vũ từ phòng Thiên Tự Nhất Hảo. Chương 117, hai người không thể chơi vào. Chương 117, hai người không thể chơi vào. Nghe thấy động tĩnh, Phan Ngân Liên cau mày, nàng một bước đã xông lên. Hứa Nặc do dự một chút, cũng theo sau chạy lên. Khi hắn chạy đến phòng Thiên Tự Nhất Hảo, Phan Ngân Liên đã sớm đá tung cửa phòng. Trong phòng, Oanh Oanh đang đè lên người Đỗ Vũ, giống như lần trước Hứa Nặc bị đè, Đỗ Vũ đang ra sức giãy giụa. Oanh Oanh đang chuẩn bị thực hiện ác hành của mình, không ngờ đột nhiên có người xông vào. Bị quấy rầy chuyện tốt, Oanh Oanh tức giận, nàng lạnh mặt bỏ dậy, vẻ ngoài lạnh lùng khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng thêm tái nhợt. Ngươi là ai, dám đến quấy rầy chuyện tốt của ta? Chiếm đoạt nam nhân của ta còn hỏi ta là ai? Phan Ngân Liên khuôn mặt xinh đẹp cũng tràn đầy tức giận, ngươi mau thả hắn ra, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Hứa Nặc vẻ mặt cổ quái, hắn không ngờ rằng hai người phụ nữ này lại tụ họp lại, nhìn vẻ mặt dương cung bạn kiếm của hai mỹ nhân, hắn vội vàng lẳng lặng trốn sang một bên. Hai người này đều không thể chơi vào. Lúc này động tĩnh ở phòng Thiên Tự Nhất Hảo đã đánh thức A Bân và Đinh Đinh, đặc biệt là A Bân, muốn lên xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bị Hứa Nặc đuổi về. A Bân cũng nhận ra nguy hiểm, hắn vội vàng đưa Đinh Đinh Tiểu Bát Thủy trốn vào mật đạo. Bị một phàm nhân đối nghịch như vậy, Oanh Oanh tức điên, nàng búng ngón tay. Một tiếng xoẹt giòn tan, chỉ thấy một luồng hàn quang từ ngón tay bắn ra, hung hăng bắn về phía Phan Ngân Liên. Phan Ngân Liên không bất ngờ, nàng sớm nghe nói tiểu quán có tà vật, thậm chí sớm đã nghi ngờ Oanh Oanh, cho nên khi Đỗ Vũ hẹn đến nhà nàng lại không đến, nàng mới vội vàng chạy đến. Trong chớp mắt, Phan Ngân Liên nghiêng người tránh, nhẹ nhàng tránh được một kích của Oanh Oanh. Luồng hàn quang đó trực tiếp xuyên thủng bức tường đối diện. Oanh Oanh đồng tử co lại, khoe miệng nàng nở một nụ cười tà ác, không ngờ ngươi cũng là một âm nhân không thấy ánh sáng, trách gì lại để tâm đến Đỗ Vũ như vậy. Nàng liếc nhìn Đỗ Vũ trên giường, nhìn thấy cùng là người lang thang trong bóng tối, ta không gây khó dễ cho ngươi, ngươi đi đi. Đỗ Vũ rất quan trọng với ta, ngươi giao hắn cho ta, ta cũng không làm khó ngươi. Phan Ngân Liên đôi mắt đẹp lóe lên vài phần cảnh giác, cho mặt không biết điều. Oanh Oanh tức giận, nàng há miệng phun ra, chỉ thấy khi đen quần quần từ miệng nàng tuôn ra, hóa thành một con hổ đen hư ảo, gầm thét xông về phía Phan Ngân Liên. Phan Ngân Liên cũng không cam lòng yếu thế, nàng nhẹ nhàng chấm mũi chân xuống đất, thân hình hiểu điệu bay bổng lên, con hổ đen lao hụt, một móng vuốt chụp vào tường. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, một cây cột trụ của tiểu quán bị chụp đứt, mái nhà mất đi sự chống đỡ, sụp đổ. Tiểu quán của ta. Hứa Nặc thầm mắng một tiếng, hắn vội vàng tìm một nơi an toàn trốn đi. Lúc này Phan Ngân Liên đã bay lên không trung tiểu quán, còn Oanh Oanh cũng đuổi theo, hai người rơi vào đại chiến. Hứa Nặc trốn ở nơi an toàn cẩn thận quan sát trận chiến của hai người, hắn phát hiện tốc độ giao thủ của hai người rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với chiến đấu cấp tiên tiên, gần như có thể dùng tốc độ biến hóa trong chớp mắt để hình dung. Với tầm mắt cấp tiên tiên gần cấp hóa tiên của hắn hiện tại cũng thấy hoa mắt, có một số chiêu thức căn bản không nhìn rõ, giống như khi hắn yếu ớt năm đó xem trận chiến giữa Nhiếp Hiển Nương và Tào Phụ Thuần. Hơn nữa cách chiến đấu của hai người cũng hoàn toàn khác với cách chiến đấu cấp tiên tiên, mỗi chiêu mỗi thức của Oanh Oanh đều bao quanh bởi khí đen, dường như nàng là hóa thân của bóng tối, còn Phan Ngân Liên toàn thân lại bao quanh bởi khí huyết, dường như vừa từ trong máu tươi bỏ ra, trông vô cùng khủng bố. Ầm ầm ầm, mỗi lần hai người giao thủ đều phát ra những tiếng động lớn, như sấm sét va chạm, hai người họ càng đánh càng cao, càng đánh càng xa mặt đất, rất nhanh đã đánh lên độ cao gần ngàn mét. Thời tiết hôm nay không được quang đãng lắm, ánh trăng khá mờ, trên trời lác đác vài ngôi sao, có những đám mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời, thân hình hiểu điệu của hai người lúc gần lúc hiện trong mây, lúc lại xuất hiện dưới mây. Rất nhiều người ở gần tiểu quán đều nghe thấy động tĩnh ở đây, nhao nhao chạy ra xem, rồi thấy hai bóng dáng mờ ảo nhanh chóng lóe lên trên bầu trời, nhưng họ là phàm nhân bằng xương bằng thịt, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ nghe tiếng ầm ầm trên không, rồi nhìn cảnh tượng thê thảm của tử quán, đều cho rằng đó là tiên nhân đang diệt trừ yêu ma. Trận chiến giữa Phan Ngân Liên và Oanh Oanh càng lúc càng khốc liệt, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngay cả Hứa Nặc nhìn cũng có chút khó khăn. Thực lực chiến đấu của hai người này quả nhiên đều vượt ngoài sức tưởng tượng của ta. Hứa Nặc thầm vui mừng. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, hai người lại giao thủ thêm mấy chục chiêu, Phan Ngân Liên bị hạn chế bởi thân thể yếu ớt của nàng, tốc độ của nàng căn bản không tăng lên được, bị Oanh Oanh ép phải lùi bước. Chiến đấu gần 500 chiêu, Phan Ngân Liên đã bại thế hiện rõ, nàng bị Oanh Oanh một chiêu hắc hổ đào tâm đánh trúng, thân thể yếu ớt đó lập tức bị xuyên thủng. Âm thân thể của Phan Ngân Liên nổ tung, có một luồng sức mạnh không thể diễn tả được từ vụ nổ truyền ra, hung hăng đánh vào người Oanh Oanh. Oanh Oanh hiển nhiên không ngờ Phan Ngân Liên lại còn có thủ đoạn này, nàng bất ngờ không kịp trở tay, bị đánh trọng thương. Hứa Nặc đang trốn trong bóng tối mơ hồ thấy một sợi máu từ vụ nổ bật ra, rơi xuống tử quán. Âm thân thể của Oanh Oanh cũng bị đánh rơi xuống, đập vào tử quán. Nữ yêu này bị thương có vẻ không nhẹ. Bản năng của lão Lục Hứa Nặc trốn trong bóng tối lại bắt đầu nhấp nhổm. Hay là nhân cơ hội này giết nàng để diệt hậu họa? Không được, vạn nhất giết không được thì sao? Hú hổ, nàng hình như còn có một chủ nhân. Nghĩ đến chủ nhân đứng sau Oanh Oanh, Hứa Nặc ngón tay run lên, lập tức dẹp bỏ ý định tiêu diệt Oanh Oanh trong lòng. Hắn vừa đưa ra quyết định, thì thấy thân hình Oanh Oanh chợt lóe, cả người đã hóa thành một luồng khói đen vọt ra khỏi tử quán, thẳng tiến đến núi Huyền Vân. Nhìn hướng Oanh Oanh bỏ trốn, Hứa Nặc không khỏi nghĩ đến mấy chục thanh niên chiếm cứ lại nơi cũ của bàng cự kình. Nữ yêu này không lẽ có liên quan đến bọn họ? Hứa Nặc trốn trong bóng tối, cho đến sáng ngày hôm sau mặt trời mọc, hắn mới bỏ ra khỏi tử quán bị phá hủy. Lúc này bên ngoài tử quán đã vây khá đông người, tiên bộ khoái và mọi người đều đến. Đại lang, sao lại thế này? Thấy Hứa Nặc chưa chết, Phạm Lao Đồng sinh vội vàng hỏi, vẻ mặt giàn mua của ông ta tràn đầy đau lòng, chỉ mới một đêm không gặp, tử quán sao lại bị phá hủy rồi? Hứa Nặc kể lại những gì hắn gặp phải đêm qua, hắn chỉ nói chuyện Phan Ngân Liên đến tìm Đỗ Vũ, còn về trận chiến giữa Oanh Oanh và Phan Ngân Liên, hắn không nói một lời nào. Rất nhanh mọi người lại tìm thấy Đỗ Vũ và gia đình ba người của A Bân. Đỗ Vũ vẻ mặt thất hồn lạc phách, biến thành như một thằng ngốc, chỉ miệng gọi tên Oanh Oanh. Lão tử sớm đã phát hiện ra Oanh Oanh có vấn đề, quả nhiên là nàng ta. Đao Đông Lai vẻ mặt vẫn là lão tử lợi hại, hắn lại trước mặt mọi người khoe khoang, nói vị thiên sư diệt trừ yêu ma đêm qua là do hắn mời đến. Hắn vẻ mặt có vẻ nghiêm túc, nói còn có người tin. Đao đại hiệp, nữ yêu đó đã bị tiêu diệt chưa? Có người lo lắng hỏi. Mọi người yên tâm, nữ yêu đó đã bị tiên nhân tiêu diệt rồi, sẽ không đến làm hại trấn bình an của chúng ta nữa. Hứa Nặc lúc này không có thời gian nghe Đao Đông Lai, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề liên quan đến Phan Ngân Liên. Chương 118, sửa chữa và sáng tạo. Chương 118, sửa chữa và sáng tạo. Phan Ngân Liên rốt cuộc chết chưa? Hứa Nặc trong lòng lo lắng, hắn không khỏi nghĩ đến sợi máu rơi xuống tử quán đêm qua, nếu Phan Ngân Liên chưa chết, lại trốn vào tử quán, vậy thì hơi phiền phức rồi. Hơn nữa hắn còn có một vấn đề chưa hiểu rõ, Phan Ngân Liên rốt cuộc là bị đoạt xác hay chuyển thế trọng sinh hay cái gì khác, tình huống khác nhau ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng, dù sao, trước đây hắn đã từng thoát khỏi tay Phan Ngân Liên, hiện tại Phan Ngân Liên cho dù còn sống, thực lực chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Hắn chưa chắc đã đánh không lại Phan Ngân Liên. Nghĩ đến đây, Hứa Nặc an tâm lại. Lúc này, Võ Ngũ và Phan Ngân Liên đội vàng chạy đến, hai người nghe nói Phan Ngân Liên bị ảnh hưởng bởi trận chiến trừ ma đêm qua, bị giết, thậm chí cả sắt cũng không còn, đều có chút không chấp nhận được. Đặc biệt là Võ Ngũ, nghe nói Phan Ngân Liên chết vì Đỗ Vũ, hắn càng tức giận, một tay tóm lấy cổ áo Đỗ Vũ, lớn tiếng muốn giết Đỗ Vũ để báo thủ cho Phan Ngân Liên. Yên Bộ Khoái và những người khác đội vàng ngăn hắn lại, "Võ giáo đầu, Đỗ Vũ này đã bị dọa cho ngu si rồi, cũng là một người đáng thương, ngươi tha cho hắn một mạng đi." Đao Đông Lai và nhiều khách quen của tiểu quán đều nói giúp cho Đỗ Vũ. Võ Ngũ đành phải bỏ qua. Mọi người bàn luận một lúc, rồi đều lắc đầu tàn đi. Phạm Thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn tiểu quán bị phá hủy bởi trận đại chiến, A Bân không biết làm sao. Năm nay tiểu quán không thể mở cửa được rồi. Phạm Lao Đồng sinh thở dài một hơi, ông ta liếc nhìn Đỗ Vũ ngơ ngác, thế này đi, A Bân, làm phiền ngươi đưa Đỗ Vũ về nhà đi. A Bân gật đầu, lập tức đưa Đỗ Vũ về tiểu quán thu xếp hành lý. Phạm Lao Đồng sinh lại liếc nhìn Hứa Nặc, lúc này ông ta không khỏi hối hận, nếu nửa tháng trước ông ta nghe lời khuyên của Hứa Nặc đóng cửa tử quán, có lẽ đã không xảy ra chuyện này. Bây giờ không chỉ tử quán bị phá hủy, ngay cả Đỗ Vũ cũng bị ảnh hưởng, trở nên ngu si, không biết kiếp này có thể hồi phục được không. Phạm Lao Đồng sinh thở dài, đại lang, tử quán nhất định phải sửa sang lại, việc này giao cho ngươi, ngươi tự xử lý đi. Phạm Lao Đồng sinh lắc đầu, rồi rời khỏi tử quán hoang tàn. Hứa Nặc cùng ngày đã đến nhà thợ hồ trong trấn, mời hắn đến giúp mình sửa sang lại tử quán, người thợ hồ này họ Cao, người làng Cao gia trang gần đó. Hắn sợ dính phải xui xẻo của tử quán, sống chết không muốn đến, bất đắc dĩ, Hứa Nặc đành phải xuống quê, tìm thợ hồ khác. Thợ hồ khác nghe nói tử quán xảy ra yêu ma, đều không muốn giúp hắn, Hứa Nặc thật sự không tìm được người, hắn đành phải tự mua một bộ dụng cụ, tự mình làm việc trang trí. Anh đại lang, anh làm được không? Thấy Hứa Nặc lại tự mình sửa sang nhà cửa, Tiểu Biện Tam bật cười. Những người khác gần đó cũng cười, thợ hồ tuy không phải là công việc cao cấp gì, nhưng cũng có kỹ thuật nhất định, không phải ai cũng làm được, huống chi Hứa Nặc còn chưa từng tiếp xúc với ngành này. Đừng cười nữa. Hứa Nặc lườm Tiểu Biện Tam, bảo hắn giúp mình một tay. Thế là, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Biện Tam, Hứa Nặc bắt đầu sửa chữa tử quán. Thứ này nhìn có vẻ đơn giản, thực ra cũng có kỹ thuật nhất định. Hắn năm đó đã từng sửa sang lại tử quán một lần, nhưng lần đó chỉ là nhỏ nhặt, lần này cần sửa chữa quá nhiều chỗ. Mấy ngày đầu, Hứa Nặc rất lóng nóng, hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu. Hắn chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu, rồi đến hiệu sách mua một cuốn sách về trang trí, vừa học vừa làm. Ba ngày sau, hắn đã đại khái nắm được đầu mối. Tử quán là nhà H2 tầng, sửa chữa khó hơn nhiều so với nhà cấp 4 bình thường. Nhưng dù vậy, đến ngày H23 tháng chạp, tử quán đã được hắn sửa sang lại như mới. Nhìn tử quán phong cách hơn trước, những người hàng xóm gần đó đều cảm thán, không ngờ Hứa Đại Lang lại có tài này, thậm chí còn có người muốn mời hắn giúp sửa sang nhà mình. Hứa Nặc đều từ chối. Anh Đại Lang thật lợi hại, cũng có công của ngươi. Hứa Nặc xoa đầu Tiểu Biện Tam, mấy ngày nay thằng nhóc này đã giúp đỡ không ít, nào là vác gạch nào là xúc bùn, mệt như chó, nhưng hắn chưa bao giờ than phiền. Đi thôi, hôm nay Đại Lang mời đệ đi quán ăn, hảo hảo khao thưởng chúng ta một phen. Hứa Nặc kéo Tiểu Biện Tam đến thất hiệp khách điếm. Đại Lang huynh không phải còn đang trả nợ sao? Làm gì có tiền mời khách. Tiểu Biện Tam mỉm cười, Đại Lang huynh còn nghèo hơn cả hắn, tiền làm vỡ lọ hoa đến giờ vẫn chưa trả hết. Tiền sửa sang mà Phạm Thúc đưa đó, đây không phải còn thừa không ít sao? Hứa Nặc lấy ra một túi bạc, giao sổi một cách phách lối cầm trong tay đong đếm. Hứa Nặc dẫn Tiểu Biện Tam rất nhanh đến thất hiệp khách điếm, thất hiệp khách điếm sớm đã quay về tay Kim Trường Quỹ. Cùng ngành là Hoan gia, tiểu nhị thất hiệp khách điếm bọn họ quen biết, nhìn thấy Hứa Nặc và Tiểu Biển Tam vốn định chế rêu mấy câu, nhưng nhìn thấy bạc trong tay Hứa Nặc, lời vừa đến miệng lại cứng rắn nuốt ngược vào. Một bữa ăn xuống, hai người ăn đến một mép dầu mỡ. Hai vị gia, hoan nên lần sau ghé thăm. Tiểu nhị thất hiệp khách điếm buồn bực muốn chết, đợi hắn có tiền cũng phải đi một chuyến đến Bình An Tử Quán, hảo hảo khoe khoang trước mặt Hứa Nặc. Hứa Nặc đâu biết suy nghĩ của tiểu nhị, chàng dẫn Tiểu Biển Tam về Tử Quán. Khoảng thời gian này, chuyện tiên sư hàng yêu phục ma sớm đã trở thành đề tài bàn tán sau bữa trà nước của mọi người. Mọi người đều cảm thấy những đứa trẻ và đàn ông mất tích có lẽ sớm đã bị ăn thịt, không bao giờ quay lại được nữa. Đợi hát hai người về đến Tử Quán, trời đã không còn sớm nữa. Tiểu Biển Tam hôm nay uống chút rượu, sớm đã say đến bất tỉnh nhân sự. Hứa Nặc ném hắn lên giường đối diện, còn chàng lại ngồi trên chiếc ghế đá ở hậu viện uống chút rượu. Nhìn vầng trăng khuyết trên trời, Hứa Nặc ít nhiều có chút lo lắng. Dinh Dinh tuy đã trốn thoát, nhưng liệu có quay lại không? Còn chủ nhân phía sau nàng ta, liệu có báo thù cho nàng ta không? Một đêm lặng lẽ trôi qua, sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc liền bắt đầu kế hoạch mới, chế tạo kính lốt. Chàng sớm đã muốn làm rồi, chỉ là vẫn chưa có thời gian. Chàng không có bảo thạch, cũng không có dạ minh châu, chàng chỉ có thể dùng sản phẩm thay thế. Hứa Nặc ăn chút bữa sáng, liền dẫn Tiểu Biển Tam đến rừng thông nhỏ phía bắc trấn Bình An. Đại Lang Minh, huynh đang làm gì vậy? Tiểu Biển Tam rất tò mò, hôm nay hắn mặc quần áo hồi nhỏ của cậu đàn. Nhược thông. Hứa Nặc vừa cạo vừa giải thích. Nghe nói Hứa Nặc muốn làm kính lốt, Tiểu Biển Tam tuy không hiểu, nhưng hắn vẫn giúp Hứa Nặc cạo. Hai người ở rừng thông nhỏ làm việc mấy ngày, cuối cùng cũng cạo đủ nhược thông. Trở về Tử Quán, Hứa Nặc liền bắt đầu bận rộn. Thứ này kỹ thuật không phức tạp, nhưng bị hạn chế bởi công cụ, làm ra cũng rất phiền phức. Loay hoay mấy ngày liền, đến ngày 30 Tết, Hứa Nặc mới cuối cùng làm ra kính lốt. Thật kỳ diệu, lại thật sự có thể phóng đại. Tiểu Biển Tam cầm chiếc kính lốt vừa làm ra không ngừng thử nghiệm, vô cùng phấn khích. Buổi trưa hôm đó, Hứa Nặc dùng kính lốt đốt lửa làm món lợn sữa quay, khiến Tiểu Biển Tam càng hưng phấn không ngừng. Hắn sao cũng không ngờ, kính lốt không chỉ có thể phóng đại, lại còn có thể đốt lửa. Hứa Nặc khỏe mắt liếc nhìn thấy mắt Tiểu Biển Tam dường như đã thay đổi. Chương 119, tu tiên giả giáng lâm. Chương 119, tu tiên giả giáng lâm. Hứa Nặc đội vàng nhìn kỹ, lại phát hiện mắt Tiểu Biển Tam không hề thay đổi. Không đúng. Hứa Nặc cảm thấy rất lạ, chàng vừa rồi rõ ràng thấy trong mắt Tiểu Biển Tam xuất hiện hai đồng tử, một là đồng tử ngang, một là đồng tử dọc, trông rất kỳ dị. Chàng chưa bao giờ thấy đôi mắt kỳ dị như vậy. Có lẽ nhìn kính lúc lâu quá, mắt mở rồi. Hứa Nặc cũng không nghĩ nhiều, chàng tiếp tục làm món lợn sữa quay. Rất nhanh, một con lợn sữa quay tươi rói ra lò, chàng và Tiểu Biển Tam ăn uống no say, đợi ăn no uống đủ, đã đến buổi chiều, hai người lại bắt đầu gói bánh chèo. Tiểu Biển Tam năm nay gói bánh chèo thành thạo hơn năm ngoái rất nhiều, nhưng hắn không khéo tay bằng cậu đàn. Năm đầu tiên cậu đàn đến Tử Quán, bánh chèo gói đã có dáng dấp rồi. Bên ngoài Tử Quán thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo nổ, vui mừng khôn xiết. Mấy năm gần đây, cùng với cuộc sống của mọi người ngày càng tốt hơn, tiền dư trong tay ngày càng nhiều, hàng năm người đốt pháo ngày càng nhiều. Đặc biệt là năm nay, từ ngày tiểu niên bắt đầu, khắp nơi đã vang lên tiếng lách cách. Đến tối, đợi Tiểu Biển Tam về nghi cô am, Hứa Nặc liền thả tiểu tử ra, dùng kính lúp nghiên cứu tiểu tử. Tiểu tử không biết chàng đang làm gì, tưởng là đang chơi với nó, còn vẻ mặt rất hưởng thụ. Con mái nghiên cứu rất lâu, Hứa Nặc cuối cùng cũng xác định được giới tính của tiểu tử, chàng cũng không bất ngờ, hình dáng và ngoại hình của tiểu tử trông giống con cái. Mấy ngày tiếp theo cho đến ngày 15 tháng riêng, Hứa Nặc vẫn luôn ở trong tiểu quán phát minh sáng tạo. Ba ngày chàng phát minh sáng tạo, buổi tối liền dẫn tiểu tử đi khắp nơi săn mồi. Tiểu tử bây giờ ngày càng lợi hại, độc vật bình thường cũng không phải đối thủ của nó. Gần đây, Hứa Nặc đã chuẩn bị tu luyện loại độc cổ thứ H2 của nhân cổ kinh, tận cổ. Tuy nhiên hiện tại chàng còn mấy điểm chuẩn bị chưa làm xong, tạm thời vẫn chưa tu luyện được. Đến ngày 16 tháng riêng, tiểu quán chính thức cờ hờ hai trường. A Tân Đinh Đinh dẫn Tiểu Bát Thủy về rồi, Đồ Vũ lại chưa về. Đại Lang, không tồi nha. Nhìn tiểu quán rực rỡ hẳn lên, A Tân giơ ngón tay cái lên. Phạm Lão Đồng Sinh nghe nói tiểu quán là do Hứa Nặc tự mình sửa sang, trên khuôn mặt già nua cũng tràn đầy sự an ủi và khen ngợi. May mà năm đó ông ta đã chọn giữ Hứa Nặc lại, ngược lại đã tiết kiệm cho ông ta không ít phiền phức. Đại Lang, con đi viết một tờ chiêu mộ tiểu sư, treo ra ngoài đi. Hứa Nặc đáp lời, đang chuẩn bị đi viết, Phạm Lão Đồng Sinh lại gọi chẳng lại. Đại Lang, trước đây con vẫn luôn theo Đồ Vũ làm phụ tá, có học được một H2 chiêu của hắn không? Hứa Nặc suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, đại khái đã nắm bước quy trình nấu rượu. Chàng rất khiêm tốn. Phạm Lão Đồng Sinh gật đầu, đã như vậy, khoảng thời gian này còn cứ thử xem sao. Hứa Nặc đồng ý, viết một tờ chiêu mộ treo ra ngoài tử quán. Thế là, khoảng thời gian tiếp theo, Hứa Nặc hễ rảnh rỗi liền bắt đầu thử nấu rượu. Nấu rượu đối với chàng quá đơn giản, nhưng để không gây chú ý, chàng phải từng bước một. Chớp mắt đã đến tháng 3 dương lịch, chính là lúc xuân ấm hoa nở. Ngày này tử quán như thường lệ chính thức mở cửa kinh doanh, nhưng vì ảnh hưởng của tà khí, cho đến bây giờ, khách của tử quán cũng không nhiều lắm. Thậm chí Đao Đông L ai cùng một nhóm khách quen đều ý đến. Hứa Nặc dựa vào cửa tử quán, nhìn Tiểu Bát Thủy và Tiểu Biển Tam đang nô đùa trên đường lớn bên ngoài, hai đứa nhóc mỗi đứa cầm một cái nạng, đang bắn những viên đạn nhỏ vào nhau. Viên đạn làm bằng đất sét, không có chút uy lực nào, dù bắn vào người cũng không đau không ngứa. Lúc này, Hứa Nặc đột nhiên chú ý thấy, rất nhiều người trên đường lớn đều ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Tình huống gì vậy? Hứa Nặc cũng nhìn theo ánh mắt của mọi người, chỉ thấy 6 đạo phi kiếm từ xa đến gần, trong chớp mắt đã đến trên bầu trời trấn Bình An, trên một đạo phi kiếm có hai người đứng. Một người chính là Công Tôn Đại Nương năm ngoái bị dọa tè ra quần. Tiên nhân đến rồi. Sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, có người phản ứng kịp đầu tiên, nhao nhao, FNFN, quỳ xuống, Phạm Lao Đồng Sinh, A Tân và những người khác cũng nghe thấy động tĩnh, nhao nhao, FNN, quỳ xuống. Không phải là Công Tôn đại nương mời đến hàng yêu phục ma đấy chứ? Trong lúc trầm tư, Hứa Nặc giả vờ như không thấy gì, lặng lẽ quay về hậu viện, người khác đều bái, chẳng không bái thì ngại lắm. Rất nhanh, một đám tiên nhân thu phi kiếm lại, hạ xuống cửa tử quán. Công Tôn đại nương chỉ vào tử quán, cung kính nói với một người trung niên mặc đạo bào màu xanh lam, Không Huyền chân nhân, yêu nghiệt đó ẩn nó ở đây. Không Huyền chân nhân không cao lắm, đầu to cằm nhỏ, trông giống như thổ hành tôn, ông ta nhắm mắt lại, cảm nhận một chút, lông mày liền cau lại, nơi này không có tà khí. Công Tôn đại nương sắc mặt thay đổi, liên tục gọi Phạm lão đồng sinh đến, hỏi han một phen, Phạm lão đồng sinh không dám giấu giếm, lặp lại lời thiền sư hàng ma mà Đao Đông Lai đã nói. Đến muộn một bước rồi. Không Huyền chân nhân chắp tay sau lưng đi vào tử quán, đi cùng ông ta còn có 5 người trẻ tuổi, 3 nam hát 2 nữ, đều rất đẹp. Không Huyền chân nhân bước vào tử quán, ngồi xuống bên cạnh bàn ở giữa nhất, bỏ lỡ yêu ma, cũng không thể đến không, vậy thì hưởng thụ một chút lạc thú nhân gian đi. Một trong những người trẻ tuổi hiểu ý, hắn trông là người lớn tuổi nhất trong 5 người trẻ tuổi, hắn cũng mặc đạo bào màu xanh lam, trông khá có khí độ, hắn tên là Mộ Dung Kinh Trần, là đệ tử lớn nhất dưới trướng Không Huyền chân nhân. Mộ Dung Kinh Trần liếc nhìn Công Tôn đại nương, Công Tôn đại nương không dám chần chừ, liên tục kéo Phạm lão đồng sinh, bảo ông ta chuẩn bị diệu tiệc. Phạm lão đồng sinh làm sao từng gặp tiên nhân, ông ta cúi đầu, vân vân nặng nặng, gật đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Mộ Dung Kinh Trần. A Tân, mau đi chuẩn bị rượu thịt cho tiên gia. A Tân run rẩy chạy vào bếp. Phạm lão đồng sinh lại đích thân chạy đến hậu viện, dặn Hứa Nặc khiêng mấy vỏ nặc tiểu còn sót lại sang. Hứa Nặc không còn cách nào, chỉ có thể khiêng rượu đến đại sảnh, chàng vẻ mặt không biết tiên gia đặt nặc tiểu trước mặt Không Huyền chân nhân, mở vỏ rượu rót một chén cho Không Huyền chân nhân, mấy vị khách quan dùng từ từ. Mộ Dung Kinh Trần cau mày, hắn trực tiếp ném chén rượu Hứa Nặc vừa rót vào thùng rác, hắn tiện tay sờ, không biết từ đâu sờ ra một chén rạc vàng, hắn tự mình rót một chén rượu, đưa đến trước mặt Không Huyền chân nhân. Sư phụ, người nếm thử đi. Không Huyền chân nhân cầm chén dạ quang nhấp một ngụm, tán thưởng gật đầu, rượu này cũng có chút đặc sắc, đồ nhi nhóm, mén, không cần câu nệ, cùng nếm thử đi. Mộ Dung Kinh Trần và mấy người kia mới dám ngồi xuống, mỗi người rót một chén rượu, hắn do dự một chút, tươi cười nói, sư phụ, nghe nói trăm năm trước đại ngu quốc này từng nằm dưới sự thống trị của Thanh Lam Tông chúng ta khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, có nên thu lại những thứ vốn thuộc về Thanh Lam Tông chúng ta không? Chương 120, biến cố và biến cố. Chương 120, biến cố và biến cố. Một quốc độ phàm tục mà thôi. Không Huyền chân nhân nhấp một ngụm rượu, hắn không hề bận tâm lắc đầu, đại ngu quốc năm đó sở dĩ có thể dựa vào tiên tông dưới trướng, cũng là bởi vì duyên cớ của Trần Mỗ. Trong đó có một vị tiểu sư muội vừa bái nhập môn hạ Không Huyền chân nhân, khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện lên vài phần hiếu kỳ, sư phụ người nói Trần Mỗ chẳng lẽ là Trần Mỗ, thiên tiêu một thời của Thanh Lam Tông năm 000 năm trước. Thiên tiêu gì chứ, bất quá là đi vận may mà thôi, không nhắc hắn cũng chẳng sao. Không Huyền chân nhân cười khẩy một tiếng, hắn liếc nhìn Mộ Dung Kinh Trần, dưới trướng Thanh Lam Tông có vô số quốc độ phản tụng, thêm một không nhiều, bớt một không ít, ngươi tự mình liệu mà làm đi. Mộ Dung Kinh Trần không giấu được vẻ mừng rỡ, đà tạ sư phụ. Không Huyền chân nhân nhấp một ngụm rượu, ánh mắt hắn lướt qua chậm rãi từ trên người 5 người Mộ Dung Kinh Trần, trong mắt mang theo vài phần giáo huấn, ta đợi tu tiên giả tu hành, chú trọng là tài pháp lữ địa, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, tài này cũng không phải tùy tiện lấy, chúng ta phía trên còn có tông môn, các ngươi hiểu không? Sư phụ người lão nhân gia cứ yên tâm, đệ tử biết phải làm sao. Mộ Dung Kinh Trần một bộ tính chức kỹ càng nét mặt. Ngươi biết là tốt rồi. Không Huyền chân nhân khen ngợi cười nói. 6 người vừa uống rượu vừa trò chuyện, Hứa Nặc ở một bên lắng nghe. Thì ra 6 người này đều là đệ tử môn nhân của Thanh Lam Tông, lần này nhận lời cầu khẩn của thần bà Công Tôn đại nương, đến đây trừ yêu gì ma, tổ tiên Công Tôn đại nương từng có chút duyên cớ với Thanh Lam Tông, vì vậy mới phái người đi theo nàng đến đây. Từ cuộc trò chuyện của bọn họ, Hứa Nặc biết được, trăm năm trước Đại Ngu quốc từng là một tiểu phụ thuộc quốc của Thanh Lam Tông, trước đây cứ 10 năm, Thanh Lam Tông lại phái người đến Đại Ngu quốc thu đồ đệ, nhưng trăm năm trước, Thanh Lam Tông đột nhiên xảy ra một trận đại biến cố, dẫn đến Đại Ngu quốc và Thanh Lam Tông đoạn tuyệt vang lai, vì vậy gần trăm năm nay, Đại Ngu quốc mới rất ít nhìn thấy tiên nhân. Hứa Nặc còn nghe nói, trăm năm trước, mỗi đời hoàng đế Đại Ngu quốc đăng cơ, đều cần phải lấy được sự cho phép của Thanh Lam Tông trước, không có sự cho phép của Thanh Lam Tông, hoặc người thừa kế ngôi vị hoàng đế mà Thanh Lam Tông không xem trọng, căn bản không có tư cách chấp trưởng Đại Ngu quốc. Đại Lang ca, nhìn xuống cao su của ta này. Đúng lúc Không Huyền chân nhân và đệ tử đang thưởng rượu trò chuyện, Tiểu Bát Thủy đột nhiên chạy đến cửa, hắn cầm một khẩu súng cao su, nhẹ nhàng kéo một cái, liền bắn viên đạn bùn về phía Hứa Nặc. Tìm chết. Mộ Dung Kinh Trần dường như bị quấy rầy hứng thú, thần sắc hắn lạnh đi, hắn phất ống tay áo, cuốn lên một luồng kình khí đánh vào viên đạn bùn đó. Cứng rắn nghịch chuyển quỹ đạo của viên đạn bùn, khiến cho viên đạn bùn đó phản xạ về phía Tiểu Bát Thủy với tốc độ gấp vạn lần lúc tới. Không hay rồi. Hứa Nặc trong lòng thắt lại, hắn làm sao cũng không ngờ Mộ Dung Khinh Trần lại đột nhiên ra tay với Tiểu Bát Thủy, viên đạn bùn bị một tu tiên giả gia trì lực lượng, uy năng mạnh mẽ đến mức nào, cho dù cường giả phạt mạch cảnh thông thường cũng chưa chắc chống đỡ được, Tiểu Bát Thủy chỉ là thân thể phàm tục, làm sao có thể chống đỡ nổi. Tốc độ của viên đạn bùn quá nhanh, trong chớp mắt đã bắn đến giữa trán Tiểu Bát Thủy, cho dù Hứa Nặc muốn ra tay cứu hắn cũng không kịp. Ồ, Không Huyền chân nhân dường như cảm nhận được gì đó. Hắn khẽ ồ một tiếng, xuề bàn tay nhẹ nhàng tung lấy, chỉ thấy viên đạn bùn nhỏ chứa ngàn cân thế lực đó cứng rắn dừng lại ở giữa trán Tiểu Bát Thủy, không thể tiến thêm một tấc, sau đó hóa thành một đống bụi phấn, tiêu tán trong không khí. Thủ đoạn mạnh mẽ thật. Hứa Nặc thầm thở lưỡi. Sư phụ người. Mộ Dung Kinh Trần kinh hãi thất sắc, rõ ràng không ngờ sư phụ lão nhân ra hắn lại vì một đứa trẻ phạm tục ra tay ngăn cản hắn. Không Huyền chân nhân xua xua tay, ra hiệu Mộ Dung Kinh Trần không cần hoảng sợ, hắn gọi Tiểu Bát Thủy, tiểu gia hỏa ngươi qua đây. Tiểu Bát Thủy còn không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn nhìn Hứa Nặc. Hứa Nặc ra hiệu hắn nghe lời. Tiểu Bát Thủy vội vàng đi đến trước mặt Không Huyền Chân Nhân, ngoan ngoãn đứng ở đó. Không Huyền Chân Nhân lần lượt gẩy gẩy hát hai mắt Tiểu Bát Thủy, trong mắt hắn đột nhiên thoáng qua vài phần mừng rỡ, "Tiểu gia hỏa, cha mẹ ngươi ở đâu, đi gọi bọn họ tới đây." Lúc này A Tân Đinh Đinh đã sớm nghe thấy động tĩnh, liên tục chạy ra ngoài, hai vợ chồng hắn sợ hãi quỳ trước mặt Không Huyền Chân Nhân, "Thượng tiên, đứa trẻ này là của chúng tôi." Giọng hắn run rẩy. Không Huyền Chân Nhân lần lượt nhìn vào mắt A Tân và Đinh Đinh, lông mày hắn không khỏi lại nhíu lại, "Đứa trẻ này là do hát hai người các ngươi sinh ra sao?" A Tân Đinh Đinh nhìn nhau, Đinh Đinh thì không sao, Tiểu Bát Thủy chắc chắn là do nàng sinh ra, A Tân thì lại mở người, hắn không chắc lắm nha, năm đó hắn từng nghi ngờ đứa trẻ là của Hứa Nặc, lần này lại càng nghi ngờ hơn, chắc là phải. Thượng tiên nói vậy là sao? Hắn cứng đầu ra hỏi một câu, N gay cả lời lẽ cũng trở nên văn hoa. Không Huyền Chân Nhân nghiền ngẫm đánh giá A Tân và Đinh Đinh, mau mau gọi hết huyết thân ba đời của hát hai người các ngươi tới đây. A Tân Đinh Đinh không dám chậm trễ, lộn nhào chạy ra khỏi tử quán. Tình huống gì vậy? Hứa Nặc vẻ mặt ngơ ngác. Rất nhanh, A Tân Đinh Đinh liền gọi hết huyết thân hát hai nhà tới, lao đinh đầu, chú hát hai của A Tân đều tới tử quán. Không Huyền Chân Nhân lần lượt nhìn vào mắt bọn họ, cuối cùng sự chú ý rơi vào chú hát hai của A Tân, hắn nhìn kỹ chú hát hai của A Tân, trong mắt thoáng qua thần sắc đống nhiên hiểu ra. Đưa hát hai người bọn họ đi. Không Huyền Chân Nhân chỉ Tiểu Bát Thủy và chú hát hai của A Tân, đi trước ra khỏi tử quán. Lập tức có hát hai đệ tử đi lên, lần lượt dẫn Tiểu Bát Thủy và chú hát hai của A Tân đi. Tiểu Bát Thủy khóc lóc không muốn đi theo bọn họ, bị đệ tử một tát đánh ngất xỉu. Thượng tiên, người muốn đưa con TRI và chú hát hai của tôi đi đâu? A Tân gấp, vội vàng đuổi theo, nhưng Không Huyền Chân Nhân và bọn họ đã ngự kiếm mà đi, biến mất trên bầu trời bình an trấn. Công Tôn đại nương cũng đi rồi. A Tân vẻ mặt thất hồn lạc phách, Đinh Đinh và những người khác cũng lo lắng không yên, không ai nghĩ ra, tại sao sáu vị tiên nhân kia lại đưa Tiểu Bát Thủy hát hai người đi? Chỉ có Hứa Nặc ẩn ẩn có chút suy đoán, năm đó hắn đã cảm thấy chú hát hai của A Tân và Tiểu Bát Thủy có chút kỳ lạ, việc dẫn tới Không Huyền Chân Nhân chú ý hắn không hề ngạc nhiên, chỉ là N gây cả hắn cũng không hiểu ra, Không Huyền Chân Nhân rốt cuộc nhìn chung cái gì của A Tân, là phúc hay là họa, Hứa Nặc cũng không dám chắc chắn. A Tân, Đinh Đinh, hai người cũng đừng buồn nữa, bị tiên nhân đưa đi cũng chưa chắc là chuyện xấu đâu. Phạm Lão Đồng sinh an ủi hát hai người, Tiểu Bát Thủy là do hắn nhìn lớn lên, hắn cũng rất đau lòng. Tiểu quán bao phủ một mảnh mây đen, mãi đến đêm khuya tĩnh mịch, mọi người mới lần lượt rời đi. Hứa Nặc nằm trên giường, chăn trọc không ngủ được, hắn không chỉ lo lắng Tiểu Bát Thủy, còn lo lắng tình hình bên hoàng cung. Mộ Dung Kinh Trần muốn thu Đại Ngu Quốc vào dưới trướng Thanh Lam Tông, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Lý Tú và Cậu Đản. Nhưng may mắn thay, trong khoảng thời gian tiếp theo, bên kinh thành không truyền đến tin dữ, Hứa Nặc mới hơi yên tâm một chút. Sau khi Tiểu Bát Thủy thúc cháu hát hai người bị đưa đi, tâm trạng của A Tân luôn rất thấp thỏm. N gây cả món ăn làm ra cũng không ngon như trước nữa, nhưng Phạm Lao Đồng Sinh cũng không trách mắng hắn. Ngày tháng trôi đi như nước chảy, chớp mắt đã lại qua một năm. Chương 121, Hồ A Tiên, Nam. Chương 121, Hồ A Tiên, Nam. Một năm qua, Hứa Nặc không ngừng tu luyện Cực Lạc Bảo Giám, hắn càng tu luyện, tốc độ chứng ngống mọc ra càng nhanh, hắn chỉ có thể hết lần này đến lần khác vào cung. Một năm qua, hắn đã cắt 5 lần, nhưng thời gian không phụ người hữu tâm, Cực Lạc Bảo Giám của hắn cuối cùng đã tiến giai đến cảnh giới thứ 3, chỉ thủy cảnh nửa tháng trước. Đồng thời lần tiến giai này cũng khiến hắn lĩnh ngộ một bộ kỹ năng hoàn toàn mới, Chỉ Thủy Trưởng. Tính đến hiện tại, hắn đã sở hữu 3 kỹ năng Cực Lạc Bảo Giám lớn, Quả Dục Chỉ, Thanh Tâm Ngâm và Chỉ Thủy Trưởng, nhưng uy năng của hai kỹ năng sau đến giờ hắn vẫn chưa thử qua. Một năm qua, Biến Hỏa Lôi Đồ Long Biến và Cựu Tử Hóa Điệp Dực của hắn vẫn chưa có động tĩnh, Biến Hỏa Lôi Đồ Long Biến thì không sao, đôi khi hắn vẫn lợi dụng dòng điện tu luyện một chút, còn về Cựu Tử Hóa Điệp Dực, đến giờ hắn vẫn chưa tìm được vật liệu cao cấp hơn. Tuy nhiên, dịch dung thuật của hắn một năm qua đã tu luyện đến đại thành. Hắn hiện tại đã có thể lợi dụng nội lực dịch dung tùy ý biến hóa hình dạng của mình. Hứa Nặc quanh chân ngồi trên giường, tiếp tục tu luyện Cực Lạc Bảo Giám. Tu luyện khoảng một canh giờ, tâm thần Hứa Nặc rung lên. Thành công rồi. Nhìn đan điển vừa mới ngưng tụ thành công, ngón tay Hứa Nặc khẽ run rẩy. Võ đạo hóa tiên, hắn cuối cùng cũng làm được rồi. Người đầu tiên trong toàn bộ Đại Ngu Quốc gần trăm năm nay. Hứa Nặc tâm trạng của trào, lâu mai không yên, quá khó rồi, hết lần này đến lần khác cắt bỏ chính mình, cái cảm giác đau khổ đó, thật là chua xót, may mắn thay thời gian không phụ người lưu tâm. Hắn cuối cùng cũng thành công rồi. Hứa Nặc cố gắng áp chế cảm xúc của trào, hắn phát hiện trạng thái cơ thể mình đã thay đổi rất lớn. Trước đây nội khí của hắn lưu chuyển trong kinh mạch, rất phân tán, sau khi ngưng tụ ra đan điền, những nội khí này dường như đã tìm được nơi quy tụ, nhao nhao chạy vào trong đan điền. Hơn nữa, chỉ cần hắn tu luyện, có thể liên tục sản sinh ra nội khí, phải biết rằng, kinh mạch trong cơ thể con người chỉ có bấy nhiêu, nội khí tiên thiên rất khó tăng lên, cưỡng ép mở rộng rất có thể no bạo kinh mạch, nhưng sau khi đan điền sản sinh đã hóa giải được vấn đề nan giải này. Hứa Nặc bỗng nhiên hiểu ra, võ đạo hóa tiên và tiên nhân khí cảm chân chính quả thực khác nhau. Tiên nhân khí cảm trực tiếp hấp thụ nguyên khí thiên địa chuyển hóa thành chân khí có thể được bản thân sử dụng, còn võ đạo hóa tiên thì nhiều một cái bước. Không biết Cực Lạc Bảo Giám còn có thể dùng được không? Hứa Nặc thử tu luyện một chút, may mắn thay, Cực Lạc Bảo Giám không vì hắn tiến giai mà mất đi hiệu lực, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng không chậm lại. Hứa Nặc yên tâm, hắn mở bảng điều khiển. Tên: Hứa Nặc, 45 tuổi, Thiên Phú, Trường Sinh Bất Tử, Thọ Nguyên Vô Tận, Bất Tử Bất Diệt, Kiếp Vận, 102 một điểm. Vậy, cảnh giới: Luyện Tinh Hóa Khí, Ngưng Khí Ngũ Trọng, kỹ năng: Cực Lạc Bảo Giám, cảnh giới thứ 3 Chỉ Thủy Cảnh. chỉ thấy cảnh giới của mình đã tăng lên đến luyện tinh hóa khí, ngưng khí ngũ trọng. Hứa Nặc trước mắt, đối với cảnh giới của tiên nhân hắn có chút hiểu biết, ngưng khí kỳ chính là cảnh giới đầu tiên này, hắn không ngờ rằng mình lại một lần nữa đến ngưng khí ngũ trọng. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, ngoài dự đoán, cũng hợp tình hợp lý, võ đạo tiên thiên kỳ thực đã ẩn ẩn vượt qua phạm chủ phạm tục, tuổi thọ càng đạt đến 1 năm không tuổi, so với tu sĩ ngưng khí kỳ cũng không kém cạnh là bao. Một năm qua, kiếp vận của hắn không thay đổi, vẫn dừng lại ở mức 102 một điểm. Không biết ta hiện tại so với Mộ Dung Khinh Trần thế nào. Hứa Nặc thầm phân tích thực lực của mình, hắn không nhịn được muốn đi bến sông Phiêu Hương thử một chút, nhưng nghĩ đến lần trước đi bến sông Phiêu Hương thử kiếm gặp chuyện Triệu Mãnh xoán bị, hắn lại dập tắt ý niệm này. Chít 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 chít, tiểu tử bắt được một con rán, đưa đến miệng Hứa Nặc. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta không ăn đồ ăn của ngươi, ngươi tự đi ăn đi. Nhìn thấy rán, Hứa Nặc liền không nhịn được ngược lại dạ dày, nguyên nhân là một tháng trước, lúc hắn ngủ, tiểu tử bắt được một con rán, ân cần nhét vào miệng hắn. Náo đằng một hồi với tiểu tử, trời đã sáng, tiểu tử rất biết điều chui trở lại trong bình cổ. Hứa Nặc tỉnh dậy, hắn thay đổi một bộ dịch dung, chỉnh sửa mình trông già đi một chút. Hôm nay đã là cuối tháng 3 năm Thái Sơ thứ 5, Hứa Nặc duỗi người, vào bếp buốt một nắm cho than đánh răng, mỗi lần đánh răng hắn đều không khỏi nghĩ đến tiểu Bát Thủy. Một năm rồi, không biết tiểu gia hỏa đó thế nào rồi. Hứa Nặc lo lắng không yên, hắn đánh răng xong, như thường lệ mở cửa tiểu quán lần lượt có không ít người đến, Đao Đông L2 sáng sớm cũng đến rồi. Đại Lang, một ấm Nặc Cửu. Đao Đông L2 xách theo một thanh đao ngồi ở vị trí quen thuộc của hắn. Hứa Nặc lấy một ấm Nặc Cửu đưa cho Đao Đông L2, loại rượu này là do hắn vừa nghiên cứu ra, đã mất cả một năm. Đao Đông L2 mở vỏ rượu ực mạnh mấy ngụm, vẫn là Nặc Cửu hợp khẩu vị của hắn, hắn vốn còn tưởng rằng Hứa Đại Lang ít nhất cũng cần mấy chục năm mới có thể nghiên cứu ra Nặc Cửu, làm sao cũng không ngờ, Hứa Nặc lại chỉ dùng không đến một năm, mặc dù khẩu vị kém điểm, nhưng vẫn tốt hơn những loại rượu khác. Đao Đông L2 ông cụ non vô vê ai Hứa Nặc, Đại Lang, tuyệt đối không được kiêu ngạo, Nặc Cửu ngươi nhưỡng vẫn còn kém rất nhiều so với rượu của lão Hứa nhưỡng, phải tiếp tục cố gắng mới được, tranh thủ sớm ngày đủ ra Nặc Cửu tinh kết nhất. Đao đại hiệp cứ yên tâm, ta sẽ cố gắng. Hứa Nặc thuận miệng tỏ vẻ đồng ý nhìn. Khách trong tiểu quán dần đông hơn, Lâm quán chủ hôm nay cũng đến, trông ông ta có vẻ không vui lắm. Lao Lâm, xảy ra chuyện gì vậy, mặt ủ mày ê? Đao Đông L2 cười hỏi. Còn không phải bị đáng hận quốc sư giận dữ. Lâm quán chủ vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Quốc sư đó gây người thế nào? Đao Đông L2 và những người khác đều hào hứng, nhao nhao nhìn về phía Lâm quán chủ. Lâm quán chủ cắn răng, mọi người hẳn cũng biết, ta có một cô cháu gái được Đường Kim hoàng hậu chọn, tiến cung làm cung nữ, nhưng mấy hôm trước cũng có tin đến, nói cô cháu gái đó của ta bị quốc sư trả đạm. Quốc sư này gan lớn quá nhỉ, hoàn toàn không coi Đường Kim thánh thượng và hoàng hậu ra gì. Đao Đông L2 và những người khác đều tức giận, Phạm Lao Đồng Sinh cũng bị tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ai nói không phải chứ, nghe nói quốc sư đó giờ ngày nào cũng nghỉ đêm hoàng cung, tùy ý đùa bỡn cung nữ, cô cháu gái của ta chính là bị hắn trả đạm thế đó. Lâm quán chủ nói đến chỗ đau khổ, không nhịn được toàn thân run rẩy, một cô cháu gái tốt đến thế cơ mà. Ai bảo hắn đằng sau có tiên nhân chống lưng chứ? Đao Đông L2 không nhịn được thở dài, bây giờ cả Đại Ngu quốc đã truyền khắp rồi, năm ngoái vào thời điểm này, tiên nhân Mộ Dung Khinh Trần một mình xâm nhập hoàng cung, muốn ép Lý Tú thần phục Thanh Lam Tông, bị thần hiệu ngăn cản, hắn một kiếm dây giết thần hiệu, ép Lý Tú không thể không hạ thấp đầu ngạo mạn của mình. Đại Ngu quốc giờ đã phụ thuộc vào dưới trướng Mộ Dung Khinh Trần, mỗi năm cần tiến cống cho Mộ Dung Khinh Trần lượng bảo vật khổng lồ, Mộ Dung Khinh Trần trước khi đi còn xếp vào một người đại diện trong triều đình, và người đại diện này chính là Đường Kim quốc sư L2 Ngọc. Nghe nói Đường Kim thánh thượng đều sắp bị hắn ép đến điên rồi. Một đám rượu khách nhao nhao lắc đầu thở dài, cũng không biết Đường Kim hoàng hậu thế nào, chắc cũng không trốn chẳng qua thủ đoạn thâm độc của quốc sư đi. Chương 122, cậu đàn trở về rồi. Chương 122, cậu đàn trở về rồi. Quốc sư chắc chắn không hứng thú với Đường Kim hoàng hậu. Một vị khách quen biết cậu đàn không nhịn được cười ra tiếng lợn đều, thật sự là cậu đàn trông xấu quá, chỉ cần là đàn ông bình thường chắc đều không thèm nhìn đi, chỉ có Đường Kim thánh thượng coi hắn như bà bối. Cái đó chưa chắc đâu. Khuôn mặt giàn mua của Lâm quán chủ tràn đầy phẫn nộ, mọi người vẫn chưa thấy rõ sao, mục đích của quốc sư gây rối hậu cung không phải vì phụ nữ, mà là để chọc giận Đường Kim thánh thượng, còn gì hơn việc tàn phá Đường Kim hoàng hậu để chọc giận bệ hạ đâu. Đao Đông L2 và một đám khách quen đều sâu dĩ nhiên gật đầu, bây giờ gần như toàn bộ bách tính bình minh của Đại Ngu quốc đều nhìn ra, quốc sư rất không hài lòng với Lý Tú không nghe lời, luôn luôn muốn tìm cơ hội thay đổi Lý Tú, mục đích của quốc sư là muốn triệt để chọc giận Lý Tú, một khi Lý Tú được kém đi nhầm, hắn liền có thể thuận lý thành chương thay đổi Lý Tú, triệt để kiểm soát Đại Ngu quốc. Nghe một đám rượu khách bàn luận rôm rả, Hứa Nặc không khỏi nhíu mày, nghĩ lại năm xưa Lý Tú nam chinh bắc chiến, đông chinh tây lấy, nở gây cả Triệu Tín, một đời quân thần, cũng không phải địch thủ của hắn một hiệp, trong vài năm từ một thường dân trực tiếp lên ngôi cửu ngũ, hăng hái biết bao. Một nhân vật phong hoa tuyệt đại như vậy, nắm giữ sức mạnh một quốc gia, đối mặt với tu tiên giả lại không có chút phản kháng lực. Thật đáng buồn. Hứa Nặc thầm thở dài. Một đám rượu khách luôn luôn líu díu bàn luận, Hứa Nặc cũng chưa bao giờ lên tiếng, chỉ theo phân phó không ngừng nhân viên, khoảng đến buổi trưa, hình bộ khoái đến tử quán, dán một tờ báo cáo lên tường ngoài tử quán. Lao hình, dán gì thế? Lao niên hiệp khách cười hỏi, bọn họ đều lười đi xem. Hình bộ khoái bước vào tử quán, ngồi xuống một chiếc ghế duy nhất còn lại trong tử quán, triều đình vừa mới truyền đến chỉ thị, muốn ở toàn quốc phạm vi bên trong tuyển phi cho Đường Kim thánh thượng. A Tân đang xào rau trong bếp nghe thấy chủ đề này, cũng không nhịn được chạy ra ngoài, Đường Kim thánh thượng không phải sớm đã phát thệ, cả đời chỉ yêu Đường Kim hoàng hậu một người sao, sao đột nhiên lại muốn tuyển phi? Một đám rượu khách đều đến rồi hào hứng, nhao nhao nhìn về phía Hình bộ khoái. Hình bộ khoái nhấp một ngụm rượu nhỏ, còn không phải cũng bị quốc sư làm cho, quốc sư lấy lý do đương kim hoàng hậu không thể sinh dục, muốn bệ hạ nạp phi sau đó, trách lệnh toàn bộ đại ngu quốc, trong vòng một tháng tuyển ra 10 vạn tú nữ đưa đến kinh thành. 10 vạn người. Nghe thấy con số này, một đám rượu khách không ai không tắt lưới, trải qua mấy năm chiến loạn, dân số cả đại ngu quốc giảm mạnh, mặc dù mấy năm nay có chút phục hồi, nhưng cũng xa không bằng 5 phần 1 thời kiến vũ đế, 10 vạn người không phải là con số nhỏ. Ta thấy quốc sư đó chắc chắn có mưu đồ khác. Khuôn mặt giàn mua của Lâm quán chủ tràn đầy phẫn nộ. Lao Lâm, lời không thể nói loạn. Hình bộ khoái nhắc nhở một câu, hắn uống mấy chén rượu liền rời khỏi tử quán. Mấy ngày tiếp theo, nghe nói hoàng đế muốn tuyển phi, rất nhiều người ở nông thôn nhao nhao đưa con gái mình đến Bình An trấn, đây là cơ hội ngàn năm có một nhất phi chủ tiên, ai không muốn thử, nhất là những viên ngoại gia ở nông thôn đó, càng là cầu gia gia cáo nãi mãi, ngân tử nhất rất nhiều một nắm lớn hoa, nắm quan hệ đi cửa sau cũng muốn nhường con gái cháu gái của mình được chọn làm tú nữ. Bình An trấn trở nên náo nhiệt hơn hẳn so với trước đây, ngay cả tử quán cũng đầy khách, có thể ở tại tử quán đều là tiểu gia bích ngọc, tướng mạo không phải khuynh thành tuyệt sắc, nhưng cũng từng cái mi thanh mục tú. Tuy nhiên, Hứa Nặc rất rõ, những người thực sự có thể được chọn làm phi tử, tuyệt đối là những cô gái trong gia đình hào cửa nhà giàu. Những người ở nông thôn này dù có cố gắng thế nào, cũng chỉ là cùng thái tử đọc sách mà thôi. Những người ở cấp trên làm sao có thể cho phép cơ hội ngàn năm có một như vậy rơi vào tay bình dân máy tính? Vài ngày sau, tiến bộ khoái chọn được hơn 100 cô gái từ những người đăng ký có sắc vóc khá, phái hình bộ khoái đưa đến kinh sư. Cuộc tuyển chọn tú nữ oanh oanh liệt liệt ở Bình An trấn mới coi như tạm kết thúc. Đao Đông Li cũng dẫn theo một đám tiểu mê đệ đi kinh thành xem náo nhiệt, tử quán lại trở nên thanh tĩnh. Đến trưa ngày mùng 5 tháng 4, ngày thanh minh, Hứa Nặc đang tựa cửa nói chuyện với Tiểu Biện Tam, khỏe mắt dư quang chú ý đến một chiếc xe ngựa phóng nhanh đến, dừng lại trước cửa tử quán. Cậu đản từ trên xe bước xuống, trong mắt nàng mang theo vài phần ưu bớt, trông có vẻ tiểu tụy hơn lần trước rất nhiều, nàng năm nay đã đúng 40 tuổi rồi, đã là tuổi trưng chặt năm, nhưng dáng người của nàng vẫn giữ rất tốt, tuy hơi phát tướng một chút, nhưng không rõ ràng. "Đại lang, còn nhớ ta không?" Nàng đi đến cửa tử quán, vô ý liếc nhìn Hứa Nặc. Hứa Nặc gật đầu, mời người vào trong. Phạm lão đồng sinh lúc này cũng đã nhìn thấy cậu đản, vội vàng đón đi ra. Lúc này liền phải quỳ nên. Cậu đàn ngăn hắn lại, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Phạm thúc, ta chắc sẽ ở tiểu quán rất lâu, người không để bụng chứ? Người nói đâu có. Phạm lão đồng sinh vội vàng đón cậu đàn vào tiểu quán. Cậu đàn cũng không khách sáo, nàng quen đường con đường quen thuộc đi vào hậu viện. Phạm thúc, khoảng thời gian này ta sẽ ở phòng của trưởng quỹ trước kia đi. Đại lang, mau đi, quét dọn sạch sẽ căn phòng đó của trưởng quỹ. Phạm lão đồng sinh liên tục phân phó. Hứa Nặc quay trở về phòng cũ của mình, căn phòng này đã bỏ hoang rất lâu rồi, nhưng Phạm lão đồng sinh lúc rảnh rỗi sẽ vào dọn đẹp, nên không một chút nào dơ giấy bẩn thỉu. Hứa Nặc tùy tiện sắp xếp một chút, đã trở lại hình dạng ban đầu. Đợi hắn dọn dẹp xong phòng, Phạm lão đồng sinh cũng đã phân phó A Tân chuẩn bị rượu và thức ăn. Hứa Nặc và mọi người bồi tiếp cậu đàn ăn bữa trưa, đến buổi chiều, cậu đàn liền một mình đi đến mộ địa. Phạm lão đồng sinh không yên tâm, để Hứa Nặc theo sau, Hứa Nặc cũng theo đến mộ địa. Hắn đứng ở một bên xa xa, tuy trông có vẻ không có chuyện gì cả, nhưng sau khi thành công võ đạo hóa tiên, giác quan ngũ giác và lục thức của hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn ẩn ẩn cảm nhận được xung quanh có một luồng khí tức rất mạnh, cũng không biết là địch hay bạn. Hứa Nặc ra vẻ một không hay biết cảnh giác bốn phía. Cậu đàn bày đồ cúng, hóa vài tờ tiền giấy liền ngồi xuống trước mộ, nàng mở một tấm nặc tiểu đổ một ngụm lên mộ trước, sau đó lại tự mình uống một ngụm. Trưởng quỹ, lâu rồi không đến thăm người. Giọng nàng cũng nhiều hơn mấy phần tang thương. Không phải ta không muốn đến, ta lúc nào cũng muốn đến thăm người, nhưng ta luôn không dám đến, ta sợ nhìn thấy mộ của trưởng quỹ. Cuộc sống trong cung không như tưởng tượng, quy củ quá nhiều, ta đến giờ vẫn chưa quen. Những cung nữ đó trong âm thầm đều cười nhạo ta, bọn họ đến giờ vẫn nghĩ ta là đàn ông. Lý Tú bị cười thảm hơn nhiều. Cậu đản vừa uống rượu vừa kể về những trải nghiệm của mình trong mấy năm qua, nói đến chỗ buồn cười, khoe miệng nàng sẽ kìm lòng không được nổi lên mỉm cười. Ta bây giờ mỗi ngày vẫn mang bức họa bì do trưởng quỹ làm cho, nhưng bức họa bì này đã không còn phù hợp với ta nữa rồi. Ta đã cho Nhiếp Hiển Nương làm lại một cái khác cho ta, bức họa bì mới hẳn là rất nhanh sẽ làm xong. Cậu đản đốt một tờ tiền giấy, lại đổ rượu xuống nấm mồ. Trưởng quỹ, báo cho ngươi một tin tốt, Nhiếp Hiển Nương mấy ngày trước đã thành công võ đạo hóa tiên rồi. Nàng hẳn là người đầu tiên trong trăm năm gần đây của đại ngu quốc chúng ta, nếu trưởng quỹ còn ở đây. Chương 123, Tân Cổ Thuật. Chương 123, Tân Cổ Thuật. Cậu đàn rất hiếu kỳ, nếu trưởng quỹ còn sống, có phải cũng đã võ đạo hóa tiên rồi không? Nàng thất vọng thở ra một hơi, trưởng quỹ ngươi không biết đâu, những tiên nhân kia thật sự quá lợi hại rồi. Năm ngoái thời điểm này, có một tiên nhân tên là Mộ Dung Khinh Trần xông vào hoàng cung, hắn một kiếm đã giết chết Tả Sử Thần Hữu. Dường như hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, trên khuôn mặt cậu đàn đầy tàn nhang và mụn trứng cá không kìm được lộ ra vẻ kinh hãi và bối rối, nàng uống mấy ngụm rượu nặng, dường như mới bình phục tâm trạng. Trưởng quỹ, quốc sư kia thật sự không phải là người. Nhắc đến quốc sư, trong mắt cậu đản lóe lên sự xấu hổ và tức giận. Hắn không chỉ tùy tiện đối với cung nữ, nửa tháng trước, hắn thừa lúc Lý Tú không có ở đây, xông vào hậu cung dở trò đổi bại với ta. Hứa Nặc trong lòng siết chặt, chỉ nghe cậu đản tiếp tục nói, nhưng trưởng quỹ ngươi cứ yên tâm, ta không bị hắn đắc thủ. Lúc đó Lý Tú sớm đã nhận ra dã tâm lang sói của hắn, cho nên vẫn luôn phái Nhiếp tỷ tỷ âm thầm bảo vệ ta. Trong đôi mắt đen lấy của nàng lóe lên mấy phần sợ hãi, Lý Tú sợ ta lại bị hắn hãm hại, cho nên lấy cớ đuổi ta ra khỏi hoàng cung. Ta bất đắc dĩ mới trở về tử quán. Nghe nói cậu đàn không sao, Hứa Nặc lúc này mới hơi yên tâm. Trưởng quỹ, ngươi có biết không, trước đây những triều thần trung thành với Lý Tú rất nhiều đã ngả về phía quốc sư, những người trung thành với Lý Tú tú rất nhiều đều bị hắn tìm lý do kỳ quái giết chết, Lý Tú hiện tại cũng rất nguy hiểm, ta thật sự không biết phải làm sao nữa. vừa nói, nước mắt cậu đàn không tự chủ được chảy xuống. Nhìn vẻ mặt đẫm lệ của cậu đàn, Hứa Nặc không khỏi có chút đau lòng, hắn không ngờ nha đầu này ở hoàng cung lại sống khổ sở như vậy. "Trưởng quỹ, ngươi có biết không, quốc sư lần này chọn phi là một âm mưu, hắn muốn mượn bụng sinh con, đưa đứa con của mình vào cung, đợi đến khi giả hoàng tử ra đời, hắn sẽ tìm cớ phế bỏ Lý Tú." Cậu đàn nói càng lúc càng đau lòng. Từ lời kể của cậu đàn, Hứa Nặc biết Lý Tú hiện tại không muốn làm hoàng đế, nhưng hắn chỉ sợ sau khi nhường hoàng vị, quốc sư cũng sẽ không tha cho hắn và cậu đàn, cho nên vẫn cố gắng chống đỡ. Hiện giờ Ngu Mạt Công cũng không biết tung tích, Lý Tú bây giờ nở gây cả một người để bàn bạc đối sách cũng không có. Nói đến chỗ đau lòng, cậu đàn được cực rót cả một bầu rượu vào bụng. Cậu đàn không ngừng kể về chuyện trong cung mấy năm qua, Hứa Nặc ở bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, hắn nắm chặt tay không tự chủ được. Hay là hóa thân thành hiệp khách đã bạo thay cậu đàn giải quyết hòa này. Hứa Nặc khống chế mình khôi phục lại trạng thái bình thường không chút sóng gió. Không được, sau lưng quốc sư là Mộ Dung Khinh Trần, sau lưng Mộ Dung Khinh Trần lại có Thanh Lam Tông chống lưng, giết quốc sư, nói không chừng cả Đại Ngu quốc sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Thanh Lam Tông. Nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, Hứa Nặc lập tức dập tắt ý nghĩ này. Nếu thẳng thắn không được, vậy chỉ có thể làm nghề cũ của ta rồi. Đang suy nghĩ, Hứa Nặc trong lòng đã có tính toán. Cậu đàn khóc lóc kể lể cho đến tối mịt, lúc này mới miễn cưỡng rời khỏi nghĩa địa. Hứa Nặc cũng đi theo về tử quán, cùng cậu đàn ăn xong bữa tối, hắn liền nhốt mình vào phòng ngủ. Ẩn cổ chỉ có thể tạm thời gác lại. Hứa Nặc vốn định trước tiên tu luyện ẩn cổ, nhưng trước tình hình hiện tại, hắn tạm thời thay đổi ý định này. Tình cổ. Hứa Nặc quanh chân ngồi trên giường, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu đọc giới thiệu về tình cổ trong Nhân Cổ Kinh. Tình cổ hoàn toàn khác với ngũ độc cổ, ngũ độc cổ là có hình hài, còn tình cổ lại là một loại cổ vô hình. Hai canh giờ sau, hắn đã nhớ lại phương pháp luyện chế tình cổ. Muốn một người yêu một người hoặc một con vật nào đó đến mức không thể cứu chữa, cần phải có tổ chức hoặc lông tóc trên người của đối tượng được yêu. Hứa Nặc sơ cằm, trong lòng hắn nảy sinh một ý nghĩ biến thái. Không biết nhà ai có con chó sói hung dữ nhỉ? Nghĩ đến cảnh quốc sư và chó sói lớn tình cảm nồng thắm, sau đó bị chó sói lớn. Hứa Nặc lại cảm thấy hơi phấn khích, nhưng nghĩ lại, hắn vẫn tạm thời giữ lại ý nghĩ này. Hắn nghĩ đến một phương pháp tốt hơn. Hứa Nặc bò dậy, hắn lặng lẽ đến Thiên Tự Nhất Hào phòng. Căn phòng này từ khi Oánh Oánh rời đi đến nay chưa từng có ai ở. Hứa Nặc tìm kiếm kỹ lưỡng trong phòng, hắn tìm được mấy sợi tóc. Không biết có phải là của yêu nữ nhỏ Oánh Oánh hay không. Ôm mấy phần nghi ngờ, Hứa Nặc lại lặng lẽ trở về phòng ngủ. Cứ thử xem sao. Quyết định xong, Hứa Nặc cũng không nghĩ nhiều, hắn bắt đầu thử luyện chế tình cổ. Nhưng việc luyện chế tình cổ lại phiền phức hơn ngũ độc cổ rất nhiều, không phải công sức một sớm một chiều. Khoảng thời gian tiếp theo, cậu đàn vẫn ở tại tử quán, nàng lại ngồi vào vị trí tiểu nhị của mình. Phạm Lão Đồng sinh vốn không muốn nàng ra ngoài lộ diện, nhưng không chịu nổi cậu đàn mãi nỉ ôi, chỉ đánh bất đắc di chiều theo ý nàng. Thế là tiểu quán có ba tiểu nhị, hắn Hứa Nặc, Đinh Đinh và cậu đàn, tiểu quán căn bản không cần nhiều tiểu nhị như vậy, thế là Hứa Nặc bị Phạm Lão Đồng sinh phân phó, chuyên trách làm rượu ở hậu viện. Đại lang, tỷ tỷ cướp việc của ngươi rồi, ngươi không tức giận chứ? Cậu đàn ở hậu viện phụ giúp Hứa Nặc, nàng dường như lại quay trở về quãng thời gian phụ giúp trưởng quỹ năm xưa. Mặc dù cuộc sống trong cung tốt hơn nhiều so với ở tiểu quán, nhưng nàng vẫn thích cuộc sống ở tiểu quán hơn, đặc biệt là ở cùng với trưởng quỹ, khiến nàng rất yên tâm. Giống như câu nói mà trưởng quỹ từng nói, thời gian yên bình, năm tháng tĩnh lặng. Tỷ tỷ, Hứa Nặc loạn choạng, suýt nữa ngã vào bà rượu. Cậu đàn chớp chớp mắt, nàng nói hai chỗ nào sao? Sao tiểu tử này phản ứng kịch liệt như vậy? Có người giúp ta làm việc ta vui mừng còn không kịp ấy chứ? Hứa Nặc cười ha hả, không có chuyện gì tiếp tục làm rượu. Vậy thì tốt. Cậu đàn đong một lạng hoàng khúc đưa cho Hứa Nặc, đại lang, ngươi hai rồi, ta nhớ trưởng quỹ trước đây không phải làm như vậy, phải cho hoàng khúc trước, sau đó mới cho cao lương. Thảo nào rượu nặc ngươi làm ra mùi vị tệ hại như vậy. Hứa Nặc cũng không phản bác nàng. Hắn đương nhiên biết cái gì đúng cái gì ai, hắn chỉ là không muốn nhanh chóng làm ra rượu nặc nguyên chất mà thôi. Là như vậy sao? Hứa Nặc thay đổi quy trình làm rượu của mình. Đúng, chính là như vậy. Trong mắt cậu đàn lóe lên mấy phần tán thưởng. Dưới sự chỉ đạo của cậu đàn, rượu nặc Hứa Nặc làm ra ngày càng tốt hơn, đến cuối năm Thái Sơ năm thứ 5, rượu nặc hắn làm ra đã có 8 phần công lực của trước đây, khiến đám khách uống rượu đều vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là Nhiếp Hiển Nương lại trở về tử quán, nhưng lần này nàng không hóa trang, nàng vẫn hoàn hảo như vậy, một chút cũng không già đi, nàng làm sao cũng không ngờ. Đời này còn có thể uống được rượu nặc 8 phần công lực. Sự xuất hiện của Nhiếp Hiển Nương cũng mang đến nhiều khách hơn cho tử quán. Năm nay vì cậu đàn, Phạm Lao Đồng Sinh đã sớm cho mọi người nghỉ Tết, A Tân Đinh Đinh đã về rồi, Phạm Lao Đồng Sinh vốn muốn cho cậu đàn về nhà ông ăn Tết, cậu đàn không muốn đi, nàng chỉ muốn ở lại tử quán. Thế là, tử quán lại chỉ còn lại hai người Hứa Nặc và cậu đàn, thời gian dường như lại quay trở về trước đây, nhưng thân phận của hai người đã sớm thay đổi. Đến ngày 22 tháng Chạp, Hứa Nặc cuối cùng đã thành công luyện chế ra tình cổ. Chương 124, một năm phong thịnh. Chương 124, một năm phong thịnh. Cuối cùng cũng có thể thực hiện kế hoạch của mình rồi. Tối hôm đó, cùng cậu đàn ăn xong bữa tối, Hứa Nặc liền tìm cớ rời khỏi tử quán. Hắn đi đến sông Phiêu Hương phía đông trấn An Bình, đến sông Phiêu Hương, hắn tìm một chỗ vắng vẻ ít người chú ý, hóa trang cho mình, lúc này mới thi triển thân pháp dọc theo sông Phiêu Hương lao thẳng về kinh thành. Sông Phiêu Hương là một nhánh của sông Trần Mỗ con sông bảo vệ kinh thành. Hứa Nặc cố lượng, nhanh chóng tiến về phía sông Trần Mỗ, hắn hiện tại tốc độ rất nhanh, năm nay, hắn không ngừng tu luyện Cực Lạc Bảo Giám, sau khi Cực Lạc Bảo Giám tiến giai ai đến cảnh giới Tinh Thủy cảnh thứ 3, tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Mới nửa tháng trước, tu vi của hắn đã leo lên đỉnh phong ngưng khí tầng thứ 6, chỉ còn một bước nữa là đến tầng thứ 7. Hứa Nặc tốc độ rất nhanh, Hầu như chưa đầy một khắc đồng hồ, người hắn đã xuất hiện ở ngoài kinh thành. Hắn trước đây cũng đã đến kinh thành mấy lần, cho nên không xa lạ gì với kinh thành. Lúc này cổng lớn của kinh thành đã đóng rồi, trên tường thành cao vút đang đứng rất nhiều binh lính giữ thành, nhưng lần này hắn đến cũng không định đi cửa chính. Hứa Nặc thi triển thân pháp, vèo một tiếng đã vượt qua tường thành cao vút, binh lính giữ thành còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, chỉ cho rằng có một trận gió thổi qua, Hứa Nặc đã vững vàng hạ xuống trong kinh thành. Bây giờ đã đến giờ tuất, trên đường phố kinh thành hầu như không thấy bóng người nào, Hứa Nặc rất vui khi thấy vậy, hắn hóa thành một trận gió lao thẳng đến phủ quốc sư. Gần đến phủ quốc sư, Hứa Nặc trực tiếp thi triển nội lực hóa trang, trên cơ sở hóa trang ngoại lực lại một lần nữa thay đổi hình dạng cơ thể của mình, biến mình thành một người phụ nữ tuyệt mỹ. Hứa Nặc tránh binh lính canh giữ phủ quốc sư lặng lẽ xông vào phủ quốc sư, hắn tìm đến nơi ở của quốc sư, liền thấy một người đàn ông xấu xí, thậm chí là cực kỳ xấu xí đang ôm một người phụ nữ trẻ đẹp. Người phụ nữ xinh đẹp đó trên khuôn mặt tươi tắn đầy vẻ ân cần, "Quốc sư đại nhân, tối nay còn phải vào hoàng cung Lâm Hạnh cung nữa sao?" "Đó là đương nhiên." Bàn tay của quốc sư không hề ngoan ngoãn sờ soạng khắp nơi, "Mỹ nhân ngươi cứ yên tâm, những thứ son phấn tầm thường trong cung ai cũng không thể thay thế vị trí của ngươi, ta chỉ coi bọn họ là công cụ để sỉ nhục Lý Tú." Người phụ nữ xinh đẹp bị sờ soạng cười khúc khích, "Đại nhân ngài nói đương kim hoàng hậu cậu đản đẹp hay ta đẹp hơn?" Quốc sư bị chọc cười ha hả, "Mỹ nhân ngươi thật biết đùa, dáng vẻ của cậu đản ngươi đâu phải chưa từng thấy, nếu không phải thân phận hoàng hậu của nàng, ta làm sao có thể?" Hứa Nặc gần mình trong bóng tối, lặng lẽ nghe cuộc nói chuyện của hai người, nghe một lúc cũng không nghe ra nội dung gì hữu ích, hắn dứt khoát không lãng phí thời gian nữa, thăm dò một chút, xác định quốc sư chỉ là phàm nhân, hắn búng ngón tay, một luồng khí đen thoát khỏi ngón tay, lặng lẽ bay đến người quốc sư, chui vào trong cơ thể quốc sư. Không ngoài dự liệu của hắn, trên người quốc sư quả nhiên có pháp bảo phòng thân, nhưng pháp bảo đó dường như không quá mạnh, chỉ hơi sáng lên một chút, rồi lại trở lại bình lặng, thậm chí không gây sự chú ý của quốc sư. Đại công cáo thành, chỉ đợi tình cổ từ từ phát huy tác dụng. Nhìn luồng khí đen chui vào trong cơ thể quốc sư, khóe miệng Hứa Nặc hơi nhếch lên, hắn thi triển thân pháp rời khỏi phủ quốc sư, thẳng tiến về trấn An Bình. Đợi hắn trở lại sông Phiêu Hương, thời gian vẫn chưa quá muộn, Hứa Nặc cởi bỏ mọi hóa trang, lúc này mới trở về tử quán. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc dậy rất sớm, hắn đánh răng xong, liền vào bếp làm đồ ăn cho cậu đản, đây là Phạm lão đồng sinh đã dặn dò hắn, nhất định phải chăm sóc tốt cho cậu đản. Nhưng khi hắn bước vào bếp, liền thấy cậu đản đã đeo tạp dề bận rộn rồi. Cảnh tượng quen thuộc, mấy chục năm trước đây, cậu đản đều hầu hạ hắn như vậy. Hứa Nặc mỉm cười hài lòng, nha đầu này không vì làm hoàng hậu mà tự cho mình cao hơn người khác. Đại lang, ta nghe chú Phạm nói mấy năm qua chỉ có một mình ngươi ở tiểu quán ăn Tết, năm nay thêm một người, có phải rất không quen không? Cậu đàn đang xào một đĩa đậu phụ trộn hành lá, món này là món Hứa Nặc thích lắm nhất. Cảnh tượng quen thuộc khiến Hứa Nặc trong lòng không kìm được nảy sinh sự ấm áp đã lâu không có, hắn cũng không giấu giếm, kể lại chuyện mấy năm qua ăn Tết cùng tiểu biến tam cho cậu đàn nghe. Cậu đàn xào xong đậu phụ trộn hành lá, rửa nồi, vậy năm nay ngươi cũng gọi hắn đến đi. Hứa Nặc đi đến Nam Ni cô một chuyến, gọi tiểu biến tam đến tử quán. Đợi hắn dẫn tiểu biến tam về tử quán, lại thấy tiểu quán lại có thêm một người nữa. Nhiếp Hiền Nương. Hứa Nặc không ngạc nhiên, hắn sớm đã đoán được Nhiếp Hiển Nương vẫn luôn ở gần đó bảo vệ cậu đàn. Lúc này, tiểu quán đột nhiên có bốn người, Hứa Nặc chưa từng ăn Tết nào thịnh soạn như vậy, thật sự mà nói, hắn không thích cô đơn, đây cũng là một trong những lý do hắn đại ẩn ẩn tại thị. Nhưng trường sinh nhất định là một con đường cô độc. Những người hắn quen biết, có người đã chết, có người đã già, còn có người đang dần dần già đi. Hứa Nặc thầm thở dài, hắn vô tình liếc nhìn Nhiếp Hiển Nương, nhiều năm trôi qua, người phụ nữ này vẫn như lần đầu tiên Hứa Nặc gặp nàng, vẫn non tơ như thiếu nữ 17-18 tuổi, đặc biệt là khuôn mặt tuyệt mỹ kia, nàng không dùng son phấn, tự nhiên thuần khiết, còn xinh đẹp hơn Phan Ngân Liên và Bánh Bánh Ba Phần, nàng chỉ đơn giản đứng ở đó, đã là một cảnh đẹp tuyệt vời. Đại lang, ngươi dẫn tiểu biến tam đi tắm đi. Cậu đàn dặn dò một tiếng, tiếp tục xào rau. Đợi tiểu biến tam tắm xong đi ra, cậu đàn cũng đã làm xong cơm. Nhìn tiểu biến tam rực rỡ hẳn lên, trong đôi mắt tuyệt đẹp của cậu đàn và Nhiếp Hiển Nương không hẹn mà cùng lóe lên mấy phần kinh ngạc, đặc biệt là Nhiếp Hiển Nương, nàng đã sống gần 100 tuổi rồi, gặp vô số đàn ông, còn chưa từng thấy tiểu gia hỏa đáng yêu như vậy. Tiểu biến tam, khoe miệng Nhiếp Hiển Nương giật giật, dường như đang cố gắng kìm nén nụ cười. Tiểu gia hỏa, ngươi lớn lên tuấn mỹ như vậy, sau này muốn tìm một cô vợ như thế nào? Tiểu biến tam bị nhìn ngại ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, không giấu gì tỷ tỷ. Sau này tiểu biến tam nếu có thể tìm được một cô gái bằng 1% nhan sắc của tỷ tỷ làm vợ, ta đã cảm tạ trời đất rồi. Tiểu tử miệng lưỡi ngọt ngào thật đấy. Nhiếp Hiển Nương cũng cười, nàng kéo tiểu biến tam đến bên cạnh mình, sờ sờ cốt cách của người sau, nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc nha, cốt cách quá yếu, hoàn toàn không có thiên phú luyện võ, nếu không tỷ tỷ đã muốn nhận ngươi làm đồ đệ rồi. Khuôn mặt tiểu biến tam lập tức sụ xuống, hắn gần đây thường nghe danh sát thủ Nhiếp Hiển Nương, tỷ tỷ, không có cốt cách thật sự không thể luyện võ sao? Trên má tuấn mỹ của hắn đầy vẻ khát khao. Nhiếp Hiển Nương cực kỳ khẳng định gật đầu, nhưng nàng dường như lại nghĩ đến điều gì đó, lại theo bản năng lắc đầu, tỷ tỷ trước đây vẫn cho rằng không có thiên phú không thể luyện võ, cho đến khi ta gặp một tiểu gia hỏa. Nàng ưu nhã tự đắc nhấp một ngụm rượu, trong đôi mắt đẹp lóe lên mấy phần hồi ức, tiểu gia hỏa đó cũng giống như ngươi, đừng nói thiên phú tu tiên, nở gay cả thiên phú võ đạo cũng cực kỳ kém cỏi, nhưng người ta chỉ trong chưa đầy 20 năm đã tiến gì ai đến tiên điền. Chương 12 năm, câu hỏi hát hay quá câu hỏi hát hay. Chương 12 năm, câu hỏi hát hay quá câu hỏi hát hay. Tỷ tỷ nói sẽ không phải là Hứa Nặc Hứa đại quan nhân chứ? Trong mắt tiểu biến tam đầy vẻ phấn khích. Nhiếp Hiển Nương kinh ngạc liếc nhìn tiểu biến tam, hiển nhiên không ngờ tiểu tử này lại có thể đoán ra nàng đang nói ai, nàng gật đầu, đúng là Hứa Nặc, nếu bây giờ hắn còn sống, có lẽ sớm đã võ đạo hóa tiên rồi. trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên mấy phần tiếc nuối. Với cái tuổi trẻ tuổi 40, một kiếm chém giết ba vị tiên tiên, một nhân vật phong hoa tuyệt đại, đáng tiếc vận mệnh. Tỷ tỷ có thể kể cho ta nghe chuyện về Hứa đại quan nhân được không? Trong mắt Tiểu Biến Tam đầy vẻ mong chờ. Nhiếp Hiển Nương thế là bắt đầu kể về những câu chuyện ít ỏi giữa nàng và Hứa Nặng. Cậu đàn đã sớm bày thức ăn lên bàn, mọi người vừa ăn cơm vừa lắng nghe Nhiếp Hiển Nương kể chuyện. Nhiếp Hiển Nương kể xong, không khỏi thở dài thườn thượt, nàng vớ lấy một bầu rượu bay lên xà nhà, nàng ung dung nằm trên xà nhà nhấp một ngụm. Tiểu tử đó năm đó còn là kẻ theo đuổi cuồng nhiệt của tỷ tỷ, sớm biết hắn lợi hại như vậy, ta cũng sẽ miễn cưỡng một chút rồi. Nhiếp Hiển Nương ung dung thở ra một hơi lan khí, trên khuôn mặt xinh đẹp nàng đầy vẻ tiếc nuối. Ta sao không nhớ đã từng theo đuổi ngươi? Hứa Nặc vẻ mặt cổ quái, hắn nhìn cậu đàn, nha đầu ngươi không biện giải giúp ta hát hai câu sao? Nhưng cậu đàn hiển nhiên cũng tin rồi. Tỷ tỷ lợi hại thật. Tiểu Biến Tam càng không chút nghi ngờ, hắn thậm chí còn cảm thấy chỉ có thiên tiêu tuyệt thế như Hứa đại quan nhân mới xứng đôi với Di Ai nhân tuyệt thế như Nhiếp Hiển Nương. Nhiếp Hiển Nương bị khen ngại ngùng, nàng nhấp một ngụm rượu, khéo léo che giấu sự lúng túng của mình. Nhiếp tỷ tỷ, còn nữa không? Ta còn muốn nghe. Tiểu Biến Tam vẻ mặt mong chờ. Nhiếp Hiển Nương nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện của ta và hắn chỉ có bấy nhiêu, ngươi muốn nghe thì hỏi cậu đàn đi. Nghe thấy hát hai chữ cậu đàn, Tiểu Biến Tam sửng sốt, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên nhìn về phía cậu đàn, ngài. Ngài là đương kim hoàng hậu, tiểu nhị cậu đàn của tiểu quán Hứa đại quan nhân. Lời chưa dứt, hắn đã quỳ xuống trước mặt cậu đàn. Cậu đàn kéo hắn dậy, ta là năm 8 tuổi được nhặt về tử quán. Mọi người ăn cơm xong, liền bắt đầu gói bánh trèo, năm nay đông người, cho nên rất náo nhiệt. Cậu đàn nhào bột cán vào bánh, Hứa Nặc băm nhân, hắn năm nay đặc biệt mua mấy cân thịt lửa, Tiểu Biến Tam phụ trách gói, còn Nhiếp Hiển Nương thì phụ trách nằm trên xà nhà ra vẻ ngầu. Cậu đàn vừa kể chuyện giữa nàng và Hứa Nặc, vừa cán vào bánh. Tiểu Biến Tam nghe rất say sưa, nở gay cả Nhiếp Hiển Nương cũng dần dần nghe đến mê mẩn, nàng nghe ra, cậu đàn và Hứa Nặc trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng thực chất là huynh muội, nàng rất thích sự ấm áp thường ngày của hai người. Câu chuyện mấy chục năm, rất dài, cậu đàn kể rất lâu. Tiểu Biến Tam nghe xong, vẫn còn chưa hết ý, Nương Nương, ta có một câu hỏi. Hắn do dự một chút, Nương Nương thân là một nam nhi, bị đương kim thánh thượng sủng ái là cảm giác như thế nào? Nhiếp Hiển Nương bật cười, chết lâu như vậy rồi vẫn có người bị lừa, nàng càng thêm ba phần kính phục Hứa Nặc, Tiểu Tam, đợi ngươi lớn lên có thể tìm một nam nhi như Lý Tú thử xem. Nhiếp tỷ tỷ ngươi phỉ. Cậu đàn một cái nhịn không được, phì cười thành tiếng. Nhiếp Hiển Nương vẻ mặt nghiêm túc nhấp một ngụm rượu, nàng liếc nhìn Hứa Nặc, tỷ tỷ cảm thấy đại lang rất tốt, sau này hát hai người có thể noi theo cậu đàn và Lý Tú, nói không chừng cũng có thể trở thành một di ai thoại đấy. Khoe miệng Hứa Nặc giật giật, không ngờ ngươi là sát thủ Nhiếp Hiển Nương như vậy. Sát thủ đâm lén, thật phục ngươi con sáu già này. Tiểu Biến Tam trầm tư nhìn Hứa Nặc, đại lang ca ngươi thấy sao? Hứa Nặc, tiểu tử này sẽ không thật sự có ý nghĩ đó chứ? Ta không hứng thú. Hứa Nặc vẻ mặt tiêu ngạo. Tiểu Biến Tam sờ cằm, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Bốn người vừa gói bánh trèo vừa trò chuyện, nói chuyện rất lâu mới về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Biến Tam cũng ở lại tử quán, ở trong phòng Hứa Nặc. Mấy ngày tiếp theo, bốn người vẫn ở tại tử quán, mỗi ngày nói nói cười cười, rất náo nhiệt. Nhiếp Hiển Nương rất thích trêu chọc Tiểu Biến Tam, thường xuyên làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Biến Tam đỏ bừng. Nàng lúc rảnh rỗi cũng sẽ dạy Tiểu Biến Tam một số kỹ năng phòng thân. Tiểu Biến Tam học rất chăm chỉ, nhưng cốt cách của hắn thật sự rất yếu, học rất khó khăn. Đến mùng năm Tết, Tiểu Biến Tam mới trở về Amnico, còn Nhiếp Hiển Nương cũng lại ẩn mình. Qua rằm tháng riêng, tử quán lại trở lại bình thường. Năm nay Đô Vũ vẫn chưa đến, tử quán chỉ có 5 người A Tân Đinh Đinh Phạm Lão Đồng sinh cậu đàn. Vừa cờ hờ ai niên, khách tử quán không nhiều lắm, cho đến tháng 3 năm Thái Sơ thứ 6, khi xuân về hoa nở, khách uống rượu thương nhân lữ khách mới dần dần đông lên. Chiều ngày 15 tháng 3, Hứa Nặc đang ở đại sảnh tiếp khách, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa lộ cộ chuyển đến, rất nhanh liền có 18 con tuấn mã dừng lại trước cửa tử quán. Người dẫn đầu là một người đàn ông xấu xí mặc cẩm y liễu, Hứa Nặc không lạ gì, chính là quốc sư L. Ai Ngọc. Thấy người đến, lông mày cậu đàn hơi nhíu lại. Quốc sư Lâm Giá, người không phận sự tránh ra. Có một tên tùy tùng cầm dao xông vào tử quán, đuổi tất cả khách uống rượu như lao đông L. Ai ra ngoài, N. gây cả những lữ khách ở trọ cũng bị đuổi ra ngoài. Đám khách uống rượu ở trọ đều không dám giận mà không dám nói, chỉ đành xám xịt bỏ chạy khỏi tử quán. Phạm Lão Đồng sinh càng không dám nói hát hai lời. Cậu đàn do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn im lặng cúi đầu, nàng rất lo lắng, không biết quốc sư có phải đến tìm nàng không. Đợi đến khi tử quán yên tĩnh trở lại, quốc sư lúc này mới bước vào tử quán, bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ quyến rũ xinh đẹp, Hứa Nặc khi đem dao thừa xông vào phủ quốc sư cũng đã gặp. Thế là quốc sư L. Ai Ngọc liền dẫn người ở lại tử quán, hắn ở tiên tự nhất hào phòng. Hầu hạ quốc sư và những người khác nghỉ ngơi xong, Hứa Nặc lúc này mới trở về phòng của mình, hắn ngồi trên giường, chú ý động tĩnh của quốc sư. Chương 126, tiểu biểu TAM xuống tinh thần. Hắn hiện tại đã hóa tiên, ngũ quan lục thức mạnh hơn thời tiên tiên trước kia quá nhiều, chỉ cần hắn nguyện ý, tiếng kiến đẻ trứng trong phạm vi vạn mét xung quanh tử quán hắn cũng nghe rõ. Quốc sư và nữ tử xinh đẹp kia hình như đang trò chuyện trong phòng số 1 chữ tiên. Quốc sư đại nhân, nô gia đã chuẩn bị xong rồi, nên ngài cưỡi ngựa rồi, mau tới đi. Giọng rên rỉ yêu kiều của nữ tử xinh đẹp. Hôm nay không có hứng thú, trời tối rồi, mau đi nghỉ đi, ngày em mờ ai còn phải đi Huyền Vân Sơn. Quốc sư, gần đây ngài làm sao vậy? Trước kia đêm nào không có nữ nhân đều không vui, gần đây sao một chút hứng thú cũng không có, ngài đã lâu không sủng hạnh nô gia rồi. Quốc sư cũng lười để ý đến nàng, tự mình đi ngủ, hắn cũng không biết gần đây làm sao, chính là không có hứng thú với nữ nhân, cho nên lần này hắn mới dẫn người đến Huyền Vân Sơn giải khuây. Nghe đến đây, Hứa Nặc đã nhận ra, tình cổ của hắn đã gieo trồng thành công. Chỉ chờ thu hoạch thôi. Hứa Nặc mong chờ tha thiết, lại bắt đầu tu luyện Cực Lạc Bảo Giám. Sáng sớm ngày hôm sau, quốc sư Lai Ngọc liền dẫn người chạy tới Huyền Vân Sơn, từ đó về sau liền không trở về nữa, bọn họ một hàng mấy người giống như bằng không biến mất vậy, một người cũng không trở về. Cho đến tháng 9 năm Thái Sơ thứ 7, chương 126, tiểu biểu TAM xuống tinh thần. Chương 126, tiểu biểu TAM xuống tinh thần. Mùng 9 tháng 9, lại là một năm Tết trùng dương, sáng sớm ngày hôm đó, Hứa Nặc theo thông lệ đi Huyền Vân Sơn hái quả thủ du. Khi hắn hái xong quả thủ du chuẩn bị trở về Bình An trấn, lại thấy quốc sư Lai Ngọc hùng hùng hổ hổ từ trên núi đi xuống. Hắn trông có vẻ không giống như trước, sắc mặt rất tái nhợt, không chút huyết sắc, hơn nữa tư thế đi lại của hắn rất kỳ quái, cứ đi được mấy chục bước, hai tay của hắn lại úp sấp xuống đất bò hát hai bước, rồi lại đứng thẳng người lên đi tiếp, giống như con tiểu bát nước mới tập đi vậy. Tên này vậy mà chưa chết. Hứa Nặc sững sờ, hắn vốn dĩ còn định mượn dùng tay oanh oanh diệt trừ Lai Ngọc, vừa giúp cậu đản Lý Tú hóa giải nguy cơ, lại có thể khiến Thanh Lam Tông không tìm được cớ giáng tội đại ngu quốc, sao cũng không ngờ, quốc sư này lại sống sót trở về. Hứa Nặc ngừng lại hơi thở trốn trong bụi cây thủ du bên đường, lặng lẽ quan sát quốc sư Lai Ngọc. Hắn phát hiện Lai Ngọc không chỉ sắc mặt tái nhợt, mà cơ thịt trên mặt trông cũng rất cứng đờ, như bị liệt mặt vậy. Chỉ có hắn một mình trở về, những người khác đâu rồi? Ánh mắt Hứa Nặc nghiêm trọng, tình cổ của hắn chắc chắn đã có hiệu quả rồi. Quốc sư Lai Ngọc cực lớn khả năng đã tìm thấy Oanh Oanh, nhưng Oanh Oanh sao lại không giết hắn, ngược lại thả ra đến hắn? Nữ yêu đó muốn làm gì? Hứa Nặc vắt hết óc cũng không nghĩ ra, hắn trốn trong bụi cây thủ du, cho đến khi quốc sư Lai Ngọc xa xa biến mất khỏi tầm mắt hắn một canh giờ sau, hắn mới ra khỏi bụi cây thủ du, nhanh chóng trở về Bình Nam trấn. Khi hắn trở về tử quán, Phạm Lao Đồng sinh nôn nóng hỏng rồi, "Lại lang, lần này ngươi sao đi lâu vậy?" Hắn vẻ mặt lo lắng. Hứa Nặc tùy tiện tìm một cái cớ, hắn không nói chuyện đụng phải đến Ngọc cho Phạm Lao Đồng sinh biết. Tuy nhiên ngoài dự liệu của hắn, một đám khách uống rượu đã biết chuyện Lai Ngọc chưa chết rồi, bởi vì trước đó có khách uống rượu thấy Lai Ngọc đi ngang qua Bình An trấn, về kinh thành, bây giờ đã truyền ra rồi. Quốc sư đó trông rất kỳ quái, cũng không biết nửa năm nay ở Huyền Vân Sơn đã xảy ra chuyện gì. Đao Đồng Lai và những người khác nhỏ giọng bàn tán, nhưng bọn họ bàn tán nửa ngày, cũng không ra kết luận. Có người nói quốc sư ở Huyền Vân Sơn lạc đường rồi, có người nói quốc sư gặp được yêu quái rồi, cũng có người nói quốc sư gặp nào đó đại cơ duyên. Tóm lại các loại suy đoán, nhưng tuyệt đại đa số suy đoán căn bản khó mà cân nhắc được. Biết được quốc sư còn sống, cậu đàn che giấu dưới lớp da họa là một khuôn mặt xinh đẹp chứa đầy lo lắng, nàng đứng trong hậu viện, nhìn mặt trăng cao treo trên 9 tầng trời, mỹ mục mê ly, trông có vẻ có chút tiêu điều. Hứa Nặc đuổi hắn vài câu, liền trở về phòng của mình. Thực lực vẫn không đủ nha. Hứa Nặc quanh chân ngồi trên giường, nghĩ đến Lai Ngọc, trong lòng hắn liền sinh ra mấy phần cảm giác nguy hiểm. Đợi đến đêm khuya vắng người thời gian, Hứa Nặc bắt đầu tu luyện Cực Lạc Bảo Giám. Sau nửa năm không gián đoạn tu luyện này, Cực Lạc Bảo Giám của hắn đã ẩn ẩn có xu hướng phá cảnh rồi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, khoảng tu luyện nửa canh giờ, cảnh giới Cực Lạc Bảo Giám thăng cấp. Hứa Nặc mở bảng, liền thấy Cực Lạc Bảo Giám đã thăng cấp lên tầng thứ 4, không không cảnh, hơn nữa đồng thời cũng khiến hắn lĩnh ngộ một kỹ năng hoàn toàn mới, Diệu Thủ Không Không. Thân xác Hứa Nặc cổ quái, nghiên cứu xong hắn mới phát hiện, đây không phải là một kỹ năng trộm cắp, mà là một kỹ năng đánh lén. Không thể Hứa Nặc thử một chút, đối với Diệu Thủ Không Không này, hắn vẫn rất thích hợp để chơi đâm lưng. Cực Lạc Bảo Giám tiến vào tầng thứ 4 sau, Hứa Nặc phát hiện tốc độ tu luyện của mình cũng nhanh hơn trước rất nhiều. Cảnh giới càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh. Hứa Nặc tâm tình đại hảo, hắn thả ra đến tiểu tử, hôm nay trông nó không giống như trước, trên khuôn mặt đó chứa đầy nét mặt nào đó. Chuyện gì mà đắc ý vậy? Hứa Nặc cổ quái dò xét tiểu tử. Tiểu tử đắc ý triển khai đuôi, chỉ thấy ba chiếc ngòi đuôi theo nó đuôi bên trong chui ra đến. Ánh mắt Hứa Nặc sáng lên, tiểu tử vậy mà lại mọc ra chiếc ngòi đuôi thứ 3, điều này ngược lại là niềm vui bất ngờ. Hắn thử một chút, độc tính của chiếc ngòi đuôi thứ 3 so với cái thứ 2 mạnh hơn không chỉ một lần, dùng hắn hiện tại hóa tiên ngưng khí 6 trọng tu vi, chúng độc của chiếc ngòi độc thứ 3 cũng hơi đầu váng mắt hoa. Nhân cổ kinh này có vẻ so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Hứa Nặc khen ngợi bố vô đuôi tiểu tử. Lúc này trời đã hơi sáng rồi. Hứa Nặc thả lại tiểu tử vào bình cổ, hắn dọn dẹp, liền dậy mở cửa. Hiện tại đúng vậy, cuối thu khí sẵn mùa, đúng vậy trong năm khách uống rượu nhiều nhất, sáng sớm vừa mở cửa, liền đến mấy cái khách uống rượu, đều là người quen cũ rồi. Hứa Nặc khách sáo chào hỏi bọn hắn. Đến mặt trời lên cao, tiểu quán đã ngồi đầy khách uống rượu, Đao Đồng Lai và những người khác đều đến rồi, chẳng qua bây giờ tiểu quán có cầu đàn, đinh đinh rút, cho nên không bận rộn lắm. Hứa Nặc vẫn còn thời gian cùng ngồi ở cửa sổ dưới ánh nắng mặt trời tiểu biểu tam trò chuyện. Đại Lang ca, chủ tiệm gạo bên cạnh gần đây đã chuyển đi rồi, cửa hàng đó của ông ta đang quảng cáo cho thuê, ngươi nói nếu ta thuê cửa hàng đó của ông ta, làm ăn thì sao? Tiểu biểu tam tay cầm mạnh bù, hắn vừa mới đánh một mảnh phách che cho vị khách nào đó. Trước hết, ngươi phải có tiền. Hứa Nặc tức giận cho hắn rót một chậu nước lạnh. Tiểu biểu tam vẻ ngón tay tính. Hiện tại ta một ngày trung bình kiếm được 5 đồng, thuê cửa hàng đó cần 500 lượng bạc, ta cần không ăn không uống ăn xin 10 vạn ngày mới có thể thuê cửa hàng đó, 1 năm 3 ngày, 3005. Tiểu biểu tam hít một hơi, quá khủng khiếp rồi, vậy mà cần không ăn không uống 300 năm mới có thể tích lũy đủ, quá khó khăn đi. Tiểu biểu tam một hồi nhục chí, Đại Lang ca, ta có thể cả đời này chỉ có thể làm một tiểu ăn mày thôi. Sao đột nhiên nói ủ rũ lời nói? Hứa Nặc lấy một miếng bánh quả khách uống rượu ăn thừa vứt cho hắn. Tiểu biểu tam ném miếng bánh quả vào miệng, Đại Lang ca ngươi không biết, ta nhìn thấy người lợi hại tiểu vì xuống đến bái sư. Ta bái qua thần y đi, bái qua đạo sĩ, bái qua tuyệt thế cao thủ, đến bây giờ ta bái ít nhất có mười mấy lần rồi, thế nhưng bọn họ không một người nào cảm thấy ta có thiên phú, ta chỉ là một phế vật, cả đời này ngoại trừ xin cơm, ta có thể cái gì cũng không làm được rồi. Hình như nghĩ đến vận mệnh bi thảm trong tương LI của mình, tiểu biểu tam hốc mắt đỏ bừng, nước mắt hắn sắp rơi xuống rồi. Đao đồng LI nhịn không được cười lên, tiểu biểu tam đừng nhục trí, ngươi phải nhớ, một người thành công trước, ít nhất phải trải qua 9999 lần thất bại. Cảm ơn Đao đại hiệp. Được cổ vũ, tiểu biểu tam lập tức lại tìm lại sự tự tin. Đao đồng LI nhấp một ngụm rượu, hì hì cười một tiếng, khi ngươi trải qua 9999 lần thất bại sau, ngươi sẽ phát hiện ngươi đã quen với thất bại rồi, lần sau ngươi cũng không đứng lên đến được nữa. Tiểu biểu tam. Một đám khách uống rượu ồ đại cười, Đao đồng LI này cũng quá tổn hại rồi, có người như vậy an ủi người. N gay lúc một đám khách uống rượu trêu tức tiểu biểu tam thế, một thanh niên lưng đeo kiếm hộ, đầu đội thoa non lá, mọc lên khuôn mặt dài lớn bước đến cửa tiểu quán dừng lại. Nạp tiểu vô hạn hảo, một chén bình lưu truyền. Hắn lẩm bẩm một câu, nghiến ngẫm bước vào tiểu quán. Chương 127, thiên sư. Chương 127, thiên sư. Trưởng quỹ, một ấm nạp tiểu. Thanh niên đeo kiếm hộp đi đến bên quầy gõ gõ bàn. Khách quan, tiểu điếm bây giờ đã đầy khách rồi, cho ngài ở ngoài cửa thêm một cái bàn thế nào? Phạm lão đồng sinh vừa đánh giá thanh niên đeo kiếm hộp, vừa trưng cầu ý kiến của hắn. Thấy thanh niên gật đầu, Phạm lão đồng sinh liền phân phó Hứa Nặc ở bên ngoài thêm một cái bàn. Thanh niên đeo kiếm hộp thế là liền ngồi ở bên ngoài tử quán, sớm có đinh đinh lấy một bình nặc tiểu đặt đến trước mặt hắn, hắn mở ấm rượu đưa đến dưới mũi người người, lông mày hình kiếm kia đột nhiên nhíu lại, rượu này dường như cùng hắn trước kia uống tất cả rượu cũng không thái nhất dạng. Hắn giơ lên ấm rượu nhẹ nhàng rót lượng ngụm, nhắm mắt phẩm phẩm, và rượu khác sát thực rất không giống nhau, ít mấy phần nồng đậm, nhiều hơn một loại menu, hắn từ trước đến nay chưa từng uống loại rượu có mùi vị này. Không tệ, thanh niên đeo kiếm hộp khen ngợi cười một tiếng, hắn giơ lên ấm rượu ừng ực ừng ực, rất nhanh một bình rượu đã toàn bộ rót vào bụng rồi. Hắn chưa hết thỏm thèm lau lau miệng, trưởng quỹ, rượu của ngươi ở đâu ra? Nhà mình tự ủ. Phạm lão đồng sinh cười bồi tiếp, khách quan nhất định là từ xa đến đi. Thanh niên đeo kiếm hộp gật đầu, tại hạ từ phương đông đến, trên đường đi đi tới, nghe nói đại ngu quốc các ngươi có một vị tiểu thánh tên là Hứa Nặc, rượu nặc này sẽ không phải là vị Hứa tiên sinh này ủ đi. Phạm lão đồng sinh trong đôi mắt giàn mua lóe lên mấy phần kiêu ngạo, không giấu khách quan, Hứa Nặc này từng chính là quán rượu Bình An này trưởng quỹ, chẳng qua hắn đã tiên trôi qua, khách quan bây giờ uống rượu nặc là do một người làm thuê trong tiệm của ta ủ. Thanh niên đeo kiếm hộp hình như rất thích uống rượu, thế là liền cùng Phạm lão đồng sinh câu được câu không nói chuyện về rượu nặng. Một đám khách quen nghe nói hắn đến từ nước ngoài, đối với hắn đột nhiên nảy sinh hứng thú, Đao đồng LI và những người khác càng là trực tiếp xách rượu ngồi xuống bên bàn ăn của hắn và hắn tán gẫu. Hứa Nặc ở một bên nghe, nguyên lai thanh niên đeo kiếm hộp này tên là Yến Vô Kỵ, đến từ Đại Tần quốc xa xôi ở phương Đông, là một dáng yêu sư, phụ mệnh gia tộc xuống núi du lịch thế gian, đồng thời cũng để thực hiện một cái hôn ước. Thực hiện một cái hôn ước. Thần sắc Hứa Nặc cổ quái. Yến đại hiệp, để lọt mấy tay nhường mọi người xem một chút đi. Nhiều khách uống rượu đều là lần đầu tiên trong đời gặp dáng yêu sư, đối thủ đoạn của dáng yêu sư rất tò mò, có người mở miệng đề xuất. Những khách uống rượu khác cũng theo sau ồn ào, trong mắt Hứa Nặc cũng chứa được mấy phần tò mò, không biết dáng yêu sư nói tới này cùng Công Tôn đại nương dạng thần bà đúng hay không một cái đường đi. Thinh tinh khó từ chối, tại hạ liền thoáng để lọt bên trên một tay, mọi người nhìn kỹ. Yến Vô Kỵ bưng lên chén rượu đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, hắn đem chén rượu lật úp lên bàn, hắn bấm tay tại đáy chén rượu viên đạn một chút, chỉ thấy nguyên bản không hề có gì trong chén rượu bằng không nhiều ra một con rắn nhỏ xanh trắng dài bảy thước. Cái chén trông không biến rắn. Nhìn thấy cảnh này, một đám khách uống rượu không không chừng lớn hát hai mắt, trong mắt chứa đầy khó tin. Tiến đại hiệp lợi hại a. Đao đồng LI không nhịn được giơ ngón tay cái lên, những người khác càng là khen không dứt miệng. Tiến đại hiệp, cầu xin ngài thu ta làm đồ đệ đi. Tiểu biểu tam lại quỳ xuống trước mặt Tiến Vô Kỵ. Thằng nhóc này lại đến bái sư. Hứa Nặc có chút im lặng, chẳng qua hắn càng tò mò hơn nữa là con rắn đó rốt cuộc là sao biến ra, hắn vừa mới luôn luôn nhìn đâu, Tiến Vô Kỵ căn bản không làm cho hoa sống, trong chén rượu xác thực là bằng không ra hiện một con rắn nhỏ xanh trắng sống sờ sờ. Tiến Vô Kỵ liếc nhìn tiểu biểu tam, ta sinh bình không thích nhất hoan thu đồ đệ, bái sư liền miễn đi, chẳng qua ngươi muốn học trừ tà thuật cũng không phải là không thể, ta có thể dạy ngươi, chẳng qua trước hết, ngươi phải có thiên phú. Nói chuyện ở giữa, Yến Vô Kỵ tay đưa vào trong ngực, lấy ra một trương màu sắc cổ quái phiếu giấy ném cho tiểu biểu tam, ngươi trong lòng mặc nghĩ một chữ, rồi cắn nát ngón tay, thử ở phiếu trên giấy viết ra đến. Tiểu biểu tam vừa lo lắng vừa kích động, hắn đem phiếu giấy trải tại bàn, trong lòng nghĩ thầm một cái nặc chữ, nhịn xuống đau đớn cắn nát ngón tay, bắt đầu tại phiếu trên giấy viết chữ. Cái thứ này có thể đo thiên phú. Một đám khách uống rượu đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phiếu giấy, Hứa Nặc cũng vẻ mặt tò mò nhìn. Tiểu biểu tam cắn nát ngón tay, có máu tươi từ đầu ngón tay hắn thấm ra, hắn liếm một chút, đem đổ máu ngón tay đặt tại phiếu trên giấy, bắt đầu viết hắn trong lòng đầm chiêu châu nghĩ cái nặc chữ. Hắn nhất điểm 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 xuống, gái điếm lại ẩn ẩn sáng lên lên, tiểu biểu tam trong lòng khẽ động, liền tiếp tục hướng xuống viết, rất nhanh, hắn một cái nặc chữ đã viết đi ra. Thế nhưng hắn ngón tay vừa nhấc lên, hắn vừa viết xuống cái huyết sắc nặc chữ đã hư không tiêu thất, chỉ còn lại một cái ban đầu cái điểm còn ẩn ẩn tỏa ra nhìn qua mang. Tiểu biểu tam khôi ngô tuấn tú khuôn mặt nhỏ chứa đầy lo lắng nhìn Yến Vô Kỵ. Yến Vô Kỵ hình như sớm dự liệu như vậy, hắn một chút cũng không bất ngờ. Dáng yêu sư chức nghiệp có thể nói là lao thiên gia thường cơm, thiên phú so với tu tiên yêu cầu còn muốn càng thêm hà khắc. Dáng yêu sư chỉ là đúng phạm tục đối bọn họ xưng hô, bọn họ có một cái càng thêm chính thức càng vang dội danh hiệu thiên sư. Người bình thường có thể đối với thiên bổ chi khí không hiểu biết, nhưng hắn làm Đông Thổ Đại Tần quốc Yến gia con em, quá rõ ràng ý nghĩa bốn chữ này rồi. Đây là sẽ khiến tất cả thiên sư đạo môn người điền cùng ẹt sờ. Yến đại hiệp, chuyện này là sao? Sao chữ của Đại Lang còn biết sau lại sáng lên? Đao đồng LI tò mò hỏi. Yến Vô Kỵ cưỡng chế trong lòng kinh hãi, cổ hắn máy móc nhìn Hứa Nặc, ha ha cười nói, không có gì, có lẽ tờ giấy này có chút vấn đề, thiên phú thằng nhóc này miễn cưỡng tốt hơn mọi người một chút. Tiến Vô Kỵ một bộ không gì hơn cái này biểu cảm, hắn quan sát tỉ mỉ Hứa Nặc, thằng nhóc, thiên phú dáng yêu sư của ngươi miễn cưỡng đạt ngưỡng rồi, như ngươi thế này bắt một đống, ta trước đây không muốn thu, nhưng nhìn thấy rượu nặc ngươi ngủ khá tốt, ta có thể phá lệ thu ngươi làm đồ đệ, không cần cảm ơn ta, nhân lúc thời tiết đẹp, được lễ bái sư đi. Tiến Vô Kỵ đoan chính ngồi thẳng, chờ Hứa Nặc hướng mình hành tam bái cửu khấu đại lễ. Một đám khách uống rượu đều một mặt ngưỡng mộ nhìn Hứa Nặc, tiểu biểu tam càng thêm hưng phấn không thôi vì đại lang ca, bái sư sau có thể học phép thuật trảm yêu trừ ma rồi, ai mà không muốn bái. Ta lại có thiên phú dáng yêu sư. Hứa Nặc có chút ngộng, hắn võ đạo thiên phú không tốt, tu tiên thiên phú không tốt, hắn vẫn luôn cảm thấy dáng yêu sư phải cùng tu tiên một đường, chẳng qua nhìn tình hình bây giờ, dáng yêu sư và tu tiên yêu cầu thiên phú có vẻ còn không giống nhau lắm. Có nên bái sư đâu? Hứa Nặc trong lòng bao nhiêu cũng có chút do dự, chẳng qua ngắn ngủi cân nhắc sau, hắn rất nhanh đã quyết định, ý tốt của Yến đại hiệp ta xin nhận rồi, chẳng qua ta vô ý làm dáng yêu sư, còn xin Yến đại hiệp lượng thứ. Hắn nói lời này ra, đột nhiên dẫn tới từng đợt kinh dị âm thanh, một đám khách uống rượu đều là khó tin nhìn Hứa Nặc, bất cứ ai cũng không ngờ, Hứa Nặc lại từ chối cơ hội ngàn năm có một này. Tiểu biểu tam khuôn mặt nhỏ cũng chứa đầy khó tin, cơ hội hắn cầu không được, đại lang ca lại cứ nhẹ nhàng từ chối, đại lang ca, cơ hội khó được, ngươi có lẽ mới hảo hảo suy xét đi. Dáng yêu sư quá nguy hiểm rồi, ta gan nhỏ, không thích hợp học cái này. Hứa Nặc một mặt thuần lương biểu cảm, hắn mới sẽ không nói cho người khác biết mình là sợ bị liên lụy mới không nguyện ý bái sư. Thằng nhóc, cơ hội chỉ có một lần, ngươi thực sự muốn chọn từ chối. Tiến Vô Kỵ một bộ không để ý biểu cảm, hắn trong lòng lại dị thường xoắn xuýt, hắn sao cũng không ngờ rằng, Hứa Nặc lại từ chối ý tốt của hắn. Xin lỗi, Tiến đại hiệp, ta đã quyết định rồi. Hứa Nặc ăn hết đòn cân sắt trái tim. Một đám khách uống rượu đều là một hồi tức hận, đặc biệt là cậu đàn, nàng mỹ mục nghiền ngẫm dò xét Hứa Nặc, phong thái này của đại lang khiến nàng không khỏi nghĩ đến trưởng quỹ. Tính cách thằng nhóc này và trưởng quỹ thật sự có mấy phần giống nhau đâu, chẳng trách ta cùng hắn ở cùng nhau một chút cũng không thấy ngượng ngùng. Cậu đàn mừng tỉnh đại ngộ, nàng nghiền ngẫm lại lần nữa xem kỹ Hứa Nặc, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ cổ quái. Hứa Nặc, Hứa đại lang. Trong lòng cậu đàn ẩn ẩn có chút suy đoán, Hứa đại lang này liệu có phải là con riêng của trưởng quỹ và nữ tử nào đó sau một đêm phong lưu lại. Nàng nhớ rất rõ, trước kia trưởng quỹ mỗi lần biến mất ít nhất 10 ngày nửa tháng, nói là đi Huyền Vân Sơn, làm gì thì không ai biết, trưởng quỹ dù sao là đàn ông, có chút nhu cầu rất bình thường. Nàng càng nghĩ càng thấy có khả năng này, dù sao trưởng quỹ khôi ngô tuấn tú như vậy, thực lực lại cao cường như vậy, quan trọng là còn có phong độ và nam tính, muốn sinh con cho trưởng quỹ nữ nhân đoán chừng có thể xếp từ Bình An Chân đến Kinh Thành. Bị Hứa Nặc từ chối, Tiến Vô Kỵ hơi sợ rồi, đồ đệ tốt như vậy, hắn nhất định phải thu nhập môn hạ, hắn còn muốn dựa vào Hứa Nặc giúp hắn xoay người đâu, lần này hắn đi ra ngoài trên danh nghĩa du lịch thế gian, hoàn thành hôn ước, nhưng thực tế hắn bị gia tộc đuổi ra. Hắn làm Yến gia dòng chính con em, học nghệ 30 năm, mới miễn cưỡng bước vào ngưỡng cửa thiên sư đạo, gia tộc cảm thấy hắn nhường gia tộc hổ thẹn rồi, một cơn tức giận đem hắn trục xuất môn đình, và rõ ràng nói cho hắn biết, tu không thành thiên sư, đời này cũng đừng nghĩ lại vào Yến gia cửa. Thiên phú Hứa Nặc như vậy cao minh, đây là cơ hội duy nhất hắn xoay người rồi. Không được, ta nhất định phải thu hắn làm đồ đệ. Yến Vô Kỵ hạ quyết tâm, lập tức tại tiểu quán đặt một căn phòng. Thế là Yến Vô Kỵ liền ở lại tử quán, hắn buổi tối ở tử quán, ban ngày liền ngồi đại đường uống rượu. Hắn không có việc gì liền kéo Hứa Nặc đến bên cạnh hắn, hướng Hứa Nặc khoe khoang kỹ năng dáng yêu sư của mình. Chương 128, cậu đàn suy đoán. Chương 128, cậu đàn suy đoán. Chuyện này là sao? Một đám khách uống rượu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tờ giấy, mỗi người đều vẻ mặt khó hiểu và ngạc nhiên, sao chữ Hứa Nặc viết ra lại khác với chữ người khác viết ra. Một đám khách uống rượu nhao nhao nhìn Yến Vô Kỵ, lại thấy Yến Vô Kỵ lúc này đang trừng lớn hát hai mắt, trong mắt chứa đầy khó tin nhìn chữ thô quang mang đại thịnh trên tờ giấy. Thiên bổ chi khí. Yến Vô Kỵ trong lòng đại chấn, hắn nằm mơ cũng không ngờ đời này lại có thể nhìn thấy tuyệt thế thiên tài dẫn động thiên bổ chi khí, gia tộc bọn họ đã kéo dài mấy nghìn năm, cũng chưa từng có dù chỉ một thiên kiêu mới có thể dẫn động thiên bổ chi khí. Người bình thường có thể không hiểu biết về thiên bổ chi khí, nhưng hắn là con em Yến gia ở Đông Thổ Đại Tân Quốc, quá rõ ràng ý nghĩa bốn chữ này rồi, đây là sự tồn tại khiến tất cả thiên sư đạo môn người điên cuồng. Tiến đại hiệp, chuyện này là sao? Sao chữ của đại lang còn biết sau lại sáng lên? Đao Đông Lai hiếu kỳ hỏi. Tiến Vô Kỵ cưỡng chế trong lòng kinh hãi, cổ hắn máy móc nhìn Hứa Nặc, ha ha cười nói, không có gì, có lẽ tờ giấy này có chút vấn đề. Thiên phú thằng nhóc này miễn cưỡng tốt hơn mọi người một chút. Tiến Vô Kỵ một bộ không gì hơn cái này biểu cảm, hắn quan sát tỉ mỉ Hứa Nặc, thằng nhóc, thiên phú dáng yêu sư của ngươi miễn cưỡng đạt ngưỡng rồi, như ngươi thế này bắt một đống, ta trước đây không muốn thu, nhưng nhìn thấy rượu nặc ngươi ngủ khá tốt, ta có thể phá lệ thu ngươi làm đồ đệ, không cần cảm ơn ta, nhân lúc thời tiết đẹp, được lễ bái sư đi. Tiến Vô Kỵ đoan chính ngồi thẳng, chờ Hứa Nặc hướng mình hành tam bái cửu khấu đại lễ. Một đám khách uống rượu đều vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Hứa Nặc, tiểu biểu tam càng thêm hưng phấn không thôi vì đại lang ca, bái sư sau có thể học phép thuật trảm yêu trừ ma rồi, ai mà không muốn bái. Ta lại có thiên phú dáng yêu sư. Hứa Nặc có chút ngộng, hắn võ đạo thiên phú không tốt, tu tiên thiên phú không tốt, hắn vẫn luôn cảm thấy dáng yêu sư phải cùng tu tiên một đường, chẳng qua nhìn tình hình bây giờ, dáng yêu sư và tu tiên yêu cầu thiên phú có vẻ còn không giống nhau lắm. Có nên bái sư đâu? Hứa Nặc trong lòng bao nhiêu cũng có chút do dự, chẳng qua ngắn ngủi cân nhắc sau, hắn rất nhanh đã quyết định, ý tốt của Yến đại hiệp ta xin nhận rồi, chẳng qua ta vô ý làm dáng yêu sư, còn xin Yến đại hiệp lượng thứ. Hắn nói lời này ra, đột nhiên dẫn tới từng đợt kinh dị âm thanh, một đám khách uống rượu đều là khó tin nhìn Hứa Nặc, bất cứ ai cũng không ngờ, Hứa Nặc lại từ chối cơ hội ngàn năm có một này. Tiểu Biểu Tam khuôn mặt nhỏ cũng chứa đầy khó tin, cơ hội hắn cầu không được, Đại Lang Ca lại cứ nhẹ nhàng từ chối, Đại Lang Ca, cơ hội khó được, ngươi có lẽ mới hảo hảo suy xét đi. Giáng yêu sư quá nguy hiểm rồi, ta gan nhỏ, không thích hợp học cái này. Hứa Nặc một mặt thuần lương biểu cảm, hắn mới sẽ không nói cho người khác biết mình là sợ bị liên lụy mới không nguyện ý bái sư. Thằng nhóc, cơ hội chỉ có một lần, ngươi thực sự muốn chọn từ chối? Tiến Vô Kỵ một bộ không để ý biểu cảm, hắn trong lòng lại dị thường xoắn xuýt, hắn sao cũng không ngờ rằng Hứa Nặc lại từ chối ý tốt của hắn. Xin lỗi, Tiến đại hiệp, ta đã quyết định rồi. Hứa Nặc ăn hết đòn cân sắt trái tim. Một đám khách uống rượu đều là một hồi tiếc hận, đặc biệt là cậu đảng, nàng mỹ mục nghiền ngẫm dò xét Hứa Nặc, phong thái này của đại lang khiến nàng không khỏi nghĩ đến trưởng quỹ. Tính cách thằng nhóc này và trưởng quỹ thật sự có mấy phần giống nhau đâu, chẳng trách ta cùng hắn ở cùng nhau một chút cũng không thấy ngượng ngùng. Cậu đàn mừng tỉnh đại ngộ, nàng nghiền ngẫm lại lần nữa xem kỹ Hứa Nặc, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ cổ quái. Hứa Nặc, Hứa Đại Lang. Trong lòng cậu đàn ẩn ẩn có chút suy đoán, Hứa Đại Lang này liệu có phải là con riêng của trưởng quỹ cùng nữ tử nào đó sau một đêm phong lưu lưu lại. Nàng nhớ rất rõ, trước kia trưởng quỹ mỗi lần biến mất ít nhất 10 ngày nửa tháng, nói là đi Huyền Vân Sơn, làm gì thì không ai biết, trưởng quỹ dù sao là đàn ông, có chút nhu cầu rất bình thường. Nàng càng nghĩ càng thấy có khả năng này, dù sao trưởng quỹ khôi ngô tuấn tú như vậy, thực lực lại cao cường như vậy, quan trọng là còn có phong độ và nam tính, muốn sinh con cho trưởng quỹ nữ nhân đoán chừng có thể xếp từ Bình An Trấn đến Kinh Thành. Bị Hứa Nặc từ chối, Yến Vô Kỵ hơi sợ rồi, đồ đệ tốt như vậy, hắn nhất định phải thu nhập môn hạ, hắn còn muốn dựa vào Hứa Nặc giúp hắn xoay người đâu, lần này hắn đi ra ngoài trên danh nghĩa du lịch thế gian, hoàn thành hôn ước, nhưng thực tế hắn bị gia tộc đuổi ra. Hắn làm Yến gia dòng chính con em, học nghệ 30 năm, mới miễn cưỡng bước vào ngưỡng cửa Thiên Sư đạo, gia tộc cảm thấy hắn nhường gia tộc hổ thẹn rồi, một cơn tức giận đem hắn trục xuất môn đình, và rõ ràng nói cho hắn biết, tu không thành thiên sư, đời này cũng đừng nghĩ lại vào Yến gia cửa. Thiên phú Hứa Nặc như vậy cả mình, đây là cơ hội duy nhất hắn xoay người rồi. Không được, ta nhất định phải thu hắn làm đồ đệ. Yến Vô Kỵ hạ quyết tâm, lập tức tại tiểu quán đặt một căn phòng. Thế là Yến Vô Kỵ liền ở lại tiểu quán, hắn buổi tối ở tiểu quán, ban ngày liền ngồi đại đường uống rượu, hắn không có việc gì liền kéo Hứa Nặc đến bên cạnh hắn, hướng Hứa Nặc khoe khoang kỹ năng dáng yêu sư của mình. Đại lang, ngươi xem bộ phi lô dáng ma này thế nào? Yến Vô Kỵ thi triển một bộ thuật pháp, để Hứa Nặc xem xét, Hứa Nặc cũng không từ chối, vô thưởng vô phạt tán dương một hồi. Mỗi khi đến lúc này, Yến Vô Kỵ liền vẻ mặt đắc ý nhìn Hứa Nặc, đại lang, ngươi bái ta làm sư, ta liền dạy ngươi bộ phi lô dáng ma pháp này thế nào, bảo đảm ngươi học xong sau này sẽ không còn yêu ma quỷ quái nào dám bắt nạt ngươi nữa. Xin lỗi Yến đại hiệp, ta không có hứng thú. Hứa Nặc lại lần nữa từ chối hảo ý của hắn. Thế là, khoảng thời gian tiếp theo, cảnh tượng như vậy thường xuyên xuất hiện, Yến Vô Kỵ gần như mỗi ngày đều lấy tà thuật dụ hoặc Hứa Nặc, khiến đám khách uống rượu xung quanh ngưỡng mộ không thôi, đặc biệt là tiểu bé ba, nhìn một đống nho mỗi ngày ở trước mắt lắc lư, làm sao cũng ăn không được, khiến hắn buồn bực muốn chết. Phạm lão đồng sinh rất lấy làm lạ, thiên phú dáng yêu sư của đại lang không phải rất bình thường sao? Yến Vô Kỵ này là sao vậy? Sao ngày nào cũng dụ hoặc đại lang, nhất định muốn thu đại lang làm đồ đệ. Yến Vô Kỵ vẻ mặt dụ hoặc nửa tháng, thấy Hứa Nặc thủy chung không động lòng, hắn không khỏi có chút nản lòng, đến tối ngày mùng 1 tháng 10 năm Thái Sơ thứ 7 này, Yến Vô Kỵ liền cứ gọi Hứa Nặc đến khách phòng của hắn. Đại lang, ngươi muốn thế nào mới chịu bái ta làm sư? Yến Vô Kỵ vẻ mặt buồn bực. Yến đại hiệp, ta thật sự không có hứng thú với dáng yêu phục ma, ngươi vẫn nên tìm đồ đệ khác đi. Hứa Nặc cũng hơi lấy làm lạ, tên này sao lại quyết tâm muốn thu mình làm đồ đệ? Yến Vô Kỵ sớm đã quen với việc bị từ chối rồi, ta có một tiểu cháu gái, năm nay mới 13 tuổi, lớn lên đúng là nước da trắng non xinh đẹp, thiên phú cũng cực kỳ xuất sắc, ngươi chỉ cần nguyện ý bái ta làm sư, ta để nàng làm vợ cho ngươi thế nào? Hứa Nặc, tên này vì muốn thu mình làm đồ đệ cũng quá hạ mình đi. Hắn đã có chút ngại không từ chối được nữa, tiểu mỹ nhân lọ lỉ cái gì, cô bé xinh đẹp như búp bê, cái gì hắn hứa mỗi nhân không hề hiếm lạ, chủ yếu là hắn đối với dáng yêu trừ ma thuật cũng có chút hiếu kỳ, dù sao kỹ nhiều không áp thân mà. Trong lòng cân nhắc một hồi, Hứa Nặc đã có tính toán. Chương 129, lưỡng toàn pháp và nơi nằm bên cạnh. Chương 129, lưỡng toàn pháp và nơi nằm bên cạnh. Đại lang, ngươi không thích nữ nhân cũng không sao, ta hiện tại cũng vẫn là hoàn bích chi thân, còn trinh cũng có thể hy sinh một chút. Yến Vô Kỵ ánh mắt trông mong nhìn Hứa Nặc, trong mắt hắn tràn đầy chờ mong. Nhìn khuôn mặt dài hơn cả lừa của Yến Vô Kỵ, Hứa Nặc cảm thấy buồn nôn, câu nói này ngươi thế mà nói ra được, Yến đại hiệp, ngươi cũng đừng dụ hoặc ta nữa, ngươi xem thế này được không, ta có thể theo ngươi học dáng yêu kỹ, nhưng không bái sư, ngươi thấy thế nào? Yến Vô Kỵ do dự một chút, nở gay sau đó, hắn dường như lại nghĩ tới điều gì, trong mắt bùng lên một tia thần thái, tốt, cứ vậy mà định đi, từ nay về sau ngươi cứ theo ta học chém yêu trừ ma đi. Miệng nói vậy, trong lòng hắn sớm đã nở hoa, hắn sợ nhất là Hứa Nặc không theo hắn học, đợi Hứa Nặc nếm được ngọt ngào, hắn không sợ không cầu xin hắn bái sư. Thế là, khoảng thời gian tiếp theo, Hứa Nặc liền theo Yến Vô Kỵ học dáng yêu trừ ma chi thuật, nhưng mới bắt đầu, Yến Vô Kỵ dạy hắn toàn là những thuật trừ tà cơ bản nhất, như vẽ bùa, rắc máu chó đen, rắc đậu xanh, treo tất ở đầu giường, dựng búa, vân vân. Hứa Nặc học rất nghiêm túc, tuy rằng hắn hiện tại đã là một tiên nhân, nhưng hắn không hề xem thường thuật trừ tà cơ bản, thuật trừ tà và tu tiên cho hắn cảm giác hoàn toàn khác biệt, đúng như hắn đã đoán, đây là hai con đường tu luyện khác nhau. Tu tiên chú trọng tu nội, còn trừ tà chú trọng tu ngoại. Trừ ma cần đủ loại đạo cụ phụ trợ, đặc biệt là phụ lục, càng là một loại đạo cụ rất quan trọng trong trừ ma. Nghe Yến Vô Kỵ nói, dáng yêu sư giỏi tuyệt đối là họa phù sư xuất sắc. Hứa Nặc hứng thú nhất cũng là vẽ phù, lúc rảnh rỗi hắn sẽ theo Yến Vô Kỵ học vẽ phù, cũng không biết có phải vì thể chất béo phì của hắn hay không, hắn học vẽ phù rất dễ dàng, mỗi lần đều khiến Yến Vô Kỵ khen không ngớt lời. Chỉ là phù mà hắn vẽ ra chỉ có vẻ đẹp hình thức, lại chẳng có tác dụng gì, nghe Yến Vô Kỵ nói, đây là vì hắn tạm thời còn chưa làm được thông thiên địa, tinh túy của vẽ phù chính là ở chỗ thông thiên địa. Còn về, làm sao dùng vẽ phù thông thiên địa, Yến Vô Kỵ không hề dạy hắn. Đại lang, bí quyết dựng đũa này ngươi nhớ kỹ chưa? Yến Vô Kỵ ngồi trong tử quán, vừa uống rượu, vừa tranh thủ lúc Hứa Nặc rảnh rỗi dạy hắn một bộ thuật dựng đũa chính tả. Đao Đông Li và đám khách uống rượu cũng theo học, nhưng cái thứ này mọi người đều não, nhớ rồi, tay, sao lại thế này? Hứa Nặc gật đầu, đối với thuật dựng đũa chính tả mà Yến Vô Kỵ vừa truyền thụ, hắn đã ghi nhớ kỹ trong lòng. Đại lang, ngươi vạn vạn lần không được mắt cao tay thấp, thuật dựng đũa chính tả tuy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế thao tác rất khó, tối nay ngươi dành thời gian thử một chút thì sẽ biết. Yến Vô Kỵ dội cho Hứa Nặc một chậu nước lạnh. Đến lúc hoàng hôn, đám khách uống rượu lần lượt tản đi, tử quán dần dần yên tĩnh trở lại, rất nhanh chỉ còn lại vài ba khách trọ ăn chút cơm, cùng ai về phòng lấy nghỉ ngơi. Tiến Vô Kỵ lại tranh thủ dạy dỗ Hứa Nặc một hồi, liền ra ngoài tìm vui. Bình An trấn gần đây mới mở một nhà kỹ viện, Tiểu Đào Hương mở, nàng bây giờ tuổi đã lớn, sớm đã người già nhan sắc tàn phế hai, cho nên liền lấy số bạc đã tích góp từ trước ra, ở Bình An trấn mở một nhà kỹ viện, tên cứ gọi là Túy Xuân lâu. Nàng chiêu mộ vài cô nương, nghe nói ai cũng như hoa như ngọc, từ khi cờ hờ ai trường, mỗi ngày đi tìm vui không ít người, đặc biệt là một cô nương tên Mạn Mạn. Nghe nói là từ Đại Hoa lâu ở kinh thành đào về, người đẹp vừa tốt, mỗi ngày điểm nàng không ngớt, khiến Tiểu Đào Hồng vui vẻ đến nỗi miệng sắp không khép lại được. Đào Đông Li gần đây cũng ít đến tử quán, mỗi ngày đi Túy Xuân lâu dạo, đôi khi hắn còn kéo theo Tiểu Bẹp Ba. Tiểu Bẹp Ba ở Túy Xuân lâu rất được ưa chuộng, những cô nương đó đều rất thích hắn. Tiểu Bẹp Ba tuy năm nay đã 12 tuổi, nhưng hắn dường như hơi chậm trưởng thành, đến giờ vẫn chưa cờ hờ ai thiếu, các cô nương ở Túy Xuân lâu đều nghi ngờ Tiểu Bẹp Ba rốt cuộc có phải đàn ông hay không, vì thế còn có một cô nương muốn lột sạch quần áo của hắn để xác nhận, hắn đã chạy thoát. Từ đó về sau không dám theo Đao Đông Li đi Túy Xuân lâu nữa. Đại Lang ca, ta về nhi cô am đây. Tiểu Bẹp Ba chào một tiếng, liền rời khỏi tử quán. Lúc này đã không còn khách nữa, Hứa Nặc dọn dẹp tử quán, treo biển đóng cửa, liền đóng cửa tử quán. Hắn tìm một lư hương, đốt vài nén hương, liền mang theo một bát nước trong và ba chiếc đũa về phòng ngủ. Thuật dựng đuôi chính tà, cái thứ này thật sự có thể xác nhận gần đây có tà ma hay không? Hứa Nặc hơi chút hiếu kỳ, hắn bày lư hương trên giường đối diện, đốt ba nén hương cắm vào lư hương, hóa vài tờ tiền giấy, rồi theo bí quyết mà Yến Vô Kỵ đã dạy niệm vài câu chú ngữ. Hứa Nặc đặt bát sứ đựng đầy nước trong trước lư hương, rồi cầm ba chiếc đũa tre cắm vào nước trong, dùng tay đỡ, chắn đường người, đâm cầu người, thiên đạo chiếu chiếu, âm dương hiểu hiểu, tà chính chính. Hứa Nặc lẩm nhẩm vài câu chú ngữ, đột nhiên buông tay khỏi đũa tre, chỉ thấy ba chiếc đũa tre đó lần lượt đổ xuống ba hướng khác nhau. Thế này cũng không được sao? Hứa Nặc lắc đầu, đang định thu đũa tre lại, lại thấy ba chiếc đũa tre sắp đổ xuống giường như nhận được gia chỉ của một loại lực lượng vô hình nào đó, lại cứng rắn đứng thẳng lên. Ngón tay Hứa Nặc run lên, sống lưng hắn lạnh toát. Tiểu quán này sẽ không thật sự giấu tà ma chứ? Hứa Nặc ra đầu tê dại. Hắn cũng là không sao sợ hãi, cũng không sợ lắm, chỉ là bên cạnh giấu một người âm không nhìn thấy sợ không được, khiến hắn ít nhiều có chút lo lắng. Quan trọng là, nếu bên cạnh thật sự có người âm mà hắn không nhìn thấy, năng lực trường sinh bất tử có bị bại lộ không? Nghĩ đến khả năng này, Hứa Nặc không chỉ hơi đau răng, điều khiến hắn đau răng hơn là, hắn hiện tại cũng là một tiểu tu tiên giả, ngưng khí lục trọng lợi hại như vậy, thế mà lại không nhìn thấy quỷ. Cũng không biết là ta kém cỏi hay là tất cả tu tiên giả đều giống nhau. Hứa Nặc thu đũa lại, vẻ mặt kỳ quái nhìn xung quanh, rốt cuộc là loại quỷ gì giấu ở xung quanh tử quán? Trầm ngâm một lát, Hứa Nặc lại thử thuật dựng đũa chính tà, giống như lần trước, đũa không có chỗ dựa vẫn có thể đứng lên. Nơi nằm bên cạnh, há lại để tiểu quỷ ăn giấc. Hứa Nặc ra đầu tê dại, hắn nào còn tâm trí tu luyện. Suốt một đêm, sáng sớm hôm sau, đợi Yến Vô Kỵ từ Túy Xuân lâu trở về, Hứa Nặc liền kéo hắn sang một bên, kể cho hắn chuyện dựng đũa tối hôm qua. Nghe Hứa Nặc chỉ một đêm đã học được thuật dựng đũa chính tà, trong mắt Yến Vô Kỵ tràn đầy kinh ngạc. Thuật dựng đũa chính tà tuy không phải là thuật trừ tà cao thâm gì, nhưng học cũng không đơn giản, giống như hắn năm đó, ngay cả dưới sự chỉ dẫn của danh sư, hắn cũng mất cả tháng mới miễn cưỡng học được, tên nhóc này thế mà chỉ dùng có một đêm. Không hổ là thiên tài tuyệt thế có thể dẫn động thiên bổ chi khí. Tiến Vô Kỵ ánh mắt nóng bỏng, hắn càng thêm kiên định quyết tâm thu Hứa Nặc làm đồ đệ, hắn vô vê ai Hứa Nặc một cách tự tin. Đại lang không cần lo lắng, chỉ là tiểu quỷ, quần quần tiểu quỷ, xem ta tối nay làm sao bắt nó. Chương 130, thật, giả. Chương 130, thật, giả. Tiến Vô Kỵ dặn dò Hứa Nặc một tiếng, liền phịch một tiếng ngã xuống giường, hắn tối hôm qua và Mạt Mạt đại chiến 300 hiệp, sớm đã mệt lạ, hắn ngã xuống giường liền ngủ say như chết. Hứa Nặc cũng không làm phiền hắn, hắn trở lại đại sảnh, lại bắt đầu một ngày bận rộn mới. Đến giữa trưa, trang họ Trừ có người đến, nói trong nhà xảy ra chuyện, A Bân liền dẫn theo Đinh Đinh về nhà, tiểu quán chỉ còn lại Phạm Lao Đồng Sinh, Cầu Đản và Hứa Nặc ba người. Cầu Đản làm đầu bếp, nàng trước đây cũng thường xuyên nấu cơm cho Hứa Nặc, có chút tay nghề, nhưng không nhiều, nhưng hiện tại những khách quen uống rượu ở tiểu quán cơ bản đều biết nàng là hoàng hậu đương kim, có thể ăn món ăn do hoàng hậu đương kim tự tay nấu, đây là vinh dự lớn đến mức nào, đừng nói không ai tha tiền, rất nhiều người còn tranh nhau ăn. Khiến Cậu Đản bận rộn đến nỗi mùa thu sâu sắc mồ hôi trên cổ cứ túa ra như thác. Khó khăn lắm mới đến tối, Cậu Đản mới thở phào một hơi, nàng sớm đã mệt lạ, tùy tiện ăn chút gì lót bụng liền về phòng nghỉ ngơi. Đến tối, Hứa Nặc gọi Yến Vô Kỵ đang ngủ say như sấm dậy, Yến Vô Kỵ còn hơi mông lung, hắn mất một lúc mới nhớ ra đã hứa với Hứa Nặc tối nay sẽ bắt quỷ. Yến Vô Kỵ tự tát mình một cái thật mạnh, để mình tỉnh táo lại. "Đại lang, ngươi nhìn cho kỹ đây, chiêu này của ta không dễ dàng thi triển đâu." Yến Vô Kỵ dường như cố ý khoe khoang trước mặt Hứa Nặc, hắn nhắm hát hai mắt lại, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại thành kiếm chỉ nhẹ nhàng chấm vào giữa lông mày. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, Hứa Nặc lại phát hiện mắt hắn đã thay đổi, mắt phải của hắn không có gì thay đổi, nhưng con ngươi mắt trái của hắn dường như đang chuyển động, hơn nữa chuyển càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền hình thành một xoáy nước. "Đây là thủ đoạn gì?" Hứa Nặc thầm chậc lưỡi, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào mắt trái của Yến Vô Kỵ, lại thấy trong đồng tử hắn phản chiếu từng khung hình, nhưng Hứa Nặc lại không nhìn rõ khung hình đó rốt cuộc là gì. Cũng không biết qua bao lâu, Yến Vô Kỵ lại chấm vào giữa lông mày, mắt trái của hắn mới khôi phục bình thường. Hắn nhíu mày liếc nhìn Hứa Nặc, "Đại lang, ngươi xác định khi thi triển thuật dựng đũa chính tà tối hôm qua thì đũa đã đứng lên?" "Thật đấy, không giả đâu." Hứa Nặc gật đầu. Yến Vô Kỵ lắc đầu, "Đại lang, ngươi đừng vì muốn thể hiện thiên phú cao mà lừa ta, chuyện này không tốt đâu. Vừa nãy ta dùng âm dương nhãn thăm dò khắp cả tử quán, cũng không nhìn thấy bóng dáng quỷ nào cả." "Không thể nào." Hứa Nặc lại tìm bắt đũa và lương hương, sao chép ý hệ các bước tối hôm qua, khi hắn niệm xong chú ngữ buông tay, lại thấy ba chiếc đũa đó ứng tiếng ngã xuống đất, căn bản không dựng lên được. "Sao lại thế này?" Hứa Nặc lên người, hắn lại thử một lần nữa, vẫn như cũ, căn bản không dựng lên được. Nhìn ba chiếc đũa ngã xuống đất, Yến Vô Kỵ lắc đầu, hắn nói rồi mà, hắn dưới sự chỉ dẫn của một đám danh sư cũng mất cả tháng mới học được thuật dựng đũa chính tà, Hứa Nặc dù thiên phú có tốt đến mấy, cũng không thể chỉ trong một đêm ngắn ngủi mà học được. "Đại lang, sau này ngươi vạn lần không được nói đùa kiểu này, đáng sợ lắm đấy." Yến Vô Kỵ vỗ về ai Hứa Nặc, hắn lại rời tử quán, đi Tuy Xuân lâu, cô mạt mạt kia thật sự làm rất tốt, mỗi ngày đều có thể bắt kiện sức hắn. "Tình huống gì đây?" Hứa Nặc từ trong túi móc ra một hạt tiểu hồi hương bỏ vào miệng, hắn trở về phòng ngủ của mình, lại thử một lần nữa, kết quả vẫn như cũ, đũa căn bản không dựng lên được. "Tối hôm qua rốt cuộc là sao vậy?" Hứa Nặc nghĩ không ra, nhưng đây cũng là chuyện tốt, không có quỷ dù sao cũng tốt hơn có quỷ nhiều. Hứa Nặc thở phào một hơi, thả tiểu tử ra. Két 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 két, tiểu tử nhảy lên đùi hắn, gãi gãi mặt Hứa Nặc, rồi thổi sáo xuống tìm đồ ăn. Hiện tại, Hứa Nặc đã cho phép nó đi lại trong toàn bộ tử quán, nhưng vẫn không cho phép nó ra khỏi tử quán. Tiểu tử rời khỏi phòng sau đó, Hứa Nặc liền bắt đầu tu luyện Cực Lạc Bảo Giám. Khoảng thời gian tiếp theo, hắn vẫn theo Yến Vô Kỵ học dáng yêu trừ ma thuật. Nháy mắt lại qua một tháng. Ngày mùng 5 tháng 11 này, Hứa Nặc đang theo Yến Vô Kỵ học vẽ phù, hắn đang vẽ một lá lệnh phù, nghe Yến Vô Kỵ nói, lệnh phù là một lá phù lục cực kỳ quan trọng, phần lớn các phù đều không thể thiếu lệnh. Hứa Nặc học rất nghiêm túc. Đang học, lại thấy H2 cỗ xe ngựa dừng lại trước tử quán, lần lượt có H2 người bước xuống. Phía trước là Lý Tú, phía sau là Lưu Võ. "Đại lang, ta lại đến rồi." Nhìn thấy Hứa Nặc, Lý Tú khẽ cười chào hỏi, sắc mặt hắn hường hào, không giống như thường xuyên bị bắt nạt. Đối với Lý Tú đột nhiên đến, Hứa Nặc không ngạc nhiên, dù sao cậu đản đã ở tiểu quán một thời gian dài rồi. Lúc này, Lý Tú đã nở gay lập tức nhìn thấy cậu đản vừa từ nhà bếp bưng đồ ăn ra, hắn lao nhanh như một mũi tên, ôm chặt lấy cậu đản vào lòng. Bị ôm giữa bao nhiêu khách uống rượu như vậy, khuôn mặt cậu đản dưới lớp da vẽ đỏ bừng, nhưng nàng cũng không giấy rủa, nàng cũng lâu rồi không gặp Lý Tú, nói không nhớ nhung thì là nói dối. Đám khách uống rượu thấy cảnh này, ai còn không hiểu người đến chính là thánh thượng đương kim, nhưng bọn họ cũng không mặt trần, chỉ vừa uống rượu vừa ở một bên xem náo nhiệt. Lý Tú ôm thật lâu, dường như mới nhận ra xung quanh có rất nhiều đôi mắt đang nhìn, hắn cười gượng, vội vàng kéo cậu đản ra hậu viện, bọn họ ở hậu viện tâm sự thỏ thẻ. Từ cuộc trò chuyện của họ, Hứa Nặc biết được, quốc sư từ sau lần về trước đã thay đổi tính cách rất nhiều, hắn không còn say mê quyền thuật, suốt ngày ở trong quốc sư phủ say xỉn như mộng, hắn cũng không còn hứng thú với nữ nhân, chỉ thích uống rượu ăn thịt. Sao quốc sư lại biến thành thế này? Trong mắt đẹp của cậu đản tràn đầy tò mò. Ta cũng luôn luôn không có nghĩ rõ ràng, vẫn luôn không nghĩ thông, kệ hắn đi, chuyện này đối với chúng ta là chuyện tốt. Bây giờ cả Đại Ngư quốc lại trở về trong tầm kiểm soát của ta, cung bên trong thiếu cái nữ chủ nhân, trong cung thiếu một nữ chủ nhân, nàng có phải nên về rồi không? Lý Tú cười nhìn cậu đàn. Ta ở tiểu quán đợi đến thật thoải mái, ở rất thoải mái, không muốn về. Cậu đàn cắn môi, nàng ở tiểu quán hơn một năm nay, so với ở trong cung vui vẻ hơn nhiều, đặc biệt là có đại lang ở cùng, khiến nàng cảm giác như lại trở về khoảng thời gian sống cùng trường quỹ. Cậu đàn, nàng có phải nghĩ ta không trung thành với nàng rồi không? Lý Tú hơi hoảng loạn, ta thể, những tú nữ trước đây ta chọn, ta một người cũng chưa từng đập vào, thật đấy. Ta không lừa nàng, ta nở gay cả tay của họ cũng chưa sợ, ta tuyệt đối đã giữ lời hứa với Naka. Cậu đàn liếc xéo Lý Tú, ta có nói gì nàng đâu, ta chỉ thích ở tử quán. Nàng do dự một chút, nghiêm túc nhìn Lý Tú, tú nữ chọn cho chàng chàng không dùng, chẳng phải lãng phí sao? Lý Tú hắc hắc cười, hôn lên mặt cậu đàn một cái, ta không quan tâm người khác lãng phí hay không, đời này ta chỉ quan tâm một mình nàng. Mắt cậu đàn đỏ hoe, nhưng chúng ta thành thân lâu như vậy, ta vẫn không thể mang thai, đời này ta có thể sẽ không sinh được con, ta thấy chàng vẫn nên nạp thêm phi tử tốt hơn. Chuyện con cái nàng không cần lo lắng. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Chương 131, sẽ e giờ ai chuyện rồi. Chương 131, sẽ e giờ ai chuyện rồi. Lý Tú sớm đã nghĩ đến vấn đề kế thừa ngôi hoàng vị trong tương lai, chị ta không phải có vài đứa trẻ sao, đợi chúng ta về cùng, ta để chị ta cho chúng ta nhận một đứa, tất cả vấn đề chẳng phải được giải quyết dễ dàng sao. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Tú, cậu đàn vừa cảm động vừa bất lực, nàng im lặng rất lâu, dường như đã hạ quyết tâm, nàng gật đầu, tối hôm đó, hai người liền ở lại tử quán. Lưu Võ tranh thủ về nhà thăm Lưu Văn, tên nhóc này 3 năm trước đã thi đỗ trạng nguyên, đương nhiên rồi, trạng nguyên này của hắn trình độ rất lớn, có nhiều nước, Lý Tú vẫn là nể mặt hứa nặng, sắp phong hắn làm trạng nguyên, nhưng hắn cũng không làm Lý Tú thất vọng, mấy năm nay từng bước thăng tiến, giờ đây đã là quan chức tam phẩm trong triều, được Lý Tú tin tưởng sâu sắc. Lưu Văn bây giờ cũng đã lớn tuổi, hắn mỗi ngày ở nhà phơi nắng, câu cá, sống rất thư thái. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu đàn liền theo Lý Tú về hoàng cung, nàng thực ra không quá muốn về, sống ở tiểu quán thoải mái hơn nhiều so với ở hoàng cung, nhưng nàng đã ra cung hơn một năm rồi, cũng không thể không về. Cậu đàn rời đi sau đó, tiểu quán lại trở lại bình thường, lúc rảnh rỗi, Hứa Nặc sẽ theo Yến Vô Kỵ học chém yêu trừ ma, thuật dáng yêu của hắn tiến bộ rất nhanh, mỗi lần đều khiến Yến Vô Kỵ khen không ngớt lời. Chỉ dùng vỏn vẹn chưa đầy một năm, thuật dáng yêu của hắn đã nhập môn. Khoảng thời gian này, thường xuyên có người gần đó đến tử quán, mời Yến Vô Kỵ đến dáng yêu phục ma, đôi khi Yến Vô Kỵ cũng kéo theo Hứa Nặc, Phạm Lao Đồng Sinh chưa bao giờ ngăn cản hắn. Hứa Nặc quanh chân ngồi trên giường, đang tu luyện Cực Lạc Bảo Giám. Két 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 tiểu tử ghé vào trên đùi hắn, nằm sấp trên đùi hắn, đang đùa giỡn một con rắn nhỏ màu xanh hoa mới bắt được, nó rất thích đùa giỡn con mồi, mỗi lần bắt được con mồi, nó sẽ không ăn nờ gay, mà là phải đùa cho chúng hoàn toàn không còn ý niệm chạy trốn, mới nên ngang ăn chúng, dường như làm vậy khiến nó rất có cảm giác thành tựu. Hứa Nặc không ngừng tu luyện Cực Lạc Bảo Giám, năm qua, hắn lại cắt 6 lần, cắt 6 lần, bây giờ tốc độ mọc ra H2 quả trứng càng ngày càng nhanh, nhưng sau nhiều lần tiến cung xuất cung như vậy, hắn đã quen rồi, không còn cái cảm giác đau như xé tim như lần đầu tiên nữa. Cảnh giới thăng cấp. Hứa Nặc mở bảng điều khiển. Tên: Hứa Nặc, 49 tuổi, Thiên Phú, Trường Sinh Bất Tử, tuổi thọ vô tận, bất tử bất diệt, kiếp vận 1121 điểm, mệnh, cảnh giới, luyện tinh hóa khí, ngưng khí thất trọng, kỹ năng, Cực Lạc Bảo Giám, tầng thứ 4 không cảnh, nhân cổ kinh, thảo quỷ, hữu tử hóa điệp dược, tầng thứ 6 trường ẩn dược, lôi hỏa đồ long biến, tầng thứ 5 thăng long biến, thị huyết kiếm pháp, đã viên mãn. Chỉ thấy cảnh giới của mình đã đạt đến ngưng khí thất trọng, mà kiếp vận cũng tăng thêm 100 điểm, đạt đến 1121 điểm. 49 tuổi Hứa Nặc không khỏi có chút cảm khái, thoát cái đã đến tuổi chi thiên mệnh, nhưng đối với người khác là chi thiên mệnh, hắn Hứa Nặc lại không giống. Ta vẫn còn quá trẻ. Hứa Nặc thầm thở dài, trong mắt hắn tràn đầy vẻ cô đơn như tuyết. Ngưng khí thất trọng, không biết bây giờ chiến lực của ta có thể đạt đến mức nào. Hứa Nặc nhắm mắt cảm nhận một chút, các mặt đều mạnh hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng còn như, còn bề, chiến lực hiện tại của hắn đạt đến mức nào, hắn một chút khái niệm cũng không có, không có cách nào, từ sau khi võ đạo hóa tiên, hắn chưa từng giao thủ với bất kỳ ai. Tiểu mỹ nhân Hứa Nặc không khỏi lại nghĩ đến tiểu nha đầu phi tử, tiểu nha đầu bắt hắn rửa chân tối cho nàng, không biết bây giờ ta và nàng tỷ như so thế nào. Hứa Nặc cẩn ẩn có chút ngửa tay, lờ mờ có chút ngửa tay, hắn thi triển lôi hỏa đồ long biến, dưới gia chỉ của tầng thứ 5 thăng long biến, tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên, rất nhanh đã đạt đến tầng thứ 8. Hứa Nặc thầm chậc lưỡi, hắn không ngờ lôi hỏa đồ long biến đối với hắn ở cấp bậc hóa tiên vẫn có thể có gia tăng lớn như vậy, phải nâng lôi hỏa đồ long biến lên tầng cao hơn mới được nha. Đã định chủ ý, Hứa Nặc trực tiếp thu lôi hỏa đồ long biến lại, hắn liếc nhìn tiểu tử đang đùa giỡn con rắn nhỏ màu xanh hoa. Con bọ cạp nhỏ này bây giờ càng ngày càng nghịch ngợm. Khoảng thời gian này, Hứa Nặc cũng không nhốt nó vào lu cổ nữa, để nó hoạt động bên ngoài, nó bây giờ đã có năng lực tự bảo vệ, nó không chỉ nọc được mạnh, tốc độ cũng không chậm. Cả mình ngăn chấn, người có thể đối phó được với tiểu tử, mặt ngoài, trên mặt, có lẽ chỉ có một mình Yến Vô Kỵ. Nhưng Hứa Nặc cũng hiến pháp tạm thời 3 trường, ước pháp tam trường, với nó, không được dẫn tới người khác chú ý, gây sự chú ý của người khác, không được tùy tiện đả thương người, tùy tiện làm hại người, không được ban ngày chạy lung tung, tiểu tử khoảng thời gian này làm rất tốt. Cho nên bây giờ Hứa Nặc cũng lười của nó. Phương Đông đã hừng sáng, Hứa Nặc sửa soạn thức dậy, như thường lệ đánh răng, liền mở cửa tử quán, bắt đầu một ngày kinh doanh mới. Vừa mở cửa không lâu, Yến Vô Kỵ đã ngáp ngắn ngáp dài từ bên ngoài đi đến, hắn tối hôm qua lại đi say Xuân Lâu, đi Túy Xuân Lâu. Yến Vô Kỵ cong theo kiếm hộp, cái kiếm hộp này Hứa Nặc chưa từng thấy hắn buông xuống bao giờ, nờ gay cả khi ngủ hắn cũng cóng. Hứa Nặc đôi khi rất hiếu kỳ, không biết con kiếm hộp ngủ là cảm giác như thế nào. Đại lang, hôm nay luyện tập vẽ đùa cho tốt, đừng lười biếng. Yến Vô Kỵ phân phó một tiếng, liền quay về phòng ngủ bù. Lúc này tiểu quán vẫn chưa có nhiều khách, Hứa Nặc tranh thủ thời gian bắt đầu vẽ bùa, cái hồn phách trong bùa chú của hắn ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt là chữ lệnh mang thái độ gọi rồng dẫn gió, đáng tiếc vẫn luôn dừng lại ở tầng thứ đầu bạc xuống thiếp. Yến Vô Kỵ vẫn luôn không dạy hắn tinh túy của việc vẽ bùa, hắn cũng chưa từng chủ động hỏi, sốt ruột ăn không được đậu hũ nóng. Khách khứa trong tiểu quán dần dần đông lên, gần đây, tiểu quán thường xuyên có những vị khách đến từ dị vực, phần lớn là từ nước ngoài đến đại ngu quốc làm ăn, quần áo của bọn họ khác rất nhiều so với người địa phương. Cách đây không lâu, còn có một nhóm người lùn nhỏ, chiều cao trung bình nửa thước, đại khái chỉ đến đầu gối Hứa Nặc. Người nhỏ bé như vậy Hứa Nặc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không chỉ có hắn, toàn bộ người trong trấn Bình An đều như vậy, rất nhiều người nghe nói xong đều nhao nhao chạy đến tiểu quán xem náo nhiệt. Nghe nhóm người nhỏ này nói, bọn họ đến từ tiểu nhân quốc ở phía Bắc Đại Ngu quốc, quốc gia của bọn họ toàn bộ là những người nhỏ bé có chiều cao chưa đến nửa thước, lần này đến Đại Ngu quốc là do hoàng đế của bọn họ hạ lệnh, đến để kết thông gia với Đại Ngu quốc. Đại lang, Yến đại hiệp có ở tiểu quán không? Hình bộ khoái xách theo đội đao đội vã bước vào tiểu quán. Hứa Nặc cũng không hỏi nhiều, lên lầu gọi Yến Vô Kỵ xuống. Yến Vô Kỵ rủi rủi đôi mắt ngái ngủ. Hình bộ khoái, sáng sớm như vậy ngươi gọi ta làm gì? Vừa mới ngủ được một lát đã bị gọi dậy, trên đời không có gì khiến người ta bực bội hơn điều này. Yến đại hiệp, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn hơn rồi, ngài mau đi cùng ta xem đi. Trong mắt hình bộ khoái tràn đầy kinh hãi. Nhìn thân sắc của hình bộ khoái, Yến Vô Kỵ đã đoán được đại khái, hắn liếc nhìn lão đồng sinh họ Phạm, cười hắc hắc, trưởng quỹ, hôm nay vẫn phải mượn dùng đại lang một chút. Lão đồng sinh họ Phạm cười lắc đầu, đại lang, ngươi đi theo Yến đại hiệp đi. Hứa Nặc tuy rất hiếu kỳ chuyện gì khiến hình bộ khoái sợ hai đến thế, nhưng vẫn theo nguyên tắc tò mò hại chết mèo, hắn không muốn đi, nhưng giống như nhiều lần trước đây, hắn phản kháng vô hiệu, bị Yến Vô Kỵ kéo sền sệt đến hiện trường vụ án. Tiểu Biển Tam cũng đi theo. Chương 132, cá CH mở đúng củ A dáng yêu sư. Chương 132, cá CH mở đúng củ A dáng yêu sư. Trên đường đi, hình bộ khoái đại khái kể lại sự việc. Thì ra có một thương nhân ngoại tỉnh đến trấn Bình An làm ăn, cách đây một thời gian đã thuê một căn nhà hoang phế đã lâu ở trấn Bình An, người thương nhân đó dẫn theo cả nhà già trẻ chuyển vào căn nhà hoang. Vốn dĩ rất tốt, nhưng cách đây vài ngày người thương nhân đó dẫn theo hạ nhân đi kinh thành đàm phán làm ăn, tối qua trở về nhà, lại thấy vợ mình không thấy đâu, mà sáu người hầu trong nhà chỉ còn lại một người. Hình bộ khoái dẫn theo Hứa Nặc, Yến Vô Kỵ, Tiểu Biển Tam rất nhanh đã đến căn nhà hoang, chỉ thấy bên ngoài đã vây đầy một đám người đến xem náo nhiệt, hình bộ khoái giải tán đám đông, dẫn theo Hứa Nặc và Yến Vô Kỵ vào trong căn nhà hoang. Một người đàn ông trung niên ăn mặc như thương nhân đang ngồi trong sân, hắn trông sợ hãi bồn chồn, bên cạnh hắn đứng hát hai tên tiểu bộ, một tiểu nha hoàn nằm dưới sân, dường như đã ngất xỉu. Yến bộ khoái cũng đang dò xét khắp nơi trong trạch viện, hắn thấy Yến Vô Kỵ và Hứa Nặc, vội vàng nên đón, Yến đại hiệp, cuối cùng ngài cũng đến rồi, vụ án này quá kỳ quái, ta nhất điểm đầu mối cũng không có, làm phiền ngài giúp xem một chút, có phải do quái lực loạn thần gây ra không? Yến Vô Kỵ đôi mắt dài nhanh chóng quét khắp xung quanh, hắn rất nhanh dừng ánh mắt trên người nha hoàn đang nằm đó, Yến trấn trưởng, nha hoàn này sẽ không phải là người hầu duy nhất còn lại chứ? Yến bộ khoái trông có vẻ mệt mỏi, hắn rủi rủi mắt, tối qua trong căn nhà hoang tổng cộng có 7 người, một chủ mẫu, hai tên gia đình và 4 nha hoàn. Vị chủ mẫu và các gia đình nha hoàn khác đều biến mất không dấu vết, chỉ còn lại nha hoàn này đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Yến Vô Kỵ quay đầu liếc nhìn Hứa Nặc, đại lang, ngươi thử xem có thể đánh thức nàng dậy không? Hứa Nặc cũng không từ chối, hắn đi đến bên cạnh nha hoàn ngồi xuống, thăm dò hơi thở vẫn còn ấm, hắn không cố ý chạm vào kinh mạch của nha hoàn, đã đại khái xác định được nguyên nhân nha hoàn hôn mê, bị doãn ngất. Xác định được nguyên nhân, Hứa Nặc rất nhanh đã đánh thức nha hoàn dậy, nhưng hắn không sử dụng y thuật của mình, mà dùng pháp xoa bóp mà Yến Vô Kỵ dạy hắn. Nha hoàn rên khẽ một tiếng tỉnh lại, sau một thoáng mơ hồ, trong mắt nàng dâng lên sự kinh hãi vô tận. Mọi người phải tốn chín châu hát hai hổ mới an ủi được nàng. Tối qua, phu nhân dẫn mấy nha hoàn chúng ta ở trong sân ngắm trăng. Giọng nha hoàn run rẩy, lúc lắp bắp, theo lời kể của nàng, chuyện xảy ra đêm qua dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Thì ra khi bọn họ đang ngắm trăng, không biết từ đâu đi tới một bà lão vừa đi vừa phun nước ra từ miệng như chứa giếng nước, vợ thương nhân rất tức giận, mở miệng quát mắng bà ta và ra lệnh cho hát hai tên tiểu bộc đuổi bà ta ra ngoài. Bà lão đó phun một ngụm nước vào người vợ thương nhân, tiểu bộc và nha hoàn, sau đó sáu người đều biến mất. N gây cả quần áo cũng không còn lại, nha hoàn đó được vợ thương nhân SID lấy đồ, khi trở về nhìn thấy cảnh này, đã bị doãn ngất. Nghe xong lời kể của nha hoàn, mọi người nhìn nhau, nếu lời nha hoàn nói là thật, thì vụ án này quá khó tin. Tiến đại hiệp, ngài thấy sao? Tiến bộ khoái đầy vẻ tiếc nuối. Tiến Vô Kỵ không trả lời, ngược lại nhìn Hứa Nặc, đại lang, ngươi thấy thế nào? Sao lại giống với thủ đoạn tiêu hủy xác chết của chính mình thế nhỉ? Hứa Nặc thần sắc cổ quái, đơn giản nói ra suy nghĩ của mình. Hắn không định tính vụ án này là quái lực loạn thần, ngược lại cảm thấy có thể là một vụ án giết người lớn mượn quái lực loạn thần che đậy. Tiểu tử này quả nhiên có thiên phú làm dáng yêu sư. Yến Vô Kỵ thầm khen một tiếng, kỳ thực đây mới là cách mở đúng của một dáng yêu sư, là người xuất thân từ gia tộc thiên sư. Hắn quá rõ ràng, nhân gian giới không có quá nhiều quái lực loạn thần, bởi vì thời đại này không có đất đê ai để quái lực loạn thần sinh sôi nảy nở tràn lan. Nhân gian giới có rất nhiều tồn tại cường đại chấn áp yêu ma tà túy, khiến chúng không dám tùy tiện ra ngoài làm hại nhân gian. Có thể nói, thời đại này, tuyệt đại đa số quái lực loạn thần đều là do lòng người tác quái, lòng người mới là đáng sợ nhất. Án giết người lớn, không thể nào chứ? Tiến bộ khoái đầy vẻ không tin, hắn đã tìm rất lâu rồi, nhất điểm manh mối giết người cũng không tìm thấy, hắn là một bộ khoái, không thể nào dở như vậy chứ? Hắn nghi hoặc nhìn về phía Yến Vô Kỵ. Yến Vô Kỵ lấy ra một tấm bùa quẳng lên không trung, chỉ thấy tấm bùa đó không có lửa tự cháy, và cùng lúc đó, tất cả mọi người có mặt gần như đồng thời nghe thấy một âm thanh quái dị từ dưới đất truyền đến. Tình hình gì vậy? Một đám người vây xem đều kinh hãi. Yến Vô Kỵ đi đến giữa sân, nhấc chân vẽ một vòng tròn. Yến đại nhân, ngươi tìm người đào xuống dưới đây. Yến bộ khoái không dám chậm trễ, hắn liên tục hô một đám thanh niên tsr tráng cường tráng làm theo lời phân phó của Yến Vô Kỵ đào xuống. Đào khoảng một trượng sâu, chỉ thấy bên dưới xuất hiện một thi thể. Thật thần kỳ. Một đám người xem đều hướng về phía Yến Vô Kỵ ném ánh mắt kinh ngạc, thậm chí có người nhát gan đã bị dọa chạy mất. Nha hoàn đó nhìn thấy thi thể, càng nhảy dựng lên, trên mặt nàng tràn đầy kinh hãi. Là bà ta, chính là bà ta. Tối qua ở trong sân phun nước chính là bà ta. Không phải thật sự là quái lực loạn thần chứ? Hứa Nặc thần sắc của quái, hắn định thần nhìn kỹ, chỉ thấy thi thể đó trông rất kỳ quái, giống như một pho tượng xác, hơn nữa hắn còn phát hiện thi thể này rất nặng, rõ ràng chỉ cao khoảng 1,5 mét, mấy thanh niên tsr tráng khiêng lên lại cực kỳ khó khăn. Tình hình gì vậy? Tiến bộ quái và những người khác ánh mắt không ngừng nhìn giữa thi thể và Yến Vô Kỵ, hắn làm án vô số năm, chưa từng thấy chuyện kỳ quái như vậy. Tiến Vô Kỵ ánh mắt nghiêm trọng, đại lang, ngươi lấy đao cắt thử thi thể đó, nhớ kỹ, tuyệt đối không được chạm vào thi thể. Hứa Nặc rất ngoan ngoãn mượn một thanh đao, cắt một nhát trên thi thể bà lão, hắn giả vờ làm ra vẻ sợ hãi. Đại đao cắt vào da thịt như cắt vào đậu hũ, rất dễ dàng cắt ra, chỉ là hiện ra trước mắt mọi người không phải máu thịt, mà là một loại chất lỏng màu vàng. Thanh đao này, Hứa Nặc rút đại đao về, lại thấy đại đao dường như bị ăn mòn, đang nhanh chóng tan chảy, lúc nghi ngờ, một thanh niên có gan lớn hơn cho rằng chất lỏng từ trong thi thể chảy ra là vàng, hắn vươn tay xuống, muốn bắt một nắm ra. Nhưng N gây sau đó, một tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay của thanh niên đó lập tức biến mất, giống như bị bốc hơi khỏi không khí, một đám người xem đều không khỏi kinh hãi thất sắc. Mọi người tuyệt đối không được chạm vào chất lỏng đó. Yến Vô Kỵ ánh mắt nghiêm trọng, hắn thi pháp ngăn chặn cánh tay đang tan chảy của thanh niên đó, nếu ta đoán không sai, đây hẳn là một loại tà thuật cổ xưa, Lưu Kim Can thi thuật. Sáu người tối qua chính là bị Lưu Kim ăn mòn. Yến đại hiệp, sẽ không phải có người tính kế nhà chúng ta chứ, gần đây ta cũng không đắc tội với ai cả. Người thương nhân đó hoảng loạn thất thố. Yến Vô Kỵ lắc đầu, đây không phải là nhằm vào nhà các ngươi, đại khái là nhằm vào chủ nhân cũ của ngôi nhà này, ngươi chỉ là vừa khéo trở thành người chết hay. Người thương nhân đó mới hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn đã quyết định rồi, lập tức chuyển đi. Yến Bộ Khoái đầy vẻ không biết phải làm sao, Yến đại hiệp, bây giờ làm sao đây? Chương 133, tin tứ xê tốt củ A cậu đán. Chương 133, tin tứ xê tốt củ A cậu đán. Thi thể Lưu Kim này dường như đã lâu rồi, muốn tìm được kẻ đứng sau cũng không dễ. Yến Vô Kỵ khe như mày, Lưu Kim này có tính phá hoại rất mạnh, để ở đây cũng không phải là cách, ta thấy có lẽ tìm một nơi khác chôn đi thì hơn. Bà lao đó có còn ra làm ác nước không? Yến Bộ Khoái và những người khác đều đầy vẻ lo lắng. Yến Vô Kỵ niệm vài câu chú ngữ, hắn lấy ngón trỏ và ngón giữa hợp lại thành kiếm chỉ khẽ chạm vào thi thể, chỉ thấy một luồng hắc khí ứng tiếng tăng dã, ta đã hóa giải sát khí của nó rồi, sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Mọi người lúc này mới yên tâm, Yến Bộ Khoái liên tục tìm người khiêng thi thể, nhưng lại không ai dám chạm vào thi thể, vẫn là Yến Vô Kỵ mở miệng đảm bảo, mới có vài thanh niên có gan lớn hơn một chút khiêng thi thể, đi theo Yến Bộ Khoái đến bãi tha ma. Mọi người đào một cái hố sâu, chôn thi thể ở bãi tha ma, chuyện này mới xem như kết thúc. Lúc này trời đã nhá nhem tối. Đại Lang ca, ta lớn như vậy vẫn chưa từng thấy chuyện kỳ quái như thế này. Nghĩ đến cảnh tượng trước đó, Tiểu Biển Tam vẫn còn hơi sợ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của hắn tràn đầy vẻ khó tin. Yến Vô Kỵ vỗ vào mông Tiểu Biển Tam, "Tiểu gia hỏa, đây chỉ là một phần nhỏ thôi, nghề này của chúng ta còn nhiều chuyện kỳ quái hơn nhiều, như chó đen khiêng quan tài, đêm tối gã nữ vân vân còn ác độc hơn nhiều so với Lưu Kim Can thi thuật." Ba người hứa nặc vừa trò chuyện vừa đi về phía tử quán, trở về tử quán, trời đã rất khuya rồi, Tiểu Biển Tam về Ni Cô Am, Yến Vô Kỵ lại đến Túy Xuân Lâu. Hứa nặc ăn tạm vài miếng lấp bụng, liền quay về phòng mình, hắn thả tiểu tử ra, chờ đợi đêm khuya yên tĩnh đến. Rất nhanh đã là đêm khuya yên tĩnh, Hứa nặc thay đổi dung mạo cho mình, liền lặng lẽ ra khỏi tử quán, hắn thẳng tiến đến bãi tha ma. Xác định xung quanh không có ai, Hứa nặc lặng lẽ đào thi thể Lưu Kim lên, hắn nhanh chóng thử một chút, không ngoài dự đoán của hắn, Lưu Kim này quả nhiên là một loại nước nặng cao cấp hơn thủy ngân, đủ để giúp hắn tu luyện cựu tử hóa điệp dược. Hứa nặc lòng đầy xúc động, chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được cơ hội này. Đi đâu tu luyện đây? Hứa nặc cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn từ bỏ việc đi Huyền Vân Sơn, đám thanh niên chiếm giữ bang cự kình vẫn chưa đi, bây giờ hắn không muốn đi Huyền Vân Sơn lang thang. Hầm ngầm đi. Quyết định xong, Hứa Nặc khiêng thi thể lặng lẽ trở về tử quán. Hứa Nặc đưa thi thể xuống hầm ngầm hiện tại của hắn đã rất lớn rồi, gần như toàn bộ tầng hầm của tử quán đều bị hắn đào rỗng, hắn đào rất sâu, người bình thường H2 người bình thường căn bản không phát hiện được. Hứa Nặc nhanh chóng nghiên cứu thi thể, hắn phát hiện nghiêm túc mà nói đây không phải là một thi thể, bên ngoài thi thể chỉ có một lớp da không biết làm bằng chất liệu gì, bên dưới lớp da toàn bộ là lưu kim. Lưu kim này rất kỳ lạ. Rõ ràng là chất lỏng, nhưng lại giống như chất rắn, căn bản không chảy ra ngoài, thủy ngân không có ràng buộc cũng sẽ phân tán ra xung quanh, nhưng lưu kim hoàn toàn không khuyết tán ra ngoài. Thiên hạ rộng lớn, Vô Kỵ bất hữu Hứa Nặc thầm thở dài một tiếng, hắn thổi hết quần áo, đang chuẩn bị nhảy vào lưu kim để tu luyện, lại thấy tiểu tử đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, dường như rất hứng thú với lưu kim. Hứa Nặc nhấc tiểu tử lên ném vào trong bình cổ, tiểu tử đầy vẻ phản kháng, Hứa Nặc lười biếng không quan tâm đến nó, hắn không muốn tiểu tử nhìn thấy cảnh tượng thảm hại bị ăn mòn của mình, làm chủ nhân nhất định phải giữ được sự bí ẩn cần có. Xử lý xong tiểu tử, Hứa Nặc trực tiếp nhảy vào trong lưu kim, một luồng lực ăn mòn mạnh gấp vô số lần thủy ngân truyền đến, khiến miệng Hứa Nặc lập tức méo xệch thành dáng vẻ long vương. Và nhục thân của hắn cũng đang bị ăn mòn nhanh chóng, gần như chưa đầy một canh giờ, nhục thân của hắn đã bị ăn mòn thành một bộ xương khô, trông thảm hại, giống như một con quỷ. Quá nhanh, Hứa Nặc đội vàng bò ra ngoài, hắn hiện tại đã thành một bộ hải cốt, dưới sự gia trì của Thiên Phú Trường Sinh Bất Tử, thân thể hắn từ từ hồi phục. Và cựu tử hóa điệp dược của hắn trong quá trình đối kháng và hấp thụ này, cũng đang dần dần thăng tiến. Cho đến hướng đông, thân thể hắn mới trở lại bình thường. Hứa Nặc mặc quần áo ra khỏi hầm ngầm. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, mỗi đêm hắn lại lặp lại quá trình này, mỗi ngày hắn chỉ tu luyện một canh giờ, và trong quá trình này, cảnh giới cựu tử hóa điệp dực của hắn cũng không ngừng nâng cao. Chỉ mất chưa đầy 10 ngày, cựu tử hóa điệp dực của hắn đã đột phá đến tầng thứ 7 tím vận dực. Thêm H20 ngày nữa, đột phá đến tầng thứ 8 bạc quang độn. Đến cuối năm thái sơ thứ 8, cựu tử hóa điệp dực của Hứa Nặc đã đạt đến tầng thứ 9 kim quang độn, và lúc này, cựu tử hóa điệp dực đã tu luyện đến viên mãn. Không dễ dàng gì nha. Nhìn lưu kim còn lại 1/5, Hứa Nặc lòng đầy xúc động, tuy vẫn chưa thử, nhưng hắn lần lần cảm nhận được, sau khi viên mãn, tốc độ của hắn nhanh hơn ít nhất 100 lần so với tầng thứ 6 cam ẩn dược. Ê, năng lực bảo mệnh lại tăng lên không ít. Hứa Nặc tâm trạng rất tốt, hắn chôn số lưu kim còn lại dưới lòng đất của hầm ngầm, cúi đầu nhìn, sau lần cắt trước đó đã gần như mọc ra rồi, lớn hơn trước rất nhiều. Mọi thứ đều đang trở nên tốt đẹp hơn. Hứa Nặc ung dung tự đắp mặc quần áo, hắn ra khỏi hầm ngầm, tử quán đã nghỉ tết rồi, năm nay lại chỉ còn lại một mình hắn, hắn theo lệ gọi Tiểu Biển Tam đến, cùng Tiểu Tam đón cái tết này. Đến mùng 1 Tết, cậu Đản và Lý Tú lại quay về tử quán. Bọn họ mang đến một tin tức tốt, cậu đản đã mang thai. Đương nhiên, Hứa Nặc cũng đi cùng bọn họ đến tảo mộ cho mình, nghe bọn họ nói với Hứa Nặc dưới suối vàng, vừa khéo bị hắn là đại lang trên suối vàng nghe thấy. Cậu đản đã mang thai 1 tháng rồi. Nhìn cậu đản trong mắt đẹp chứa đựng vẻ tang thương, Hứa Nặc rất vui mừng. Trưởng quỹ, tên của đứa trẻ chúng tôi đã đặt xong rồi. Cậu đản và Lý Tú ngồi trước mộ, từng tờ đốt vàng mã. Nếu là con gái thì gọi là Mộng Hàn. Lý Tú chen vào một câu. Cậu đản lườm hắn một cái, tên này lấy từ một bài thơ mà trưởng quỹ làm trước đây, Trường Đình Ngoại, Cổ Đạo Biên, Phương Thảo Bích Liên Thiên, Nhất Bôi Trọc Tiểu Tận Dư Hoan, Kim Tiêu Biệt Mộng Hàn. Lý Tú cười hắc hắc, Naka, tôi cảm thấy tên này rất không tốt, một chữ biệt luôn ẩn chứa mùi vị ly biệt đau thương, nhưng cậu đản lại nhất định muốn đặt tên này. Cậu đản bực bội trừng mắt nhìn hắn, nếu là con TERI, tôi định gọi là Nặc Nôn. Lý Tú nhấp một ngụm nặc tiểu, Naka, tên này tôi rất thích, Nặc Nôn không phải là ý Hứa Nặc sao? Hai người cứ thế nói chuyện về đứa trẻ, nói suốt cả buổi sáng, lúc này mới lưu luyến không rời khỏi nghĩa địa. Đại lang, chúng tôi về cung đây, đợi đứa trẻ ra đời chúng tôi sẽ đến đây báo hỉ cho trưởng quỹ. Cậu đản phân phó một tiếng, ngồi xe ngựa vội vàng trở về hoàng cung. Nhìn bóng lưng hai người dần biến mất, trong mắt giàn mua trẻ trung của Hứa Nặc tràn đầy sự mãn nguyện, cô gái này cuối cùng cũng có truyền thừa của riêng mình rồi, đây chẳng phải là ước mơ lớn nhất của người bình thường cả đời sao? Xin con muộn. Nghĩ đến tình cảnh gần 4 năm tuổi của cậu đản, Hứa Nặc không khỏi rất lo lắng. Chương 134, hoa lên nở và biến cố kinh thành. Chương 134, hoa lên nở và biến cố kinh thành. Ăn Tết xong, tử quán bắt đầu hoạt động, Yến Vô Kỵ lại đến tử quán, trước Tết hắn rời khỏi tử quán, hình như nói là đến nhà vị hôn thê của hắn, tử quán vừa mở cửa hắn đã quay về, không biết là thật hay giả. Hứa Nặc cũng không hỏi nhiều, lại đi theo hắn học dáng yêu thuật. Mấy năm gần đây, tử quán ngày càng nhộn nhịp, thu nhập của tử quán cũng tăng lên từng ngày, làm lão đồng sinh họ Phạm vui mừng khôn xiết, gần đây hắn còn mời một người hát khúc ở cố định tử quán, càng nâng cao thêm không khí của tử quán. Người hát khúc này là một cô gái trông khá xinh đẹp, giọng hát của nàng tuy không hay bằng Ngư Huyền Cơ, cũng coi là một người hát hay không tệ, đặc biệt là tài chơi tỳ bà ngược, rất kinh diễm. Triệu Tiểu Tiểu nhìn Triệu Tiểu Tiểu đang ngồi trong tiểu quán chơi tỳ bà ngược, Hứa Nặc không khỏi lại nghĩ đến Ngư Huyền Cơ, cô gái đó rời Trấn Bình An cũng đã lâu rồi, không biết bây giờ thế nào rồi. Gần đây, không biết sao, Hứa Nặc thường xuyên nghĩ đến những chuyện cũ, Lao Sinh Lê Viên đã chết và Đại Miệng Thúc, Kim Tam Tỷ và Ngư Huyền Cơ phiêu bạt bên ngoài và những chuyện thú vị của cậu đản, thỉnh thoảng cũng hiện lên trong đầu. Tuổi già thì thích sầu cảm, nhưng ta mới sống mấy chục năm nha, con đường trường sinh chậm rãi. Hứa Nặc hơi nhức răng, hắn dựa vào cửa tiểu quán, thưởng thụ tiếng hát nhỏ Đại Châu Tiểu Châu Lạc Ngọc Bản của Triệu Tiểu Tiểu. Mùa xuân gió thổi bạn bật sinh, hoa hồng lá xanh cỏ nhẹ nhàng, hoa đào rực rỡ hoa mận đậm, hoa hạnh thịnh vượng. Nghe thấy gì ai điệu quen thuộc tuyệt vời này, Hứa Nặc ngạc nhiên liếc nhìn Triệu Tiểu Tiểu, hắn không ngờ cô gái này cũng biết khúc nhạc này, hắn nhớ cô gái này nói là đến từ nơi khác. Đại lang, một bình nặc ỉu. Tiếng gọi của Đao Đông Li làm gián đoạn suy nghĩ của Hứa Nặc, hắn lấy một bình rượu đưa đến trước mặt Đao Đông Li. Đưa rượu xong, Hứa Nặc lại bị Yến Vô Kỵ gọi đến, lại theo Yến Vô Kỵ học kỹ thuật giáng yêu. Yến Vô Kỵ truyền thụ kỹ thuật giáng yêu chưa bao giờ tránh mà ai, ai muốn học đều được, còn học được bao nhiêu, hoàn toàn phụ thuộc vào cơ duyên. Những ngày tháng nhàn nhã như vậy vẫn tiếp tục cho đến tháng 6. Buổi trưa hôm đó, Hứa Nặc đang dựa vào cửa tử quán, nói chuyện phiếm với Tiểu Biển Tam. Tiểu Biển Tam ngồi dưới cửa sổ tử quán, ánh nắng gay gắt chiếu lên người hắn, khiến trán hắn rịn ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Hắn giơ một chiếc lá sen che lên đầu, lại lăng ca, cây lên mà mấy năm trước ta trồng cuối cùng cũng ra hoa rồi, có lẽ năm nay có thể ăn được lê do chính tay ta trồng rồi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn và đắc ý, "Đại Lang ca, tối qua ta đếm, trên cây lê đó tổng cộng nở 99 bông hoa lê, nếu một nửa kết quả, vậy là 4 năm quả lê, năm nay có thể thỏa thích ăn rồi." Tiểu Biển Tam rủi rủi mũi, trong đôi mắt đen lấy của hắn tràn đầy sự mong đợi, "Đại Lang ca, ngươi nghe ta nói không, ngươi đang nhìn gì vậy?" Tiểu Biển Tam theo ánh mắt của Hứa Nặc nhìn lên trời, lại thấy trên trời không có gì cả. Với thị lực của hắn đương nhiên không nhìn thấy được, nhưng Hứa Nặc lại nhìn thấy, hắn vừa nhìn thấy có một luồng hắc khí từ phía kinh thành bay tới, bay nhanh về phía Huyền Vân Sơn. "Cái thứ gì vậy?" Hứa Nặc đột nhiên tim đập nhanh, tâm thần hơi bất an. Hắn nhìn về phía kinh thành, trong mắt chứa đựng vài phần lo lắng. 3 ngày sau vào buổi trưa, Yến Bộ Khoái đến tử quán, dán một cáo thị lên tường ngoài tử quán. "Lão Yến, lần này dán gì vậy?" Đao Đông Li đã lười ra ngoài xem, hắn mở miệng hỏi. "Là tin tức từ kinh thành truyền đến, các ngươi vẫn chưa nghe nói sao?" Yến Bộ Khoái thở dài. "Chuyện gì vậy, Lão Yến, đừng làm màu nữa." Lâm quán chủ cũng không nhịn được thúc giục. Yến Bộ Khoái bước vào tử quán, tìm một chỗ ngồi xuống, gọi một bình rượu nhấp một ngụm. 3 ngày trước, kinh thành xảy ra một trận đại loạn, thượng tiên mộ dung kinh trần. Sự chú ý của đám tiểu khách lập tức bị thu hút, Hứa Nặc cũng dựng tê ai lên nghe. "Nguyên Li, 3 ngày trước, tu tiên giả mộ dung kinh trần của Thanh Lam Tông vì không nhận được vật cống nạp năm ngoái, trong cơn giận dữ đã giáng lâm kinh thành, thương sư vấn tội Lý Tú, hắn không hỏi đèn trắng liền muốn tru sát Lý Tú. Nhiếp Hiển Nương vì để Lý Tú tranh thủ cơ hội giải thích, đã chặn mộ dung kinh trần, đáng tiếc thực lực không đủ, bị một kiếm đánh trúng, thân bị trọng thương, ngay cả cậu đản cũng bị liên lụy." Nghe đến đây, Hứa Nặc một trái tim lâu nay không chút rung động, đột nhiên thắt lại. May mà thánh thượng đương triều cơ trí, đẩy chuyện này cho quốc sư Li Ngọc, mọi người biết không, cái tên Li Ngọc đó căn bản không phải người. Tiến bộ quái hạ thấp giọng nói, vẻ mặt kinh hoàng. Một đám tiểu khách nhìn nhau, "Lão Yến, đừng giấu nữa, mau nói đi, quốc sư rốt cuộc là thứ quái gì?" Tiến bộ quái hít sâu một hơi, hắn ta lại là một con hổ tinh, to bằng một gian nhà tranh. Mắt tiến bộ quái tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn ta chưa từng thấy con hổ nào to như vậy, đương nhiên, hổ bình thường hắn ta cũng chưa từng thấy nhiều. Thật hay giả vậy? Đao Đông LI và những người khác đều không tin lắm, hổ to bằng nhà tranh, vậy thì quá to rồi. Thật, không ép ai được, rất nhiều người ở kinh thành tận mắt nhìn thấy, Hổ Tinh và Mộ Dung Khinh Trần đại chiến, cuối cùng hình như đánh không lại Thượng Tiên Mộ Dung Khinh Trần, bỏ trốn, cũng không biết trốn đi đâu rồi. Vậy Thượng Tiên Mộ Dung Khinh Trần quá lợi hại đi. Lâm Quán chủ nhịn không được cảm thán. Lão Yến, nghe nói quốc sư LI Ngọc là do Thượng Tiên Mộ Dung Khinh Trần đích thân lựa chọn người phát ngôn, sao lại là một con hổ tinh? Có người đặt ra nghi vấn. Tiến bộ khoái thở dài, nghe Thượng Tiên Mộ Dung Khinh Trần nói, quốc sư đó sớm đã không còn là quốc sư cũ nữa, quốc sư LI Ngọc cũ đã sớm bị hổ tinh giết rồi, hổ tinh đó lột ra LI Ngọc, thi triển yêu thuật khoác ra LI Ngọc lên người mình, hóa thành bộ dạng LI Ngọc nên ngang tiến vào kinh thành. Điều này cũng quá huyền ảo đi. Một đám tiểu khách nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy vài phần nghi hoặc. Tiến bộ khoái nhấp một ngụm rượu, thở dài một tiếng, các ngươi cũng đừng không tin, Thượng Tiên Mộ Dung Khinh Trần và con hổ tinh đó đại chiến, đánh rất cả ra LI Ngọc ra, rất nhiều người ở kinh thành cũng nhìn thấy, máu me đầm địa, giống như vừa mới lột ra vậy, đúng thật là ra LI Ngọc. Lão Yến, đừng nói những chuyện vô dụng này nữa, thánh thượng đương triều và hoàng hậu thế nào rồi? Lão đồng sinh họ Phạm khuôn mặt dán mua tràn đầy lo lắng, hắn không quan tâm hổ tinh, cũng không quan tâm Mộ Dung Kinh Trần, hắn chỉ muốn biết Lý Tú và cậu đàn thế nào rồi. Á Bân và Đinh Đinh trong mắt cũng tràn đầy lo lắng sâu sắc. Tiến bộ khoái thở dài, thánh thượng đương triều thì bình an vô sự, hoàng hậu đương triều bị liên lụy, động thai khí, sinh non sớm hơn hai tháng, mọi người đều biết, năm đó hoàng hậu tuổi lại lớn như vậy, sinh non cộng thêm sinh đôi. Tiến bộ khoái lắc đầu, hắn nhấp một ngụm rượu tiếp tục nói, hoàng hậu đương triều khó khăn sinh hạ một cặp long phượng thai xong thì chết rồi. Chương 135, Long Phượng TH2 và quả lê kỳ lạ. Chương 135, Long Phượng TH2 và quả lê kỳ lạ. Chết rồi. Cậu đàn chết rồi. Hứa Nặc cảm giác cả quán rượu rung chuyển, trước mắt hắn xẹt qua vô số những điểm sáng lấp lánh. Lão đồng sinh họ Phạm, Đinh Đinh, Á Bân mặt mày xám như cho tàn. Lâm quán chủ và những người khác cũng lắc đầu thở dài, một hoàng hậu tốt như vậy, vậy mà lại chết như vậy. Tiến bộ khoái cười hắc hắc như âm mưu đã thành công, nhưng hoàng hậu đương triều phúc lớn mạng lớn, sau khi nàng sinh hạ Long Phượng thai, ngự y đã hạ phán quyết tử vong, thánh thượng đương triều thậm chí đã chuẩn bị đại tăng rồi, nhưng hoàng hậu lại kỳ tích tỉnh lại. Lão Yến, ngươi nói cậu đàn chưa chết. Mắt lão đồng sinh họ Phạm tinh quang lóe lên, hắn một tay túm lấy Yến Bộ Khoái. Lão Phạm, ngươi đừng kích động vậy. Yến Bộ Khoái vui cực độ, khi hắn ta nghe tin này cũng phản ứng như vậy, đương nhiên phải tìm người chia sẻ rồi, hoàng hậu đương triều quả thật chưa chết. Vậy cái cáo thị ngươi vừa dán là sao? Tiểu Biếng nhịn không được hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của hắn tràn đầy vui vẻ, vừa rồi có một khắc, hắn tưởng hoàng hậu thật sự chết rồi, hoàng hậu đối với hắn rất tốt, hắn mới không muốn nhìn thấy hoàng hậu chết. Hoàng hậu sinh một cặp long phượng thai, thánh thượng đương triều sao có thể không biểu lộ, đó là một tấm cáo thị để tiểu hoàng tử tiểu công chúa cùng toàn dân ăn mừng. Yến Bộ Khoái cười hắc hắc, mục đích của hắn đã đạt được. Hứa Nặc thở phào nhẹ nhõm, nhìn Yến Bộ Khoái vẻ mặt âm nhu đã thành công, hắn muốn đánh Yến Bộ Khoái một trận thật mạnh. Trấn trưởng, Nhiếp Hiển Nương đâu, giờ thế nào rồi? Khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của tiểu biếng tràn đầy lo lắng. Ai biết được. Yến Bộ Khoái lắc đầu, mọi người nhớ kỹ, cùng toàn dân ăn mừng 3 ngày. Nói rồi, Yến Bộ Khoái xách bầu rượu rời khỏi quán rượu, hắn còn phải đi nơi khác giáng cáo thị. Đại lang, mau mau mau, đèn lồng đỏ lớn gì đó treo lên hết đi, hoàng hậu đương triều sinh một cặp long phượng thai, chuyện này phải hào hào chúc mừng, từ hôm nay trở đi, bình an tiểu quán miễn phí 3 ngày. Lão đồng sinh họ Phạm kích động râu rung bần bật. Một đám tiểu khách vui sướng tột độ, càng uống say sưa, thậm chí có người ở quán rượu đánh quyền, bọn họ cũng thật lòng vì cậu đản và Lý Tú mà cảm thấy vui mừng, chưa nói Lý Tú làm hoàng đế thế nào, nói gì thì nói cũng là một thiên tài tuyệt thế đi ra từ Bình An trấn. 4 năm rồi, tám khôi thủ. Hứa Nặc vẻ mặt nụ cười của một người cha già, hắn vội vàng làm theo lời lão đồng sinh họ Phạm, treo những chiếc đèn lồng đỏ lớn lên cửa quán rượu. Long Phượng Thai, cái nha đầu đó tuổi lớn như vậy còn sinh được Long Phượng Thai, thật là lợi hại. Hứa Nặc khẽ miệng nở nụ cười hiểu ý, nhưng nghĩ đến Mộ Dung Kinh Trần, nụ cười trên khóe miệng hắn dần đông cứng lại. Một tháng sau, đến ngày rằm tháng 8, Lý Tú mang theo cậu đản và một cặp Long Phượng Thai lần nữa đến Bình An trấn. Cậu đản so với lần trước đến tiểu tụy hơn nhiều, trên mặt nàng vẫn đeo mặt nạ da người, dáng người cũng mập hơn lần trước một chút, trong mắt nàng tràn đầy ánh sáng mâu tính. Lý Tú toàn bộ hành trình đều mang nụ cười, hắn vui đến nỗi miệng sắp không ngậm lại được. Hai đứa trẻ đó Hứa Nặc cũng nhìn thấy, tiểu công chúa Lý Mộng Hàn một khuôn mặt nhỏ nhắn hạt dưa, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, cảm giác ba chiều mười phần, da thịt nàng trắng nõn, đôi mắt đen lấy sáng ngời có thần, gần như thừa hưởng tất cả ưu điểm của Lý Tú và cậu đản, trông rất đáng yêu. Tiểu hoàng tử Lý Nặc luôn kém chị gái Lý Mộng Hàn không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tuy không tệ, nhưng xa xa không đẹp bằng chị gái, hơn nữa vẻ mặt hề hoài, không hứng thú với bất cứ điều gì, xa xa không hoạt bát như chị gái. Có lẽ vì sinh non, hai tiểu gia hỏa nhỏ hơn nhiều so với trẻ sơ sinh bình thường. Trưởng quỹ, ta hiện tại đã có con, hơn nữa là hai đứa, ngươi ở cựu tuyển phía dưới hẳn là có thể an tâm rồi. Cậu đàn ngồi trước mộ Hứa Nặc, nàng không khỏi lại nhớ đến chuyện Hứa Nặc năm đó muốn nàng khôi phục thân phận nữ nhi để cầu hôn nàng. Đại lang, ngươi cẩn thận một chút, đỡ eo Mộng Hàn, trẻ sơ sinh eo mềm, chịu không nổi bị làm phiền. Hứa Nặc ôm Lý Mộng Hàn, Lý Tú ở bên cạnh sốt ruột khoa tay múa chân, sợ có ai sót. Hứa Nặc ít nhiều có chút vô ngữ, chăm sóc trẻ con ta có kinh nghiệm hơn ngươi nhiều được chưa? Nhìn Lý Tú vẻ mặt sốt ruột, hắn lại có chút buồn cười, phải chăng tất cả các ông bố trên đời đều như vậy? Đại lang, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Cậu đàn hướng cựu tuyển phía dưới Hứa Nặc báo vui xong, đôi mắt không ngừng nhìn Hứa Nặc và Lý Mộng Hàn, dường như đang suy nghĩ gì đó. 3 tuổi rồi. Hứa Nặc nhớ rất rõ, hắn 1 năm tuổi trở về Bình An trấn, năm nay đã là Thái Sơ năm thứ 9 rồi. Cũng đến lúc lập gia đình rồi. Cậu đàn liếc nhìn Lý Mộng Hàn trong vòng tay Hứa Nặc, dường như có chút do dự, cuối cùng không biết nghĩ đến gì, nàng lắc đầu, "Gần đây ta sẽ nói cho ngươi một mối hôn sự, ngươi đợi tin của ta đi." Hứa Nặc, lại sắp bắt đầu xem mắt sao? Hứa Nặc thầm cười khổ, hắn cũng không từ chối, gật đầu đồng ý. Sau đó Lý Tú và cậu đàn liền trở về kinh thành. Nhìn Lý Mộng Hàn đang yêu, Hứa Nặc lại có chút không nỡ. Khoảng thời gian tiếp theo, Hứa Nặc tiếp tục theo Yến Vô Kỵ học thuật trừ ma, sau mấy năm học không ngừng nghỉ, những chiêu thức trừ ma của Yến Vô Kỵ hắn đã học được 7-8 phần. Hiện tại Yến Vô Kỵ có thể dạy hắn thực ra cũng không còn bao nhiêu đồ vật rồi. Yến Vô Kỵ vẫn không chịu dạy hắn tinh túy của việc vẽ bùa, theo ý hắn, không bái sư hắn sẽ không dạy, Hứa Nặc cũng không đổi, hắn mỗi ngày có thời gian rảnh liền luyện tập vẽ bùa, buổi tối như thường lệ tu luyện Cực Lạc Bảo Giám. Từ khi Cực Lạc Bảo Giám thăng cấp đến cảnh giới thứ 4, tốc độ tu luyện của hắn cũng nhanh hơn rất nhiều. Đến tối ngày rằm tháng 9 Thái Sơ năm thứ 9, Hứa Nặc đang tu luyện. Cảnh giới thăng tiến, Hứa Nặc mở bảng điều khiển, chỉ thấy cảnh giới của mình đã thăng tiến đến ngưng khí bắt trọng. Hắn thử thi triển Lôi Hỏa Đồ Long Biến, dưới sự gia trì của Thăng Long Biến, cảnh giới của hắn trực tiếp đột phá xiển xích bắt trọng, đạt đến cửu trọng. Ta hiện tại cũng coi như ngưng khí đỉnh phong rồi đi. Cảm nhận nội khí ngày càng cường đại trong đan điền, Hứa Nặc đã ẩn ẩn kỳ vọng vào cảnh giới cao hơn. Đừng quá cao xa rồi, trước tu đến ngưng khí cửu trọng rồi nói đi. Hứa Nặc tự dội cho mình một chậu nước lạnh, hắn thu lại Lôi Hỏa Đồ Long Biến. Lúc này bên ngoài trời đã sáng rồi, hắn bò dậy duỗi người, ra ngoài đánh răng, liền bắt đầu một ngày lao động. Triệu Tiểu Tiểu đã đến quán rượu, nàng thuê một căn phòng gần đó, mỗi ngày chạy đến quán rượu, lao đồng sinh họ Phạm từng muốn nàng ở lại quán rượu, nàng nói gì cũng không đồng ý đại lang, sớm Triệu Tiểu Tiểu chào hỏi, eo nhỏ nhắn lắc lư đi vào quán rượu. Sớm Hứa Nặc cười với nàng, liền dựa vào cửa chờ khách. Khách chưa đến, Tiểu Biếng đã chạy đến trước, với ai hắn khiêng một cái túi cũ kỹ, trông nặng trĩu. Đại lang ca, mau nhìn, đây là gì? Tiểu Biếng như làm ảo thuật đưa tay từ trong túi móc ra một quả lê vàng óng ánh to lớn, hưng phấn đưa cho Hứa Nặc. Hứa Nặc tiếp lấy cắn một miếng, một cảm giác kỳ lạ theo vị giác của hắn bay thẳng đỉnh đầu. Ừm.